Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, không một tu hành quỷ dị đại giới. Trên chợ sáng rộn rộn ràng ràng, dòng người lẫn nhau vây quanh, cho dù là dày đặc mưa rầm, cũng không cách nào trở ngại bán hàng rong lấy đặc biệt giọng hát kêu la. Đột nhiên, đám người yên tĩnh im mắng, bọn hắn ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi xem hướng một chỗ. Hai vị sắc mặt âm trầm nha dịch dùng tấm ván gỗ mang cố vải bố bao khỏa thi thể, từ ngõ hẻm bên trong đi ra, tiên huyết theo tấm ván gỗ nhỏ xuống tại gạch đá xanh khối bên trên. Đám người xì xào bàn tán. Lại người chết. Quá suối quẩy đi. Tháng này sợ là hồi ba. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Dân chúng gặp này tứ tán ly khai, liền liền tất cả quầy hàng cũng cuống quýt thu dọn đồ vật, giống như là đang tránh né ôn thần. Hai vị nha dịch nếu như không người đem thi thể vận chuyển đến tương đối chống trải địa phương. Lớn tuổi chút nha dịch người mặc áo đen, thân hình gầy còm, hốc mắt có chút lõm, cho người ta một loại cực khổ tận trong người cảm giác. Hắn ống tay áo có thêu phủ hứa sai dịch, bên hông buộc lấy cái hai thước thủy hỏa côn. Nha dịch tuy là thân ở quan phủ, nhưng bất quá là trong nha môn cung cấp đem ra sử dụng buôn tẩu sai dịch sai nha người, thủy hỏa côn chỉ dùng làm hộ thân đồ vật. Mặt khác một tên niên kỷ còn nhẹ nha dịch 13-14 tuổi, mặc áo đen hơi có vẻ không vừa vặn, cũng không có phủ hứa sai dịch chữ. Đây là bạch dịch, thường thường tại chính thức nha dịch thủ hạ người hầu, mấy năm mới có thể có lấy thăng nhiệm. Bọn hắn buông xuống thi thể, dẫn đầu nha dịch bởi vì vận chuyển vật nặng nhịn không được ho khan, mấy hơi mới lấy đình chỉ. Bạch dịch tân cần hỏi, thanh ca, không có sao chứ? Nha dịch thanh âm khàn khàn trầm thấp hồi đáp, bệnh cũ không có gì đáng ngại, tiểu vũ ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi cửa hàng bên trong. Thanh ca, tiểu vũ có vẻ rất e ngại, hắn hai chân đều có chút run lên, thanh âm càng là yếu ớt mỗi vần. Yên tâm, đi một lát sẽ trở lại. Tên là Nhậm Thanh nha dịch vỗ vỗ tiểu vũ bả vai, bước nhanh hướng cửa ngõ đi đến. Hắn bước chân hơi có vẻ phù phiếm, hô hấp cũng biến thành thô trọng, có thể thấy được nội tâm tuyệt không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nhậm Thanh đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn trình độ. Cụ nát cửa hàng sách đập vào mi mắt, cửa ra vào còn đứng lấy hai cái 20 không đến bạch dịch, bọn hắn nhìn thấy Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Sai người. Nhậm Thanh hướng hai người gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, muốn nói liền nhả, sau đó tranh thủ thời gian vào nhà thu dọn đồ vật, nhất định phải nhanh hoàn thành, các ngươi cuối cùng không muốn ở chỗ này à? Được rồi, sai người. Lý Cẩm cùng Lý Hằng là đối thân huynh đệ, bề ngoài có 8-9 phần tương tự, bọn hắn tại trong nha môn không có chút nào theo hầu, cho nên mới điều cho Nhậm Thanh. Tiểu Vũ thì là chủ động theo nơi khác tìm nơi nương tựa, hắn cùng Nhậm Thanh bậc cha chú là đồng hương. Anh em nhà họ Lý đi vào ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, tựa ở đầu tường nôn ra một trận. Nhậm Thanh cố nén buồn nôn, một mặt là không muốn để cho thủ hạ bạch dịch xem nhẹ, một phương diện khác sợ thể chất quá yếu ngất đi. Hắn hít một hơi thật sâu, mở ra cửa hàng sách khép hở cửa gỗ. Cái gặp trong phòng hiện đầy huyết nhục khối vụn, giá sách cũng ngã trái ngã phải, phía trên ngược lại là không có trưng bày thư tịch, có vẻ dị thường trống trải. Trước đó cố kia bị dọn ra ngoài trưởng quỹ thi thể, vốn là quỳ rạp xuống phía sau cửa. Hai tay hiện ra mở ra động tác, lòng bàn tay cất đặt lấy cứng rắn sinh sinh đào ra con mắt. Đây là bị nha môn xử lý qua một lần, rất khó tưởng tượng trước đó ra sao chẳng cảnh. Nhậm Thanh phân công quản lý Tam Tương thành Tây khu phố Đàm, tại nha dịch bên trong thuộc về hỏa công. Hắn chức trách chính là đốt cháy thi thể cùng người chết khi còn sống tùy thân đồ trang sức, theo lý thuyết sẽ không gặp phải nguy hiểm gì mới đúng. Coi như giống cửa hàng sách bên trong trường quỹ, người sáng suốt cũng biết rõ chết oan chết uổng. Mấy ngày trước phụ trách phố Đàm hỏa công còn có 8 tên, chỉ là đốt cháy một bộ đột tử thi thể lúc nghe được cổ không hiểu hương vị, liền xảy ra trận huống. Tất cả hỏa công cũng ngã xuống đất không dậy nổi, trước khi chết trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Nhậm Thanh nhìn như là duy nhất sống sót, thực tế thân thể sớm đã đổi hồn phách, hắn kiếp trước bất quá là tên phổ thông dân đi làm. Hắn sau khi xuyên việt mấy ngày trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, còn tốt nguyên bản liền cùng người tiếp xúc không nhiều, không về phần bị phát hiện dị dạng. Đáng tiếc thời gian không cho hắn tiến một bước quá trình thích ứng. Nhậm Thanh trước mắt có đại lượng đường con phun trào, phát họa ra tạp nhạp đồ án, cuối cùng hình thành vài đoạn chữ nghĩa. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 5 năm 113 ngày. Đây là Nhậm Thanh trời sinh tự mang thần thông, chỉ cần đụng vào người bên ngoài, liền có thể xem xét hắn thọ nguyên, nhưng cũng giới hạn tại đây. Hắn thọ nguyên sở dĩ còn lại 5 năm, là bởi vì khởi tử hoàn sinh về sau, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng suy kiệt dẫn đến. Mà lại nói đến cũng cổ quái, phương thế giới này dân chúng, thọ nguyên hạn mức cao nhất phổ biến chỉ có 50 tuổi khoảng chừng, đến 40 tuổi liền đã sắp già sắp chết. Nhậm Thanh mặc dù còn chưa tìm được kéo dài mạng sống phương pháp, nhưng bốn phía nghe ngóng tin tức về sau, theo chức thuộc khác biệt nha dịch trông được ra manh mối. Nói như vậy xuất hiện đột tử, trước từ lính cai ngục đến đây xem xét, xác nhận vô sự sau mới là Nhậm Thanh những ngày hỏa công, cuối cùng là quét sạch vết máu ô uế tạo lệ. Nhậm Thanh cũng chưa có tiếp xúc qua lính cai ngục, nhưng hắn hoài nghi lính cai ngục là nắm giữ pháp thuật tu sĩ, nếu không Tam Tương thành đâu có thể nào duy trì mặt ngoài yên ổn. Cho nên hắn mới kiên trì cùng ba cái không có chút nào kinh nghiệm bạch dịch, xử lý lên quỷ dị không hiểu cục diện rối rắm. Nhậm Thanh cẩn thận nghiêm túc thu dọn trong phòng. Một lát sau, Lý Miên hai người cường tráng lấy lá gan đi đến. Bọn hắn dùng mang theo người vải bố bao khỏa khối thịt, liền làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng hủy đi thành mảnh vỡ cùng nhau mang đi, không bỏ sót bất luận cái gì đồ vật. Sai người, giá sách trong khe hẹp có quyển sách. Lý Miên cầm sách vỡ đưa cho Nhậm Thanh. Hắn không dám chút nào lật xem, bạch dịch bất kỳ cử động đều muốn trải qua nha dịch cho phép, dạng này khả năng cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhậm Thanh tiếp nhận thư tịch, đột nhiên trong đầu một trận nhói nhói. Hắn ngồi sập xuống đất, nước mắt không cầm được chảy xuống. Sai người. Lý Hằng cùng Lý Miên muốn tới gần, nhưng bị Nhậm Thanh đưa tay ngăn cản. Không có việc gì, ta không sao. Nhậm Thanh để cho hai người tiếp tục thu dọn, mà mình ngồi ở cửa hàng sách cửa ra vào nghỉ ngơi một lát, kêu bản thư tịch thì bị hắn nắm chắc. Tại trạm đến thư tịch sát na, Nhậm Thanh thần thông lần thứ nhất chủ động phát động, tin tức chảy hội tụ ở trước mắt. Vô mục pháp. Từ Bách Mục Lao Tăng theo bài xứng sở nghiêm kinh bên trong nội được, tu hành phương pháp này nhất định phải đào đi hai mắt, đem con mắt phối hợp thuốc dẫn ăn vào, 7-7-49 ngày sau có thể một lần nữa mọc ra. Nhậm Thanh cánh tay trong ngực nắm lấy thư tịch không thả, qua thời gian một chén trà công phu, lại có chút hứa tin tức xuất hiện. Đào đi hai mắt sau đem hãm sâu vô biên hắc ám, xem thường nhân không thể nhìn tới vật, tu thành người có thể nuốt sống con mắt có thể khôi phục thương thế cùng duyên thọ kéo dài tính mạng, mắt người tốt nhất. Lại qua một lát, liên quan tới vô mục pháp mới tin tức xuất hiện lần nữa. Một mắt người, nhìn thấu huyết tượng. Trăm mắt người, chế tạo huyết tượng. Trọng đồng giả, liệu địch tại trước. Nhậm Thanh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trái tim không khỏi cuồng loạn lên, trên mặt có thêm kia bệnh trạng ửng hồng. Có thể tiêu hao 30 ngày thọ nguyên, miễn trừ đại giới năm giữ. Tu hành pháp môn đang ở trước mắt, đồng thời còn có thể kéo dài thọ nguyên, dù là quỷ dị nhiều, nhưng dù sao cũng so ngơ ngơ ngác ngác chờ chết mạnh. Tâm hắn đọc khẽ động, 30 ngày thọ nguyên thoáng qua liền mất. Nhậm Thanh không muốn bởi vì do dự từ đó sinh biến. Huống hồ ngõ hẻm này bên trong các gia đình đều đã rút lui, xa so với nhiều người phức tạp nha môn càng sẽ không để người chú ý. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 2, vô mục pháp quỷ dị chi nhánh. Nhậm Thanh hai mắt sinh ra sương cảm giác, trong thoáng chốc lâm vào hắc ám. Hắn căn bản không cách nào nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nặng nề tiếng bước chân dần dần tới gần, hơn nữa còn là theo chỗ xem phương hướng mà tới. Ngay tại trong bóng tối tồn tại sắp tiếp cận. Nhà sai. Nhậm Thanh thân thể bị đẩy, tất cả dị dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở to mắt, phát hiện chung quanh sự vật trở nên chậm chạp, kia từng cái bị mùi máu tươi câu tới con rồi, phảng phất có thể trông thấy trên cánh đường vân. Hai hàng nước mắt theo Nhậm Thanh trong mắt chậm rãi chảy xuống, nổi bật mặt của hắn càng thêm đáng sợ. Lý Miên hai người liền lùi lại mấy bước, bọn hắn dựa lưng vào vách tường, muốn rút đi toàn thân nhưng không có nửa điểm lực khí, đành phải không ngừng la lên Nhậm Thanh. Nhậm Thanh qua mấy hơi mới hồi phục tinh thần lại, mượn nhờ tiêu hao thọ nguyên mặc dù đã nhập môn vô mục pháp, nhưng cự ly nắm giữ còn cần một đoạn thời gian. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 5 năm 83 ngày, thuật vô mục pháp, mà lại hắn nắm giữ vô mục pháp về sau, trong đầu tựa hồ còn có biến hóa gì, cụ thể phải đợi hồi nha môn lại nói. Vừa mới khí huyết lên não, tăng thêm báo cắt mới đưa đến con mắt đau nhức. Nhậm Thanh thuận miệng tìm cái lý do, anh em nhà họ Lý cũng không có hỏi nhiều, ngược lại chủ động nhiều ôm nhiều việc tốn thể lực. Tam Tương Thành mỗi ngày cũng có người đột tử, hỏa công tránh không được muốn tiếp xúc, cho nên Bạch Dịch rất không dám đắc tội chính là quản hạt tự mình na dịch. Nếu không thật muốn gặp gỡ sự tình, chết như thế nào cũng không biết rõ. Bọn hắn đem cửa hàng sách thu dọn xong xuôi, bên trong chỉ còn lại có mảng lớn khô cạn vết máu, tiếp xuống chính là tạo lệ chức trách. Cửa hàng sách môn dùng giấy niêm phong dán lên. Nhậm Thanh dẫn anh em nhà họ Lý ly khai ngõ nhỏ, bọn hắn bao lớn bao nhỏ hướng cất giữ thi thể đất trống đi đến. Tiểu Vũ chờ đã lâu, đang lo lắng Dịch bước vòng quanh. Bên cạnh thi thể đặt ở chợ sáng là dễ thấy nhất địa phương, dùng để bao khỏa vải bố đã bị tiên huyết thấm ướt. Thanh ca, nha sai, người đã đến a. Tiểu Vũ như chút được gánh nặng gào lên, lấy tuổi của hắn tại không người trên đường phố trông giữ một cỗ thi thể, quả thật có chút làng khó. Đi thôi, bận rộn cho tới trưa, các loại trở lại nha môn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt xuống. Nhậm Thanh lông mày không còn nhíu lại, bây giờ đi vào quỹ đạo, đến từ thọ nguyên áp lực tự nhiên nhỏ không ít. Bốn người bên cạnh trò chuyện đi qua đường đi, lại về tới náo nhiệt địa phương. Mấy vị cầm đao bộ khoái đứng tại cách đó không xa, bọn hắn gặp thi thể đã xử lý xong xuôi, cùng Nhậm Thanh gật đầu liền lý khai. Bộ khoái tại trong nha môn chủ yếu phụ trách tuần này, không cần tiếp xúc chết thảm thi thể, cho nên hỏa công tạo lệ tránh không được hâm mộ. Nhưng nha dịch là thế hệ tương thừa chất dịch, bình thường bậc cha chú chuyển cho trưởng tử, chức trách tùy tiện không thể sửa đổi. Giống Nhậm Thanh đời trước kỳ thật đến từ Tam Tương Thành bên ngoài tây bắc ngoài trăm dặm thôn trang, tên là Bát Tự thôn. Nguyên bản hắn còn có cái huynh trưởng, kế thừa chết đi phụ thân nha dịch chức vị về sau, đã qua hơn nửa năm liền ngoài ý muốn bỏ mình. Không có biện pháp, đời trước không có khả năng từ bỏ thế hệ tương thừa bắt sắt, đành phải tiến đến Tam Tương Thành nha môn đưa tin, kết quả không bao lâu cũng bước theo gót. Hiện tại Bát Tự thôn trong nhà hẳn là còn có lưu đời trước mẫu thân cùng muội muội, mỗi tháng Nhậm Thanh cũng sẽ gửi nhiều tiền bạc. Nhậm Thanh đối với cái này không có gì ấn tượng, nhưng theo Tiểu Vũ trong miệng chắp vá ra đại khái, tăng thêm gặp mặt cơ hội không nhiều, cho nên cũng không lo lắng bị nhận ra. Bốn người đi qua thành Tây khu, đi tới Tam Tương Thành trung ương, nha môn chỗ. Chủ cửa lớn tường đỏ ngói xanh, trên cửa treo chính là Tam Tương huyện tự bảng hiệu, không ngừng có nha dịch theo trong môn phái ra vào. Làm sinh sống mười mấy vạn trăm tính thành trấn, nha môn quy mô viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là chiếm diện tích xem chừng liền có hơn vạn mét vuông, trong đó sắp đặt phòng ốc 254 gian, chủ cửa lớn chia làm đông tây nam bắc bốn phiến, khu vực cũng phân chia thành bốn khối. Từng cái khu vực cũng sắp đặt tương đồng kiến trúc, trong ngày thường không làm gặp nhau. Lính hai ngục đường, bộ khoái đường, hỏa công đường, tạo lệ đường, nhà tù, chủ viện, chi huyện chỗ ở, tiên phật tử, công thẩm đường, luyện võ trưởng, nghị bộ trai. Làm thành tây khu nha dịch, Nhậm Thanh chỉ có thể đi tây chủ cửa lớn, cho nên đến nay chưa có tiếp xúc qua cái khác khu vực. Cuối cùng đã tới. Tiểu Vũ vuốt vuốt cổ tay, trên mặt lộ ra một chút mệt ý. Thi thể sau khi chết chìm như ngon thạch, dù là bốn người thay nhau vận chuyển cũng bị mệt quá sức, chớ nói chi là còn có cái khác tạp vật. Anh em nhà họ Lý thật không có lời oán giận, bất quá biểu lộ tùy theo buông lòng xuống. Đi thôi. Nhậm Thanh bất đắc dĩ thở dài, thủ hạ chỉ có ngần ấy người, nếu không đây cần phải đi làm việc nặng. Tiến vào nha môn về sau, các nơi treo không ít làm rõ ý chí bảng hiệu, cái gì gương sáng treo cao, rõ ràng như nước sạch các loại. Đi qua đông xa lót đá thành đường nhỏ, liền đạt tới hỏa công đường. Hỏa công đường vị trí hơi có vẻ vắng vẻ, viện lạc còn có mấy ngụm nước giếng, chủ yếu là thường xuyên muốn khai lò đốt cháy, tận lực rời xa người ở. Nha môn tây khu tổng cộng có 3 khu hỏa công đường, mỗi chỗ cũng ở có 2 con đường khu hỏa công. 12 gian xương phòng song song triển khai, phần cuối thì là đỉnh thi phòng, cùng tới gần nơi hẻo lánh hỏa lô. Hỏa lô chỉnh thể dùng đúc bằng sắt thành, ngoại hình giống như là cái trống rỗng hồ lô, xảo diệu thiết kế có thể làm để vào vật liệu gỗ sau thiêu đốt 7-8 cái canh giờ. Bất quá Nhậm Thanh chỗ hỏa công đường, một nhóm khác sông Hưng đường phố hỏa công cũng bị tạm điều đi ngoài thành, tựa hồ là nơi nào đó thôn trang nhiệm ôn dịch. Anh em nhà họ Lý đem cửa hàng sách trưởng quỹ thi thể cất đặt đến đỉnh thi phòng, bên trong còn có mười mấy bộ thi thể, đều là mang theo nụ cười quỷ quệt mà chết hỏa công. Hỏa lô đồng thời có thể đốt ba bộ, nhưng trước đây liền Nhậm Thanh một người, cho nên dẫn đến thi thể không kịp bốc cháy, hiện tại đã có chút mùi hôi. Mới tiến tới thi thể chỉ có thể chờ đợi mấy ngày. Các ngươi chuẩn bị khai lò, ta đi trong phòng nghỉ ngơi một lát. Nhậm Thanh dặn dò ba người vài câu, sau đó liền quay trở về sương phòng. Anh em nhà họ Lý bắt đầu chuyển thi cùng tiêu đốt tuổi, Tiểu Vũ thì đi chủ viện lấy nhiều ăn uống, dù sao thời gian đã đến buổi trưa. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại trên giường, kích hoạt tin tức chạy đồng thời nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được vô mục pháp tin tức bắt đầu giao hội, sau đó hòa hợp một điểm, tạo thành hạt hư ảo hạt giống. Ý thức đụng vào hạt giống, lập tức hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hạt giống mọc ra ba mảnh chồi non, trên bề mặt lá cây hoa văn giống như là một cái quỷ dị con mắt. Là Nhậm Thanh nghi hoặc không hiểu thời điểm, chồi non trên xuất hiện tin tức hình thành chữ nghĩa, đồng thời còn nương theo chú giải. Một mắt người, nhìn thấu huyết tượng. Trăm mắt người, chế tạo huyết tượng. Trọng đồng người, liệu địch tại trước. Hắn sửng sốt một chút, lập tức chú ý tới mỗi đoạn chữ nghĩa cũng đại biểu cho một mảnh lá non. Phải chăng lựa chọn chi nhánh một mắt người, đem tiêu hao thọ nguyên một năm. Nhậm Thanh lại thử phía dưới còn lại hai loại này, phát hiện trăm mắt người cùng một mắt người tiêu hao thọ nguyên là một năm, trọng đồng người lại là một năm sáu tháng. Hắn do dự một lát, liền lựa chọn hủy bỏ tin tức chạy. Vô mục pháp vốn là cực kỳ quỷ dị, lựa chọn chi nhánh sau sợ rằng sẽ xuất hiện không thể không tình huống. Cho nên Nhậm Thanh không có trị rõ ràng phương thế giới này hệ thống sức mạnh trước, hoa một năm thọ nguyên mạo hiểm thực tế không khôn ngoan. Hắn lấy ra trong ngực vô mục pháp, rất xui xẻo. Ký kết muốn kéo dài, điện tử ký bởi vì số điện thoại di động nguyên nhân phải đợi 3 ngày, giấy chất lại bởi vì Thượng Hải tình hình bệnh dịch. Quá thảm rồi, khán quan các lao ra nhiều hơn truy đọc ca. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 3, thần tốc kinh. Nhậm Thanh lật ra tờ thứ nhất, đáy lòng sinh ra đảo xuống tự mình trong mắt xúc động. Hắn cố nén khó chịu, từng tờ một nhìn kỹ bắt đầu. Vô mục pháp ghi lại chữ nghĩa cẩn thận, nắn nót, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là nhúc nhích rồi bỏ, muốn theo trên giấy leo ra. Mà lại nửa bản đều là viết như thế nào sinh ăn thịt người mắt. Nếu không phải hắn đã nắm giữ vô mục pháp, sợ rằng sẽ bị chữ nghĩa ảnh hưởng, có thể thấy được sáng tác cuốn sách này bách mục lao tăng có bao nhiêu quỷ dị. Các loại Nhậm Thanh xem hết vô mục pháp lúc, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai mắt càng là sung huyết lõm, như là mất ngủ mấy ngày. Hắn đem thư tịch tiếp thân cất kỹ, ngẫm lại cảm thấy không an toàn, dứt khoát đem gầm giường góc tường tấm gạch rút ra, giấu ở hốc tối bên trong. Tiếp lấy Nhậm Thanh nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện sửa sang lại trên sách nội dung. Đầu tiên có thể xác định, hắn mặc dù thông qua tiêu hao thọ nguyên nắm giữ vô mục pháp, nhưng cũng vẹn vẹn mới nhập môn trình độ. Vô mục pháp tu hành pháp môn chính là quan tưởng mù lúc vô biên hắc ám, dần dần dị hóa hai mắt, đạt được không phải người lực lượng. Nhậm Thanh vốn cho là mình đã tiếp nhận loại này âm phủ hòa phong, nhưng vô mục pháp nội dung của trang cuối cùng quá quỷ dị. Muốn tăng tốc dị hóa tốc độ, có thể tại tu hành thời điểm miệng ngậm mới mẹ mắt người, bất quá đại giới là toàn thân mọc ra con mắt. Đáng được ăn mừng chính là Nhậm Thanh biết được vô mục pháp còn lại hai loại này chi nhánh. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức chạy có thể thu hoạch đến công pháp ẩn tàng tin tức. Thì như nói một mắt người cùng trọng đồng người. Lại thì như, trên sách mặc dù ghi chép nuốt sống con mắt có thể khôi phục thương thế, nhưng tăng trưởng thọ nguyên không chút nào không có nâng, chỉ sợ liền chính bách mục lao tăng cũng không có ý thức được. Nhậm Thanh trong lòng sớm đã làm ra lựa chọn. So sánh toàn thân mọc đầy con mắt hoặc là biến thành độc nhãn, trọng đồng sát thực muốn lại càng dễ tiếp nhận nhiều, chí ít miễn cưỡng xem như bình thường phạm vi. Nhậm Thanh bất chi bất giác bên trong đã bắt đầu quen thuộc quỷ dị thiết lập. Gà gáy tiếng vang lên. Hắn méo méo huyệt thái dương từ trong nhà đi ra ngoài, ngày xuân hòa thuận ánh nắng xua tán đi trên người ấm lãnh. Một cỗ đốt cháy thi thể sinh ra mùi cháy khét theo trong sân truyền đến. Sau đó mấy ngày, trừ phi phố Đàm lại xuất hiện uổng mạng người, nếu không hỏa lô sẽ không dừng lại, dù sao đến mau chóng chống giống đỉnh thi phòng. Tiểu Vũ ngồi tại sân nhỏ bên trong gụ đá trên không có việc gì đọc sách, bọn hắn ba người lẫn nhau luân phiên, có hai người trông giữ hỏa lô là đủ. Thanh ca, ta gặp ngươi giữa trưa không ăn, đặc biệt cho ngươi lưu lại. Tiểu Vũ buông xuống dùng để biết chữ bách gia tính, đem bánh bao đưa cho Nhậm Thanh. Hắn tại nơi khác hỏa công đường lúc, mỗi ngày ngoại trừ muốn làm nặng nghề công việc, bụng còn thường xuyên ăn không đủ no, cho nên xuất phát từ nội tâm cảm kích Nhậm Thanh. Ta có việc ly khai một chuyến, hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Nhậm Thanh lại đi xem mắt hỏa lô, thấy không có trở ngại sau hướng nha môn bên ngoài mà đi. Trên đường gặp muôn hình muôn vẻ nha dịch, nhưng đều là nhiều thay ca tuần tra bộ khoái, hỏa công cùng tạo lệ chỉ là số ít. Nhậm Thanh đi ra nha môn sau thẳng đến hàng thịt, đã có thể thông qua nuốt sống con mắt gia tăng thọ nguyên, tự nhiên muốn nếm thử một phen. Đi qua trên đường phố đám đông lúc, hắn đối với mình thị lực có rõ ràng nhận biết, dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện trong ngày thường không thấy được chi tiết. Buôn bán mức quả lão nhân trên người vết bẩn, thư sinh mới vừa uống rượu trở về bị sờ đi túi tiền. Thậm chí liền bôi lên son phấn bột nước phụ nhân, hắn lọn tóc trên dừng lại một cái mật phong đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Vô mục pháp vận dụng dần dần quen thuộc. Hắn ánh mắt xéo qua rơi vào bên đường tên ăn mày trên thân, nhìn không được mày nhăn lại. Tên ăn mày nhìn qua 30 có thừa, khập khiễng đưa tay hướng chung quanh người qua đường đòi hỏi tiền bạc, biểu hiện trên mặt hơi có chút thống khổ. Nhậm Thanh chú ý tới tên ăn mày đầu kia bệnh chân, so người bình thường chân trọn vẹn tráng kiện gấp đôi, đồng thời làn da mọc đầy bọc mủ. Nhiễm trùng nghiêm trọng như vậy, còn có thể tự nhiên hành động sao? Hắn bước chân hơi ngừng lại đi tới, sau đó lấy ra nhiều tán toái tiền bạc, đặt ở tên ăn mày trong chén bể. Đa tạ sai ra sống lâu trăm tuổi. Tên ăn mày mang ơn, Nhậm Thanh cầm tiền bạc thủ trưởng tựa như lơ đãng chạm đến phía dưới đối phương, rất nhiều tin tức ở trước mắt hội tụ. Chân nhị cầu. Tuổi tác, 28. Thọ nguyên, 13 năm. Thuật, thần túc kinh, tàn. Liên quan tới thần túc kinh bộ phận tin tức lập tức hiện lộ. Từ Thiên Tàn đạo nhân sáng chế, tu luyện phương pháp này cần tại xương cốt sinh trưởng niên kỳ ấu thời điểm, đem hai chân tận gốc cắt đứt, khốn tại đồ ăn trong vạc cho ăn đặc biệt thuốc dẫn, 3 năm bất tử có thể giải xuất thần chân. Nhậm Thanh hô hấp hơi có vẻ dồn dập lên, hắn tạm thời không còn tiến đến hàng thịt, mà là tại thành Tây khu đi dạo vài vòng. Hắn rất nhanh có cái phát hiện cái người. Bên đường tên ăn mày, đại bộ phận cũng có chân tàn tật, rõ ràng là tu luyện thần túc kinh, bất quá cái tập trung ở thành Tây. Nhậm Thanh ý thức tự mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nếu như thế gian công pháp đều là quỷ dị như vậy không hiểu, như vậy tư chất yêu cầu căn bản cũng không cao, mà mạng người lại đáng giá mấy đồng tiền. Đối với rất nhiều thế lực tới nói, đem công pháp chuyển xuống có lợi không tệ, thậm chí có thể nhờ vào đó khống chế đại lượng vũ lực. Tam Tương Chấn nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực không biết ẩn giấu đi bao nhiêu tu sĩ. Nhậm Thanh hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng điểm này bởi vì nắm giữ siêu phẩm mà sinh ra táo bạo không còn sót lại chút gì. Hắn một lần nữa trở lại phố Đàm, đi vào cự ly nha môn gần nhất hàng thịt. Đô thể là cái cường tráng trắng hán, mặc đầy mỡ tập dề, hắn đánh thẳng cọ sát lấy đồ đao trong tay, phản xạ quang mang để cho người ta không rét mà run. Nhậm Thanh vừa định mở miệng, đô thể liền chủ động nói ra, nguyên lai là A Thanh, có mấy ngày không gặp, còn tưởng rằng ngươi xảy ra sự tình. Hại, nhìn ta trương này phá miệng, hôm nay cho thêm ngươi cắt hai lạng thịt. Nhậm Thanh cười ngượng ngùng xuống, đời trước loại kia quái gở tính cách, liền nha môn cũng không có nhận ra mấy người, làm sao lại cùng đồ tể liên hệ. Hắn cẩn thận nghiêm túc theo đồ tể trong miệng tìm hiểu ra tiền căn hậu quả. Đồ tể họ Trương, chủ yếu vẫn là đời trước đại ca cùng hắn quen biết, mà lại trước khi chết đặc biệt nhường Trương đồ tể hỗ trợ trông nom Nhậm Thanh, xem như số lượng không nhiều có thể phiếm vài câu người. Trương đại ca, ta gần nhất ban đêm đi đường thấy không rõ, có thể tìm ngươi lấy nhiều mắt heo dùng để mắt sáng sao? Không có vấn đề, ngươi nếu mà muốn, sau này ta cũng giúp ngươi giữ lại. Trương đồ tể một lời đáp ứng. Xuống nước còn có chút khổ cấp cấp sẽ mua để ăn, mắt heo bình thường đều là ném cho trên đường chó hoang. Hắn trước giúp Nhậm Thanh chặt mấy cân ngũ hoa, sau đó dùng giấy dầu bao trùm sau bắt đầu dùng dao nhỏ đào trên đầu heo con mắt. A Thanh, ngươi nếu là đoạn trước thời gian đến đòi, chỉ sợ ta nơi này thật đúng là không bỏ ra nổi mắt heo. Trương Đồ Tể cười nói ra, có người đặc biệt hoa tiền bạc đến mua mắt heo, ngươi nói có trách hay không? Nhậm Thanh con ngươi phóng đại, hắn đưa tay ngăn lại Trương Đồ Tể, Trương đại ca, đem giải rác mắt heo cho ta là được, không cần đặc biệt đi đào, hỏng đầu heo phẩm tướng. Còn có, ta đến ngươi cái này cầm mắt heo cũng đừng nói cho hắn biết người. Trương Đồ Tể chỉ cho là Nhậm Thanh sợ bị người phát hiện mất mặt, liên thanh bằng lòng. Nhậm Thanh lại ý thức được đem vô mục pháp truyền cho cửa hàng sách trưởng quỹ người còn tại Tam Tương Thành, mà lại đã bắt đầu sinh ăn thịt người mắt. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 4, thi thể chân dài chạy. Trương Đồ Tể đem nửa cân mắt heo dùng giấy dầu gói kỹ về sau, hai tay tại tạp dề trên xoa xoa mới đưa cho Nhậm Thanh. A Thanh, tiền bạc cũng không cần. Tại sao có thể? Trương đại ca khách khí. Nhậm Thanh cười cự tuyệt, hắn lấy ra nhiều nát tiền nhét mạnh vào Trương Đồ Tể trong tay. Đồng thời vô tình hay cố ý đụng một cái đối phương. Lượng tin tức biểu hiện Trương Đồ Tể còn có 15 năm phạm nguyên, cũng không có nắm giữ bất luận cái gì thuật pháp, xác thực không có quan hệ gì với vô mục pháp. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Hắn theo vô mục pháp bên trong có thể nhìn ra, Bách Mục Lao Tăng đối với mắt người tôn sùng. Chỉ sợ tại như thường tu luyện tình huống dưới, vô mục pháp tu sĩ một khi thử qua mắt người, rất có thể liền sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm hiểu phía dưới Tam Tương Thành gần đây có hay không bị đào đi hai mắt người, liền có thể trị rõ ràng. Chính là hắn tại trong nha môn nhân mạch thực sự là có hạn. Nhậm Thanh tìm nhà tiệm mì nhét đầy cái bao tử, mắt nhìn lên trời sắc dần dần trở tối, đứng dậy quay trở về nha môn. Hỏa công đường tường viện bên trong phiêu tán ra từng sợi khói trắng, xem ra Lý Miên ba người đã bắt đầu đốt cháy mới một nhóm thi thể. Nhậm Thanh lên tiếng chào hỏi, sau đó dẫn theo thùng nước giếng liền tiến vào sương phòng. Hắn trước đem mắt heo ngâm mình ở nước giếng bên trong đi đi huyết thủy, miễn cho không thể nào ngậm ăn. Tiếp lấy ngồi tại trên giường, nhắm mắt lâm vào minh tưởng. Nửa nén hương sau, Nhậm Thanh thở dài mở to mắt, hắn nắm nuốt huyệt thái dương trầm mặc không nói, hồi lâu mới nhịn không được lẩm bẩm. Xem ra đi đường tắt cũng là có tai hại, chậm chạp không cách nào tiến vào tu hành trạng thái a. Bình thường tình huống dưới, nuốt vào con mắt sau 49 ngày sẽ không lúc không khắc không trải qua hắc ám, sau đó quan tưởng lại dễ dàng cực kỳ. Nhậm Thanh lại hoàn toàn tương phản, hắn nắm giữ vô mục pháp quá trình cực kỳ ngắn ngủi, lấy về phần tìm không thấy phương hướng, mà lại tâm tình càng là lo lắng, liền càng là dễ dàng ảnh hưởng trạng thái. Nhậm Thanh dứt khoát thử trước một chút mắt heo duyên thọ kéo dài tính mạng hiệu quả, nói không chừng có thể tìm tới thời cơ. Hắn mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, ngắm nghĩa bóng ánh sáng long lanh mắt heo, lập tức do dự một lát sau, trực tiếp ném tới bên trong miệng, sắc mặt đỏ bừng lên. Bỏ ra mấy hơi thời gian, Nhậm Thanh mới chật vật nuốt xuống bụng, bên trong miệng còn lưu lại mùi hôi thối, kém chút phun ra. Còn tốt Trương Đồ Tể cho mắt heo tương đối mới mẻ, không có gây nên thân thể khó chịu. Mắt heo tại trong bụng hóa thành nhiệt khí, rất nhanh liền tràn ngập đến toàn thân các nơi, cảm giác sảng khoái xông lên đầu. Nhậm Thanh ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu tu luyện vô mục pháp, trung quanh lần nữa bị bóng tối bao trùm, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang theo nơi hẻo lánh sinh ra. Nhậm Thanh cảm giác nóng tức theo kỳ kinh bát mạch bị hai mắt hấp thu, sinh ra có chút đau nhức. Nhưng đợi đến tu luyện xâm nhập, trong bóng tối động tĩnh càng thêm rõ ràng, tựa như là có người ở trong đó xì xào bàn tán. Nhậm Thanh không tự chủ mày nhăn lại, quen thuộc tiếng bước chân xuất hiện lần nữa, chậm rãi tới gần hắn. Nhậm Thanh do dự muốn hay không kết thúc tu luyện, chính là tại này nháy mắt ở giữa, tiếng bước chân đã đến trong vòng 10 thước. Nhà sai. Xương phòng cửa gỗ bị gõ vang, Lý Miên thanh âm lo lắng truyền đến. Nhậm Thanh lập tức bị bừng tỉnh, trung quanh hắc ám giống như nước thủy triều rút đi, phía sau tất cả đều là bởi vì tu luyện toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra loại này quỷ dị công pháp tu luyện nhất định phải nắm chắc tốt thời gian, nếu như đắm chìm trong đó, khẳng định sẽ phát sinh không thể không sự tình. Hắn an định tâm thần đối cửa ra và hô, thế nào? Nha sai, thi thể sống. Nhậm Thanh trong lòng giật mình, không để ý tới toàn thân mồ hôi, thậm chí không kịp xem xét nuốt vào mắt heo sau thọ nguyên biến hóa, trực tiếp mở cửa liền xông ra ngoài. Cái gì thi thể, đây cố? Chính là buổi trưa mang tới cố kia, mà lại còn lại thi thể cũng có chút không được bình thường. Lý Miên dọa đến nói chuyện chúc chắc. Đầu hôm bọn hắn ba người thay phiên trông coi hỏa lô coi như thuận lợi, không nghĩ tới chuẩn bị vận chuyển thi thể thời điểm gây ra rủi ro. Cửa hàng sách trưởng quỹ thi thể không có dấu hiệu nào đứng dậy ly khai đỉnh thi phòng, mấy bước liền biến mất tại trong đêm tối. Nhậm Thanh đoạt lấy Lý Miên trên tay đèn lồng, bước chân thật nhanh hướng đỉnh thi phòng đi đến, đồng thời nghe Lý Miên giảng thuật trải qua. Mấy bước liền đạt tới trước cửa, Lý Hằng cùng Tiểu Vũ nhìn thấy Nhậm Thanh sau vội vàng tối lui. Vừa vào cửa, Nhậm Thanh liền dùng ngón tay hung hăng bóp bóp eo của mình thịt, dùng cái này giữ vững tỉnh táo. Còn lại hỏa công thi thể vẫn như cũng là nụ cười quỷ dị, đồng thời mở hai mắt ra, dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem cửa ra vào. Trong phòng nguyên bản có cái giá đỡ dùng để cất đặt cửa hàng sách trưởng quỹ thi thể, hiện tại đã trống không, trung quanh còn tán lạc bao khỏa thi thể vài bố. Nhậm Thanh dựa vào vô mục pháp gia chỉ thị lực cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện liên tiếp dấu chân máu theo đỉnh thi phòng kéo dài đến bên ngoài. Hiện tại thông chi nha môn, hắn nhất định phải gánh trách, rất có thể không làm được nha dịch, mà hắn thực lực hôm nay tại Tam Tương thành căn bản không cách nào tự vệ. Nhậm Thanh quyết định chắc chắn nói ra, "Tiểu Vũ, ngươi đi với ta tìm cỗ thi thể kia, Lý Miên Lý Hằng các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem, nhớ lấy chớ có hành động thiếu suy nghĩ." Anh em nhà họ Lý gật đầu, bọn hắn trong lòng run sợ nhìn chằm chằm đỉnh thi phòng, không dám chậm trễ chút nào. Nhậm Thanh quay đầu đối Tiểu Vũ hỏi, "Vẫn được sao?" Tiểu Vũ cắn răng hồi đáp, "Không có chuyện gì, Thanh ca." "Kia đi." Nhậm Thanh sốt ruột lửa cháy đi theo vết máu mà đi, bất quá tại ly khai sân nhỏ thời điểm, lại quay trở lại trong phòng bắt đem mắt heo. Hai người dọc theo vết máu ngoặt đông ngoặt tây, hỏa công đường vị trí đã đủ vắng vẻ, không nghĩ tới thi thể chỉ dẫn phương hướng càng thêm vắng vẻ. Ở mức hạt xương thông qua lá cây rơi vào trên người của bọn hắn, rét lạnh dần dần thẩm thấu cốt tủy. 6-7 mét cao lớn tường viện đập vào mi mắt. Nơi này là nha môn tây khu tường ngoài. "Thanh ca, kia." Tiểu Vũ chỉ hướng vách tường nơi hẻo lánh, có thân ảnh đang không nhúc nhích mặt hướng vách tường, làm cho người lưng phát lạnh. Nhậm Thanh nhìn chăm chú thân ảnh, miễn cưỡng xem rõ ràng. Thi thể đã tàn phá không chịu nổi, trên thân còn ẩn ẩn treo vài miếng vải bố, hai mắt càng là vô thần lỗ trống, một tích tích huyết lệ chảy xuống. "Thanh ca, làm sao bây giờ?" Nhậm Thanh cường tráng lấy lá gan tới gần. Quanh hắn lấy thi thể chuyển vài vòng, không có chút nào phát hiện cái gì dị dạng, dùng cánh tay đẩy phía dưới liền lỏng loẹt đổ đầu ngã trên mặt đất. Nhậm Thanh liếc qua thi thể mặt hướng phương hướng, chẳng lẽ lại là âm thầm săn thức ăn trong mắt người khiến cho thi thể xuất hiện bạo động. "Nhấc trở về rồi hay nói." Nhậm Thanh đem mắt heo toàn bộ nhét vào trong bụng, hương vị không khỏi nhường hắn mắt trợn trắng. Sắc trời quá tối, Tiểu Vũ không có xem rõ ràng Nhậm Thanh đang ăn cái gì, chỉ cảm thấy đối phương bên miệng máu phân vật. Mắt heo nhanh chóng bị tiêu hóa. Nhậm Thanh đỉnh đầu có nhiệt khí toát ra, hắn cùng Tiểu Vũ một trước một sau mang thi thể, hai người theo đường cũ hướng hỏa công đường mà đi. Vừa đi qua một nửa lộ trình, thi thể lại xuất hiện dị động. Tiểu Vũ hàm răng run lên lấy nhắc nhở, "Thanh ca, thi thể đắp lên ngươi trên bờ vai." Nhậm Thanh đưa lưng về phía thi thể, cho nên không có phát hiện thi thể hai tay đã vung ra hắn chỗ cổ, không biết là hữu ý vô ý. Hắn hai mắt từng đỏ, lúc tu luyện tao ngộ sợ hai tạm thời cho hắn một khỏa lớn trái tim. "Mẹ nó." Lúc này chân trời hơi sáng, không bay lại hỏa công đường rất có thể sẽ bị phát hiện. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 5, người sống ra. Nhậm Thanh chỉ cảm thấy khí huyết phun lên đầu. Hắn buông tay đem thi thể rơi trên mặt đất, sau đó dùng chân chống đỡ thi thể nách, nắm lấy cánh tay kia chính là dùng sức vặn một cái. "Cắt nha." Chật khớp xương thanh âm vang lên, Nhậm Thanh cưỡng ép đem thi thể khớp nối tháo xuống tới. "Đi." Tiểu Vũ tê cả da đầu, bất quá trong lòng sợ hãi bởi vậy hòa tan không ít. Chỉ là hắn cảm giác thi thể lỗ trống hai mắt, làm sao có dũng khí để cho người ta không rét mà run rú oán. Hai người tốc độ tăng nhanh không ít, tiếp xuống ngược lại là không có sinh ra cái gì quái sự. Chờ trở lại hỏa công đường thời điểm, sắc trời đã tiếp cận sáng rõ. Nhậm Thanh nhịn không được ngã trên mặt đất thở hổn hển, dù sao thể chất vẫn là suy yếu, toàn bộ nhờ mắt heo tán phát nhiệt khí treo. Hắn gái nghỉ tạm một lát liền từ dưới đất bò dậy, sau đó kéo lấy thi thể ba bước cũng hai bước đi đến trước lò lửa. "Làm sao vậy, nhà sai?" Lý Miên ba người vội vàng đuổi theo, bọn hắn nhìn thấy Nhậm Thanh một tay lấy hỏa lô môn mở ra, bên trong có mấy ngày không có dọn dẹp, lập tức cho cốt nâng lên bụi mù tứ tán mà ra. "Bốc cháy đốt lô, thi thể này giữ lại không được." "Được." Nhậm Thanh đem cửa hàng trưởng quỹ thi thể cứng rắn miễn cưỡng nhét đi vào, sau đó dùng túi bổ sung xong xuôi liền đóng lại cửa lò. Tiểu Vũ bởi vì khẩn trương, tay run đến cây châm lửa tốn không ít thời gian mới thiêu đốt tủi. Theo ngọn lửa dâng lên, bên cạnh lò lửa nhiệt độ dần dần lên cao. Bọn hắn như chút được gánh nặng, đồng thời xoa xoa mồ hôi trán. Cũng không lâu lắm, trong lò lửa truyền đến lốp bốp tiếng vang, đây là thi thể dầu chân bị ngọn lửa nhiệt độ cao hòa tan mới xuất hiện. "Cái này mấy ngày nhóm chúng ta bốn người vất vả nhiều, thay phiên nghỉ ngơi đem đỉnh thi phòng thi thể xử lý sạch sẽ." Nhậm Thanh nhớ tới thi thể chảy xuống vết máu, mặc dù đường đi tương đối vắng vẻ, nhưng để phòng vạn nhất vẫn là đi che lấp lại tương đối tốt. "Các ngươi tại bên cạnh lò lửa nhìn xem, nhớ kỹ lưu tâm đỉnh thi phòng." Nghĩ tới đây, hắn dựa vào mắt heo sinh ra nhiệt khí dáng chống đỡ lấy đi ra ngoài. Đột nhiên, trong lò lửa truyền đến tiếng đánh, ẩn ẩn còn có nhỏ xíu kêu thảm, không khỏi để cho người ta không rét mà run. Nhậm Thanh chần chờ mấy hơi, phát hiện động tĩnh biến mất sau liền xoay người lý khai. "Vân vân." Hắn đột nhiên ý thức được rất hoang đường sự tình, sách này trải trưởng quỹ có thể hay không còn chưa chết tuyệt, bị vô mục pháp kéo lại được tính mệnh. "Không đúng, tin tức chạy không có phản ứng, xem ra chết là khẳng định chết rồi." Nhậm Thanh cũng không còn xoắn xuýt, dù sao thi thể đều đã theo hỏa diễm hóa thành tro bụi. Hắn cẩn thận nghiêm túc dọc theo vết máu, dùng cắt đất che lại vết tích. Dù sao nha môn tường ngoài có tối đa nhất người đi ngang qua, nhìn từ xa không có dị dạng là được rồi, cũng không cần quá mức cẩn thận. Nhậm Thanh tiện thể kiểm tra một hồi tự thân tin tức chạy. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 5 năm 85 ngày, thuật vô mục pháp. Mặc dù bất quá tăng trưởng 2-3 ngày, nhưng Nhậm Thanh vẫn là rất hài lòng. Sinh ăn mắt heo duyên thọ kéo dài tính mạng hiệu quả hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu không Bách Mục Lao Tăng cũng sẽ không có phát hiện. Hắn chỉ cần vừa ăn mắt heo bên cạnh so sánh tin tức chạy, chỉ rõ ràng tăng trưởng thọ nguyên tốc độ, liền có thể biết rõ như thế nào phục dụng hiệu quả tốt nhất. Tạm thời giải quyết thọ nguyên vấn đề, nắm giữ loại thứ hai thuật pháp cũng muốn nâng lên chương trình. Vô mục pháp xác thực rất thích hợp Nhậm Thanh, nhưng muốn dùng cái này đối mặt chuyện quỷ dị vật, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Có hay không có thể cân nhắc thần tốc kinh? Có thể những tên khất cái kia tám thành bị thành tây cái nào đó thế lực khống chế, lấy Nhậm Thanh thực lực trước mắt vẫn là phong hiểm quá lớn. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Nhậm Thanh thanh ly đến tường ngoài phụ cận, đang lúc hắn chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm. Đột nhiên, hắn nhạy cảm phát giác được kinh khủng khí tức, liền giống bị săn thức ăn hung thú để mắt tới. Nhậm Thanh vốn là con cong thân thể, vội vàng thuận thế úp sấp trên mặt đất, sau đó dùng dư quang hoàn chú ý chu vi. Nơi xa có cái thân ảnh cao lớn hướng phía nha môn đông khu đi đến. Người kia người khoác giáp nhẹ, đầu đội mũ rộng vành, bên hông còn cài lấy đem ba thước có thừa trường kiếm, trong tay tựa hồ cầm đấm máu ra chế vật. Nhậm Thanh ánh mắt đầu tiên là dừng lại tại hắn vỏ kiếm cuối cùng treo lệnh bài, cái gặp phía trên khắc lấy cái rồng bay phượng múa cấm chữ. Lính cai ngục. Nhậm Thanh còn là lần đầu tiên gặp được lính cai ngục, trước đây bỏ mặc đi hiện trường xử lý thi thể, vẫn là tại trong nha môn, chưa từng nghe người tiếp xúc qua. Thậm chí hắn hoài nghi nha môn bị phân chia thành 4 khối khu vực, trừ lại trung ương lính cai ngục đường, cũng là bởi vì lính cai ngục quan hệ. Nhậm Thanh lại nhìn về phía lính cai ngục trong tay ra chế vật, con mắt bởi vì tập trung lực chú ý mà trở nên đau nhức bắt đầu. Ra chế vật không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, hơn nữa còn như cùng sống vật núp đích, muốn tránh thoát lính cai ngục trói buộc, đáng tiếc bị gắt gao nắm lấy. Nhậm Thanh không thể tưởng tượng nổi há to miệng, làm sao càng xem càng giống là ra người. Người sống ra. Quả nhiên là cái họa phong quỷ dị thế giới. Lính cai ngục thân ảnh biến mất không thấy về sau, Nhậm Thanh tiếp tục nằm hồi lâu, lúc này mới nâng mỏi mệt không chịu nổi thân thể trở lại hỏa công đường. Sau đó 2 ngày, hỏa lô một lát chưa từng dừng lại, một mực tại thiêu đốt lên. Đến lúc cuối cùng ba bộ hỏa công thi thể hóa thành tro tàn lúc, trong lò tro cốt đã góp nhặt thật dày một tầng, còn có chút xương cặn bã mảnh vỡ. Tro cốt từ tạo lệ lấy đi, cũng không biết rõ nha môn muốn tới làm cái gì. Tại trong lúc này, thành tây có vẻ tương đối bình tĩnh, phố đảm càng là không chết một người. Nhưng ở khác nha môn khu vực, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mang thi thể hỏa công ra vào. Căn cứ Nhậm Thanh nghe được tin tức, thành đông chết hơn 10 người, mà lại thi thể cũng không có đầu, tư thế hiện ra quỷ lệ kiểu dáng. Hắn cảm giác là trăm mắt người cách làm. Nếu như Nhậm Thanh là tên kia trăm mắt người, gây án khẳng định sẽ tận lực tránh đi thành tây, sau đó cắt lấy đầu lâu nghe nhìn lẫn lộn, để tránh bị phát hiện thiếu thốn mắt người. Như thế làm việc, chỉ sợ coi là vô mục pháp rơi vào nha môn trên tay, thật tình không biết bị Nhậm Thanh nhặt được tiện nghi. Nhậm Thanh cái này mấy ngày muốn nhìn quản hỏa lô, cộng thêm tìm tòi tu hành đạo lộ, đi hàng thịt tần suất cũng giảm mạnh. Ngoại trừ tìm hiểu vô mục pháp tin tức bên ngoài, hắn chú ý tới trong nha môn tựa hồ không thái bình, bất quá không có thời gian đi chú ý. Vế quan thu hoạch tự nhiên tương đối khá. Nhậm Thanh đã có thể tự nhiên tiến vào quan tưởng vô mục pháp trạng thái, chỉ bất quá thời gian bị hắn khống chế tại trong vòng một canh giờ. Nếu là vượt qua một canh giờ, trong mắt hắc ám sẽ trở nên kinh khủng không hiểu, còn có thể sinh ra móc mắt dục vọng. Nhậm Thanh cũng tìm được sinh ăn mắt heo gia tăng thọ nguyên quy luật, cách 3 canh giờ khoảng chừng nuốt vào một khóa mắt heo là thích hợp nhất. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày có thể gia tăng 4-5 ngày thọ nguyên. Tiến triển là chậm chậm nhiều, nhưng ít ra không cần lo lắng thọ nguyên gần hết. Hiện tại Nhậm Thanh không có nguyên bản có vẻ bệnh bộ dáng, khí huyết có vẻ sung mãn nhiều. Chính là Tiểu Vũ ba người nhìn hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái. Ăn sống mắt heo là cái gì cổ quái đam mê, một ngày còn muốn ăn được mấy lần. Nhậm Thanh nghiên cứu xong vô mục pháp, vừa nghĩ tới tiến đến trong nha môn diễn võ trường nhìn xem, coi như không thể tìm tới thuật pháp manh mối, học tập phía dưới phòng thân ngoại công cũng tốt. Nhưng đột nhiên phiền phức tìm tới cửa. Chương 6, làm cấm khu nhà giam. Mới vừa đốt xong thi thể không bao lâu, thật vất vả nhàn rỗi xuống tới Nhậm Thanh bị gọi đi công tầm đường. Cũng không phải là nửa đêm chuyển thi thể sự việc đã bại lộ, chủ yếu bởi vì huyện lệnh hạ lệnh triệu tập nha dịch, toàn bộ tây khu nha dịch cũng đã bị kinh động. Theo Nhậm Thanh hiểu rõ, lớn như thế chiến trận, bao nhiêu cùng quỷ dị dính điểm bên cạnh. Công thẩm đường bên trong phòng nghị sự diện tích không lớn, bên trong bày đầy chiếc ghế, ngồi đều là tam tương thành tất cả quảng trường quản sự hỏa công tạo lệ. Tuổi của bọn hắn phổ biến tại 30 tuổi trở lên, không ít đầu tóc đều đã hoa râm, duy chỉ có Nhậm Thanh liền 20 không đến. Trong phòng yên tĩnh im lặng, Nhậm Thanh ngồi tại ở gần cửa ra vào địa phương, đồng thời thừa cơ quan sát mỗi người. Cũng không lâu lắm, thư lại sắc mặt khó coi đi đến. Này thư lại họ Triệu, phân công quản lý nha môn tây khu nha dịch, bề ngoài nhìn càng giống là cái tinh minh thương nhân. Nói ngắn gọn, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đông khu nhà giam sự tình đi. Nhậm Thanh nhìn quanh chu vi, còn lại nha dịch biểu lộ cũng trở nên khó coi, chỉ có hắn đầy đầu sương mù. Triệu thư lại tiếp tục nói ra, bên trong đã thành cấm khu, các loại lính cai ngục xử lý xong xuôi về sau, các ngươi liền muốn phụ trách thanh lý nhà giam, mỗi đường phố ra 5 người, tìm nhiều thông minh, cơ linh một chút. Bọn nha dịch nhao nhao bằng lòng, mặc dù không cần tự mình bất chấp nguy hiểm, nhưng thủ hạ người chết có thêm liền dễ dàng mất đi công tín. Nhậm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra phố đảm 4 người khẳng định chạy không khỏi. Bất quá hắn sinh lòng hiếu kỳ, nhà giam vì sao đáng giá nha môn hưng sư động chúng như vậy, còn có điều vị cấm khu đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại liên quan đến quỷ thần? Chờ đến trong lao về sau, nhớ lấy phải lộ ra trên thân bất luận cái gì làng ra, đồng thời muốn đem bên trong quét sạch sạch sẽ, không thể lưu lại mảy may mảnh vụn. Triệu thư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói đều là nhiều chú ý hạng mục, bọn nha dịch lại nghe được cực kỳ nghiêm túc, thậm chí túi đầu ghi chép. Trong phòng bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Nhậm Thanh có thể thấy rõ ràng nha dịch trong mắt sợ hãi. Giảng đạo lý bọn hắn tiếp xúc qua người chết, chung vào một chỗ chí ít hơn ngàn, làm sao lại thất thố như vậy? Cũng trở về chuẩn bị đi, nhường đi nha dịch bàn giao một cái hậu sự. Triệu Thư lại khoát tay áo, sau đó quay người lì khai phòng nghị sự. Tại hắn đi không lâu sau, nha dịch liền bắt đầu lớn tiếng nghị luận lên, còn kém chút buộc phát xung đột, có thể nhìn ra bọn hắn lo nghĩ. Nhậm Thanh tìm cái tại nơi hẻo lánh trung niên hỏa công hỏi, quấy rầy, trong nhà giam đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung niên hỏa công sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, à, chắc không được không biết rõ, nguyên lai là phố đàm. Tòa kia nhà giam tại nha môn đông khu, nói là bên trong phạm nhân bởi vì tự giết lẫn nhau tất cả đều là thi thể, có thể cái này mấy ngày đã đi vào hai nhóm nha dịch, đông khu người bên kia tay không đủ, chỉ có thể từ chúng ta tới. Nhậm Thanh nhịn không được tiếp tục hỏi, kia như thế nào cầm khu? Nếu như đại quy mô xuất hiện không hiểu chết thảm, chính là cầm khu. Trung niên hỏa công sau khi nói xong lòng như lửa đốt ly khai, còn lại nha dịch cũng là như thế. Nhậm Thanh cẩn thận suy nghĩ lên thư lại, những cái kia nhìn như hoang đường quân sáo, có phải hay không tại cảnh cáo lấy cái gì? Hắn trở lại hỏa công đường sau trước tiên đem sự tình khẩu thuật cho Lý Miên bọn người. Anh em nhà họ Lý hai mặt nhìn nhau, Lý Miên nuốt ngụm nước bọt nói ra, trước kia nghe trong nhà môn lão nhân nói qua, đến cấm khu cựu tử nhất sinh. Tiểu Vũ bị dọa đến lui lại mấy bước, còn tốt trải qua cái này mấy ngày tôi luyện, hắn là gan cũng lớn một chút, chí ít không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhậm Thanh nắm nuốt huyệt thái dương nói ra, dù sao nhóm chúng ta cũng trốn không thoát, còn không bằng chuẩn bị đầy đủ nhiều, miễn cho gây ra rủi ro. Tốt, vậy liền nghe theo quan chức người. Lý Miên ba người đã đối Nhậm Thanh sinh ra tin phục, tâm tình dần dần bình phục lại. Bọn hắn ăn uống no đủ về sau, dựa theo thư lại nói tới che khuất bộ da toàn thân, còn mặc vào hai bộ thật dày quần áo. Lý do an toàn, còn mang tới thanh đoản đao. Cái trở lại một đôi mắt thấy vật. Nhậm Thanh chuẩn bị nhiều mắt heo dùng giấy dầu bao lấy, lại không yên lòng trước nuốt mấy quả, nhường trong thân thể nhiệt khí liên tục không ngừng. Tại thấp phòng bất an trong khi chờ đợi, mặt trời sắp rơi xuống đất bình tuyến. Nha môn nơi nào đó vang lên gõ tiếng chiêng. Nhậm Thanh bốn người đi ra sân nhỏ, hắn cuối cùng nhắc nhở một câu, các ngươi theo sát lấy ta, nếu như ta không đi đụng cái gì, các ngươi đều không cần làm nhiều dư thừa động tác. Biết rõ, nhà sai. Đám người nhìn nhau không nói gì, đi theo gõ cái chiêng chỉ dẫn đạt tới tây khu tương đối trống trải địa phương. Trên trăm nha dịch tạo thành đội ngũ đã chờ xuất phát. Nhậm Thanh phát hiện tự mình trang phục ở trong đó cũng không tính khoa trương, phổ biến vì bảo mệnh hận không thể mặc một thân thiết giáp. Tập hợp xong xuôi về sau, Triệu Thư lại muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện, quay người hướng nha môn đông khu đi đến. Trên đường gặp phải bộ khoái nhao nhao dừng lại bước chân, ánh mắt có vẻ rất là phức tạp. Đợi đến đạt nhà tù thời điểm, mặt trăng đã thăng giữa không trung. Nhà tù từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không lớn, kỳ thực không phải vậy, tòa kiến trúc này hướng lòng đất dọc theo trọn vẹn 3 tầng, có thể giam giữ hơn ngàn tên tù phạm. Thông hướng nhà tù con đường đã bị quan binh vây quanh, còn có mấy tên mặc giáp nhẹ mũ rộng vành lính cai ngục đứng tại cách đó không xa dưới cây. Nhậm Thanh ở trong đó một vị lính cai ngục trên thân dừng lại một lát. Hắn phía trước mấy ngày thanh lý vết máu thời điểm gặp được đối phương, lúc ấy hắn trong tay tựa hồ dẫn theo một trương láo cũ ra người. Vốn cho rằng cùng một ít công pháp có quan hệ, hiện tại làm sao cảm giác giống như là tại xử lý trong phòng giam quỷ dị. Triệu Thư lại cao giọng hô, các vị nha sai, trước tiên đem tầng thứ 2 nha dịch thi thể mang ra, lại đi xử lý cái khác thi thể. Nhậm Thanh âm thầm đem chi tiết nhớ lại lượn, sau đó theo đám người chậm rãi tiến vào nhà giam. Sau cửa sắt cực kỳ ẩm ướt, dù là cách hai tầng khăn trùm đầu đều có thể nghe được mùi hôi hôn tạp máu tanh mùi lạ. Trên mặt một tầng nhà giam là ngục tốt dùng làm nghỉ ngơi, ngoại trừ có thể nhìn ra nhiều thi thể lôi kéo vết tích, còn lại cũng không có dị dạng. Nhưng dưới mặt đất một tầng liền hoàn toàn khác biệt. Cái gặp trên vách tường bao vây lấy thật dày vết thương, còn kèm theo máu thịt vụn, phản phất nhân gian địa ngục. Song song triển khai nhà tù không có vật gì, nhưng theo làm bằng gỗ trên lan can có thể nhìn ra thật sâu dấu móng tay, có thể thấy được tù phạm trước khi chết thống khổ. Tạo Lệ cầm lấy vôi bắt đầu thanh lý, mà Hỏa Công thì tiến về tầng tiếp theo. Nhậm Thanh rõ ràng cảm giác được Tiểu Vũ có chút khẩn trương, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn vô Tiểu Vũ đầu, cái sau lúc này mới an định tâm thần. Đến dưới mặt đất tầng 2 về sau, Nhậm Thanh phát hiện bên trong thi thể kỳ thật đã bị trước đó tới Hỏa Công chuyển đến không sai biệt lắm. Đám người vẫn như cũ cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót. Cuối cùng tại thông hướng tầng dưới cầu thang chỗ tìm được chết đi Hỏa Công thi thể. Thi thể tử trạng bầm mèo, quần áo trên người rách nướp, biểu lộ tràn ngập sợ hãi. Nhậm Thanh phỏng đoán những này Hỏa Công hẳn là theo lòng đất 3 tầng trốn tới, cũng không biết rõ bọn hắn gặp cái gì. Đám người phối hợp với rời xa thi thể, đúng lúc này, tựa hồ có lớn chừng bàn tay đồ vật theo cầu thang chỗ chợt lóe lên. Ở đây chỉ có Nhậm Thanh chú ý tới, tựa như là trương tàn phá ra người. Chương 7, mai táng không chuyên nghiệp, nhưng đảo mệnh chuyên ngành. Nhậm Thanh nheo mắt lại, hắn biết mình không có khả năng nhìn lầm. Dù là trong nhà giam đèn đuốc lại thế nào lờ mờ, nhưng vô mục pháp đã khiến cho hắn sơ bộ có nhìn ban đêm năng lực. Hú hổ ra người cũng mơ hồ lưu lại vết máu. Nhậm Thanh dùng nhãn thần ra hiệu Lý Miên ba người cẩn thận mới là tốt, sau đó trở về tương đối biên giới Hỏa Công thi thể chỗ. Hắn cẩn thận nhớ một chút, trước đây gặp phải lính cai ngục trong tay liền nắm lấy ra người, cả hai khẳng định có chỗ liên quan. Như vậy rất có thể trong nhà giam không chỉ một tấm người xấu ra. Nhậm Thanh không dám ôm lấy mảy may may mắn, ánh mắt của hắn không ngừng chuyển động, nhờ vào đó quan sát xung quanh. Đám người trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, bắt đầu thuần thục xử lý lên thi thể. Bọn hắn lấy ra mang theo người kim khâu đem thi thể hai mắt mũi miệng phong kín, nghe nói có thể trấn áp chết thảm sinh ra hoàng khí. Nhậm Thanh cảm giác tự mình rất không chuyên nghiệp, căn bản cũng không biết có cái gì kiêng kỵ. Má ơi, một cái Hỏa Công nhịn không được hoảng sợ nói, hắn vừa định đem thi thể nâng lên, lại phát hiện chỉ cần đụng vào hắn làn da liền sẽ tựa giống như đầu hũ chốc ra. Mà dưới làn da hiện lộ ra lại là tùm bạch cốt, huyết nhục không thấy tung tích. Trước đây nhà tù nghe đồn khiến cho lòng người bàng hoàng, hiện tại nhìn thấy tử trạng quỷ dị như vậy thi thể, tất cả mọi người sinh ra ý sợ hãi. Thậm chí mấy cái tuổi còn nhỏ Hỏa Công thấp giọng khóc giống lên, trang diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này, người mặc giáp da Hỏa Công hùng hùng hổ hổ đứng dậy. sớm một chút đem thi thể dọn ra ngoài liền có thể sớm một chút ly khai, đạo lý này cuối cùng hiểu được a. Mặc dù hỏa công cũng dùng khăn trùm đầu che mặt, nhưng Nhậm Thanh vẫn là theo thanh âm nhận ra đối phương, chính là trước đây tại phòng nghị sự cái kia trung niên hỏa công. Không nghĩ đến người này làm quản sự, vậy mà tự mình tiến vào cấm khu phó hiểm. Đám người trở nên yên tĩnh, trung niên hỏa công cao giọng nói ra, tại hạ bà phòng, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên của ta đi. Nhậm Thanh sửng sốt một chút, liền hắn loại tin tức này phong bế cũng biết do bà phòng, nghe nói hắn thủ hạ hỏa công rất ít bỏ mình. Đồng thời làm việc ưa thích tự thân đi làm, tại nha môn quản sự bên trong riêng một mặt cờ. Bá Phong bên trong miệng phun ra ngụm trọc khí, sau đó tiếp tục hô, muốn sống trở về, vậy liền ổn định lại tâm thần nghe ta. Hiện tại cũng cho ta hệ dây đỏ. Chúng người như là đạt được chủ tâm cốt, bọn hắn lấy ra dây đỏ thắt ở thi thể tứ chi, sau đó bình ổn kéo lên. Bộ phận hỏa công thủ pháp tương đối không quen tay, cũng hẳn là trước khi đi dạy dỗ. Duy chỉ có Nhậm Thanh bốn người thậm chí liền dây đỏ cũng không có chuẩn bị, nhìn xem chung quanh chuyên nghiệp mai táng nhân sĩ, có dũng khí không hợp nhau cảm giác. Bá Phong gặp này đi tới, cho Nhậm Thanh mấy cây dây đỏ. Sẽ hệ sao, có muốn hay không ta? Không cần, đa tạ. Không đợi hắn nói xong, Nhậm Thanh dựa vào vô mục pháp gia chỉ sức quan sát cũng đã đem thi thể tứ chi trói kỹ. Bá Phong khẽ gật đầu, tiếp lấy đi trợ giúp khác hỏa công. Nhậm Thanh bốn người rất nhanh liền thích ứng nhất thi thể kỹ xảo, những người còn lại cũng tại tương ứng chuẩn bị bên trong, trong lúc đó ngược lại là vô sự phát sinh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bình thường cũng 5 người làm một tổ, trong đó 4 người nhất thi, còn lại 1 người bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận. Bất quá cứ như vậy, hiệu suất tự nhiên giảm mạnh, xem chừng ít nhất phải vừa đi vừa về 3 chuyến khả năng đem thi thể cũng đưa đến bên ngoài. Nhậm Thanh luyện chuyển cự tuyệt Bá Phong tạm thời điều người tay hảo ý, dù sao hắn không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ tự mình con mắt dị dạng. Hắn đối Tiểu Vũ ba người nói ra, đợi chút nữa nhất thi thể thời điểm, bỏ mặc nghe được cái gì thanh âm đều không cần lăn nữa. Biết rõ, nhà sai. Còn có. Nhậm Thanh dùng nghiêm túc nhãn thần đảo qua bọn hắn, cùng 5 năm một tổ khác biệt, nhóm chúng ta chỉ có 4 người, một khi có người xảy ra vấn đề, còn lại đều phải chết. Đem lực chú ý cho ta tập trung lại, đã nghe chưa? Tiểu Vũ ba người trong miệng một lời hồi đáp, nghe được. Tất cả hỏa công cũng chuẩn bị xong xuôi về sau, từ Bá Phong dẫn đầu hướng phương hướng lối ra đi đến, còn lại thì cách xa nhau nửa mét. Nhậm Thanh vị trí mặc dù tới gần bên ngoài, trên lý luận tới nói tương đối nguy hiểm, bất quá lại có thể thừa cơ nhìn chung toàn cục. Theo chậm chạp đi đường, hắn chú ý tới trong nhà ra ngoại trừ ra người bên ngoài, tựa hồ bí mật nơi hẻo lánh còn có mấy cái bò sát. Nhậm Thanh nhìn thoáng qua không có để ở trong lòng, chuyên chú vào bảo trì nhất thi cân bằng. Nặng nề tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn. Nguyên bản chỉ có mấy phút lộ trình, bây giờ tại trong mắt của bọn hắn, phảng phất muốn đi đến mấy năm, mỗi bước cũng tràn ngập kinh hồn tăng đảm. Cũng may hữu kinh vô hiểm, tiến về tầng trên cầu thang miệng ngay tại cách đó không xa. Lúc này có 5 người bước chân tăng tốc thoát ly đội ngũ, muốn dẫn đầu tiến vào cầu thang. Bá Phong nhịn không được thầm mắng vài tiếng, tại cấm khu bên trong bất luận cái gì hành vi đều là tràn đầy phong hiểm, mà lại dắt một phát động toàn thân. 5 người kia hiển nhiên là thương lượng xong, có thể tốc độ tăng tốc về sau, riêng phần mình chân nhiều lần nhưng không có thống nhất, dẫn đến thi thể lảo đảo hạ. Chỉ là như thế nhỏ xíu động tĩnh, thi thể cả trương ra người cũng bởi vậy chốc ra, một bộ bạch cốt quẳng xuống đất, sinh ra không nhỏ động tĩnh. Như là quân bài domino, trong đội ngũ đụng vào nhau cùng một chỗ, thậm chí kéo hỏng quần áo, bởi vậy lộ ra làn da. Nhậm Thanh hai mắt trừng trừng, hắn rõ ràng phát giác được phụ cận có bao nhiêu đạo tàn ảnh lướt qua. Ngay sau đó, không đợi những người còn lại kịp phản ứng, thoát ly đội ngũ 5 người đồng thời ngã trên mặt đất, tử trạng tựa như cầu thang miệng hỏa công. Ra người đổ máu về sau, hiển nhiên không có ý định buông tha còn lại hỏa công, bọn chúng sát mặt đất, bí mật nhanh chóng núp đích. Nhậm Thanh gặp này cắn răng một cái, thấp giọng nhắc nhở, bước chân thả chậm, đi bên trái 3 mét. Tiểu Vũ ba người không có bất kỳ do dự, phối hợp Nhậm Thanh tránh thoát một tấm đánh tới ra người, tới gần bọn hắn mấy người liền ngã hỏng bét. Bên phải 3 mét, bên trái 5 mét. Nhậm Thanh tỉnh táo chỉ huy, nhìn qua giống như là con rồi không đầu tại phòng giam bên trong xoay quanh, kỳ thực bộ kinh tâm. Hỏa công nhóm chạy trối chết, muốn lấy biển người ưu thế chạy ra tìm đường sống. Nhưng ra người chỉ cần đụng vào người sống, ngay lập tức sẽ chui vào hắn thể nội, không ra mấy hơi liền không có toàn thân huyết đủ. Nhậm Thanh nhịn không được chảy nước mắt, chỉ cảm thấy hai mắt đau rát. Hắn phát hiện ra người vô tình hay cố ý hiện ra vây kín chi thế, duy nhất lỗ hổng trước khi đến 3 tầng cầu thang phương hướng. Ném đi thi thể. 4 người đồng thời buông tay, sau đó nghe được Nhậm Thanh giống to, duy nhất sinh lộ trong lòng đất 3 tầng, muốn sống liền đến. Nhậm Thanh quay người mang theo Tiểu Vũ 3 người vào tới. Những người còn lại thấy thế nhau nhau bắt trước, hận không thể mọc ra 5 cái chân. Nhậm Thanh cũng không phải là đơn thuần muốn cứu người, chủ yếu là nếu như chỉ có 4 người bọn họ phá vây, như vậy mục tiêu cũng quá mức tại rõ ràng. Các loại Nhậm Thanh tiến vào cầu thang miệng về sau, hắn chú ý tới ra người phảng phất có chỗ kiêng kỵ, không có cùng lên đến dự định. Nơi này an toàn, nghỉ ngơi trước hạ. Nhậm Thanh liên tục nuốt mấy quả mắt heo, mới đem suy yếu đè xuống dưới. Cầu thang lục tục ngo ngoe tràn vào 20-30 người, bọn hắn nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, ngồi dưới đất không biết làm sao. Nhậm Thanh đến, trăm người hiện tại chỉ còn 40 người không đến, có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Bá Phong phản ứng kịp thời vậy mà không chết, hắn hai mắt vô thần nửa nằm trên mặt đất. Chương 8, bốn tay Diêm La Tống Tông Vô. Lao ngục bên ngoài, Triệu Thư lại trên mặt viết đầy lo lắng, hắn dịch bước muốn đi trong nhà giam, nhưng đi đến trước cửa sắt lại gây trở về. Dựa theo thời gian, hỏa công hẳn là không sai biệt lắm trở về nhóm đầu tiên thi thể a. Thế nhưng không có quá tốt biện pháp, hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, bên trong cửa sắt tranh nhau chen lấn chạy ra mười mấy cái nha dịch. Triệu Thư lại nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa định mở miệng răn dạy, lại chú ý tới những này nha dịch đều là tạo lệ, liền một cái hỏa công cũng không có. Hắn tiến lên bắt lấy trong đó một người hỏi, bên trong rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Tạo lệ hai chân như nhũn ra té quỵ dưới đất, thanh âm khàn khàn nói ra, dưới mặt đất. Chuyển đến. Tiêu thảm, tiền hắn đi xem, những cái kia hỏa công chết hết. Tiền hắn đâu? Tạo Lệ nhóm đem thân ảnh nhỏ gầy đẩy ra, tại cái này, ở đây. Triệu Thư lại nhấc lên hắn hỏi, mau nói. Tiền Hán tự lẩm bẩm nói ra, ra người sống, bọn chúng đang ăn người, muốn ra hỏa công không một may mắn thoát khỏi. Ta biết rõ. Triệu Thư lại quay người hướng lính cai ngục phương hướng đi đến, hắn kìm nén một bụng tức giận, không phải nói trong nhà giam quỷ dị đã dọn dẹp sạch sẽ sao, làm sao lại xuất hiện đại lượng tử thương. Nhưng khi hắn đi đến ba vị lính cai ngục trước mặt lúc, nhìn xem mũ rộng vành phía dưới lạnh lùng nhãn thần, lại đem muốn nói lời nuốt trở vào. Đứng ở chính giữa lính cai ngục thanh âm hơi có vẻ giàn mua nói ra, còn chưa tới thời cơ xuất thủ, về phần chết mất nha dịch, kết thúc sử dụng sau này làm trợ cấp tiền bạc gấp bội. Ân. Tốt ta. Triệu Thư lại xanh mặt bỏ mặc ly khai. Lão lính cai ngục đợi cho Triệu Thư lại đi xa, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh lính cai ngục, ngựa khí tràn đầy sát ý. Lý Diệu Dương, trong nhà giam đến cùng còn cất giấu bao nhiêu quỷ dị? Lý Diệu Dương phát ra cười khẽ, sau đó buông tay nói ra, Tống lão, ta làm sao rõ ràng? Còn chưa có nói xong, Tống Tông Vô đột nhiên ra quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, toàn thân tán phát khí thế giống như thực chất. Lý Diệu Dương không có chút nào tức giận, ngược lại tiếp tục nói ra, Tống lão, nhà giam cấm khu là từ sách ra người hình thành, bên trong quỷ dị thế nhưng là có phụ thân năng lực. Nếu như nhóm chúng ta ngoại ý muốn nổi lên, cấm khu tiếp tục mở rộng, Tam Tương Thành không biết muốn chết bao nhiêu người. Cầm trong tay trường kiếm lính cai ngục mở miệng nói ra, nghe thanh âm lại là nữ tử. Tống Tông Vô không tiếp tục xuất thủ, hắn bình phục xuống tâm tình hỏi, cho nên hiện tại trong nhà giam là cái gì tình huống? Đợi chút nữa nha. Lý Diệu Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay sau đó tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang theo lòng đất truyền đến, sau đó chui ra một cái con rết. Con rết khoảng chừng bàn tay lớn nhỏ, người khoác màu tím sầm ngoại giáp, nhìn qua độc tính mười phần. Lý Diệu Dương ôn nhu cầm lấy con rết phóng tới bên trong miệng, không chút do dự nuốt vào bụng. Có thể xác định còn có ba tấm da người tàn phiến. Tống Tông Vô toàn thân phát ra xương cốt va chạm tiếng vang, hắn tựa như cực đói lao làng, nhai răng trợn mắt nói ra, cái gì thời điểm xuất thủ? Đừng nóng nổi, mặt người cũng không xuất hiện, nó khả năng giấu ở mỗi miếng đất khe gạch khe hở bên trong, không đem này quỷ dị đầu nguồn tìm tới, cấm khu vĩnh viễn không phá được. Lý Diệu Dương sau khi nói xong nhìn về phía nữ tử, Bạch Cô Đường, ngươi có thể tuyệt đối không nên rút kiếm, để tránh thương tới vô tội. Nguyên lai kiếm thuật của ta mạnh như vậy nha. Trong nhà giam tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Đám người vẻ mặt lên ngô, mặc dù không cảm thấy là bá phong trách nhiệm, nhưng cũng không có cái này nhàn tâm đi an ủi đối phương. Nói không chừng bọn hắn lập tức liền sẽ bỏ mình, cuối cùng thành cô gia người thầy khô. Nhậm Thanh cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn nhắm mắt nhớ lại trước đó nhìn thấy chi tiết. Thi cốt, da người, cỏ khô, còn có mấy cái nằm sấp tại trên vách tường con rết. Con rết. Trong nhà giam liền con chuột cũng không nhìn thấy. Nói rõ cấm khu tuyệt không có khả năng tồn tại bất luận cái gì vật sống, ở đâu ra con giết. Nhậm Thanh nhớ tới bên ngoài nhìn thấy lính cai ngục, chẳng lẽ lại là một loại nào đó thuật pháp hình thành ánh mắt. Ra người, ra người, ra người. Nhậm Thanh nhịn không được thì thầm vài tiếng, đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn ý thức được những người kia ra hẳn là có thể chấp và ra nghiêm chỉnh trương. Có một khối ẩn nấp rồi, cho nên lính cai ngục không có xuất thủ. Xem ra ra người cũng không có kiêng kỵ cái gì, bọn chúng chỉ là đem người sống sót dồn đến tử lộ, sau đó dần dần từng bước xâm chiếm. Mơ hồ đoán được đáp án về sau, hắn quả quyết gọi ra tự mình tin tức chạy. Vừa định muốn tiêu hao thọ nguyên lựa chọn vô mục pháp chi nhánh, bên người lại chuyển đến kinh hô. Tiểu Vũ áp chế không nổi trong lòng sợ hãi, hắn nắm lấy Nhậm Thanh cánh tay nói ra, "Thanh ca, ta mới vừa nhìn thấy ra người, bọn chúng không đi xa." Đừng biểu hiện ra bối rối. Nhậm Thanh híp mắt, sợ là không có thời gian tấn thăng trọng đồng người, ra người đã để mắt tới duy nhất có uy hiếp chính mình. Tấn thăng nhất định lâm vào hắc ám, có thể dù là một lát sơ hở, đều sẽ bị bắt lấy cơ hội. Nhớ lấy, không muốn ly khai cầu thang. Nhậm Thanh từ bên hông rút ra đem lóe hàn quang đòn đao, sau đó cẩn thận quan sát mỗi một góc, để phòng bị đột nhiên đánh lén. Những người còn lại căn bản không có ý thức cái gì, phần lớn ở vào vẻ mặt hốt hoảng trạng thái. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nhậm Thanh vì duy trì thể lực đã ăn xong mắt heo, động lòng người ra vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được kiên nhẫn. Nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Nhậm Thanh nhắm mắt lại, lộ ra kiệt lực tư thái, sau đó bên tai lắng nghe. Một khuôn mặt người chậm rãi tại tường khe gạch khe hở bên trong nhúc đích, nó tựa hồ là người thấy mùi máu tươi, nhịn không được nhô ra bộ phân thân thân thể. Đúng lúc này, Nhậm Thanh mở to mắt, khóa chặt mặt người đồng thời hai chân phát lực. Hắn dùng dao đâm về mặt người, trực tiếp đem đinh tại trên vách tường. Mặt người bắt đầu vặn mèo, có vẻ cực kỳ hoán động, lưỡi dao tại trên người của nó mở ra một đường vết rách, máu tươi từ bên trong chảy ra. TTT. Mặt người trong nháy mắt hướng bên trên đám người nhào tới, Nhậm Thanh có thể bắt được tốc độ, nhưng thân thể lại có chút cùng không lên. Nổi danh hỏa công cũng còn không có kịp phản ứng liền không có sinh tức, mà hấp thu xong một người tính mệnh, mặt người cũng khôi phục thương thế. Nó lần nữa để mắt tới Nhậm Thanh, đồng thời những người còn lại ra bỏ vào cầu thang bên trong. Chúng hỏa công hoảng hốt chạy bừa, đã bắt đầu xuất hiện giẫm đạp đả thương người. Mười mấy cái thân ảnh lăn lư. Nhậm Thanh chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, mặt người đã dung nhập trong đó. Bất quá nó không có hấp thu huyết đủ, ngược lại hướng đầu nhanh chóng chui vào. Mẹ nó! Nhậm Thanh dùng dao găm liền đâm tự mình mấy đao cũng không có ngăn cản, ngược lại cảm giác được mặt người đã đạt tới cái cổ vị trí. Ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, hệ thống lưu chủ động xuất hiện ở trước mắt. Xét ra người, Hoàng Quan Hoàng Linh sáng tạo, tu luyện phương pháp này muốn đem làn da hoàn chỉnh lột bỏ, phục dụng đặc biệt thuốc dẫn một lần nữa mọc ra, lặp đi lặp lại 7 lần có thể tu thành, có thể tiêu hao 1 năm thọ nguyên, miễn trừ đại giới nắm giữ. Nhậm Thanh căn bản cũng không có cân nhắc cần bao nhiêu thọ nguyên, hắn trực tiếp lựa chọn xác nhận, lập tức toàn thân sinh ra tê tê dại dại cảm giác đau. Theo thời gian càng ngày càng nghiêm trọng, mặt người phát đương Nhậm Thanh có thêm cổ đồng nguyên khí tức về sau, nó chần chờ một lát. Ngay tại cái này trong chớp mắt, tóc trắng lao giả đánh vỡ vách tường vào, hắn trực tiếp một cái giật xuống Nhậm Thanh chỗ cổ mặt người. Còn tốt mặt người cũng không dung nhập huyết đục, nếu không ít nhất phải là cái trọng thương. Tiểu quỷ, ngươi sợ là chưa từng nghe qua ta bốn tay Diêm La Tống Tông Vô danh tự đi. Tống Tông Vô hình tượng giống như yêu ma, trên mặt sinh ra 6 mắt, dưới nách thì bao dài lấy 2 tay cánh tay, toàn thân che kín bắp thịt rắn chắc. Chương 9, xách ra người. Tống Tông vô cánh tay dùng sức vỗ. Ầm. Chỉ nghe được tiếng vang truyền đến, hình thành khí lãng khiến cho chúng quanh hỏa công người ngã ngửa đổ, nhao nhao té xỉu. Duy chỉ có Nhậm Thanh miễn cưỡng duy trì một chút ý thức, bởi vậy còn phải tiếp tục chịu đựng thống khổ tra tấn. Nắm giữ xách ra người cần thời gian so tưởng tượng còn muốn dài, hắn căn bản không có dư lực đi chú ý xảy ra chuyện gì. Tống Tông vô mở ra thủ trưởng, mặt người cũng không có quá lớn tổn thương, thậm chí còn phát ra chói tai tiếng cười quái dị. Lại là mấy trưởng đánh ra. Tống Tông vô trên mặt tùy tiện nụ cười hơi có thu liễm, hắn phát hiện mặt người tựa như giỏi trong xương, lại liều mạng hướng thể nội chui vào. Thật sự cho rằng có thể làm gì được ta? Hắn đem mặt người ngay tiếp theo huyết đục xé rách xuống dưới, trực tiếp ném tới trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt sụp đổ ra cái hố sâu, đáng tiếc đối với mặt người tới nói hiệu quả cũng không rõ ràng, nó tại tường khe gạch khe hở bên trong nhúc nhích, dự định hấp thu hỏa công đến khôi phục thương thế. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn con giết theo lối đi nhỏ trào ra ngoài đến, đem Nhậm Thanh ở bên trong tất cả mọi người vây vào giữa. Uống. Tống Tông vô bắt lấy cơ hội, hai chân phát lực kéo khoảng cách gần, một đấm đập nát mặt người. Mặc dù mặt người một lần nữa tụ hợp bắt đầu, bất quá thể tích đã nhỏ không ít, nguyên bản đoán độc biểu lộ trở nên cực kỳ sợ hãi. Tống lão, da người tàn phiến đều đã lấy được, chỉ còn lại trương này mặt người. Lý Diệu Dương chậm rãi đi vào cầu thang. Hắn mũ rộng vành đã gỡ xuống, hình dạng nhìn như cùng người thường không có khác nhau, mở ra bên trong miệng lại có đủ loại chủng loại. Mặt người bị con giết dồn đến nơi hẻo lánh, Lý Diệu Dương chuẩn bị thừa thắng truy kích. Châm nửa nhị bạch cô nương gặp này chẳng cảnh, bản năng đem trường kiếm bên hông rút ra, không chút do dự ném một cái. Trường kiếm xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, đem mặt người chọc vào tại trên vách tường không cách nào động đậy, nhưng Lý Diệu Dương đầu cũng bởi vậy bị gọt sạch nửa cái. Lý Diệu Dương vô ý thức sờ lên, phát hiện đầy tay tiên huyết cùng óc. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, "Bạch cô nương, ta đều nói đừng rút kiếm." Bạch cô nương nhàn nhạt hồi đáp, "Biết rõ, nguyên lai kiếm thuật của ta mạnh như vậy." Lý Diệu Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành thở dài bất đắc dĩ, lập tức mấy trăm con giỏi bỏ bao trùm vết thương, khiến cho đầu chậm rãi khôi phục. Hắn quay đầu nói với Tống Tông Vô, "Tống lão, ngươi xem nơi đây cấm khu tính nguy hiểm mặc dù không cao, nhưng vẫn là rất khó giải quyết." Tống Tông Vô hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như tùy tiện xông vào cấm khu, xác thực có bị phụ thể phong hiểm. Tống Tông Vô đem người mặt nắm lên xé thành hai nửa, sau đó giao cho Lý Diệu Dương, xách ra người hình thành quỷ dị nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. "Ân, chú ý cẩn thận không sai." Lý Diệu Dương tay phải vừa nhấc, lít nha lít nhít con giết lại lần nữa về tới thể nội. "Ta sẽ dùng ăn não trùng khứ trừ những này hỏa công bộ phận ký ức, miễn cho bọn hắn bởi vậy đến mất, còn có." Nói đến đây, Lý Diệu Dương ngữ khí trở nên hưng phấn lên, kia mấy cố bị ăn rông thi thể quả thực thú vị. Tống Tông Vô không quan trọng khoát tay hào nói ra, "Tùy ngươi xử lý đi." Lý Diệu Dương biến trở về bình thản bộ dáng, hắn bắt đầu thu dọn trong nhà giam thi thể, hết thảy ném vào con giết đào ra cái hố. Lúc này, Nhậm Thanh đã không có trở ngại, hắn đầu tiên là tra xét tự mình tin tức. "Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 4593 ngày. Thuật vô mục pháp, xách ra người. Nắm giữ xách ra người trực tiếp thiếu 1 năm thọ nguyên, thực tế đau lòng." Nhậm Thanh cũng có chút không hiểu rõ, rõ ràng vô mục pháp chỉ cần hao 30 ngày, chẳng lẽ lại cùng miễn trừ đại giới có quan hệ? Thọ nguyên tạm thời mặc kệ. Trong óc của hắn vừa dài ra một gốc mới chồi non, tại ý thức nhẹ nhàng đụng vào về sau, xách ra người chi nhánh xuất hiện ở trước mắt. Lột ra người, lột ra để chết. Luyện bị người, lấy mình luyện bị. Chăn nuôi người, lấy cả người lẫn vật mục. Nhậm Thanh đơn giản xem xét sau đó, liền hủy bỏ tin tức chạy. Bất quá hắn cũng không dám mở to mắt, đành phải giả ý hôn mê đi, miễn cho gây nên lính cai ngục chú ý. Tống Tông Vô ngáp một cái, có vẻ hơi không kiên nhẫn nói ra, "Thả ra ăn nào chung đi, không sai biệt lắm nên ly khai." Lý Diệu Dương gật đầu, tiếp lấy hai trái bên trong chui ra móng tay lớn nhỏ bỏ cánh cứng màu đen, bay vào ở đây tất cả hỏa công bên trong miệng. Nhậm Thanh cũng không ngoại lệ, hắn dùng hàm răng gắt gao ngăn cản bỏ cánh cứng màu đen cửa vào khang, miễn cho bị ăn nào trùng làm bị thương đại não. Một lát sau, ăn nào trùng một lần nữa bỏ lại Lý Diệu Dương lỗ thai. Tống Tông Vô ba người quay người ly khai. Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương lấy đả thương người làm chủ lời nói, hắn khẳng định ngăn cản không kịp. Đột nhiên, Tống Tông Vô bước chân dừng lại, hắn sáu mắt liếc nhìn xung quanh, khi nhìn đến Nhậm Thanh thời điểm, trên mặt đột nhiên sinh ra một chút dị sắc. Hắn dùng mũi chân thọc phía dưới Nhậm Thanh, sau đó tự lẩm bẩm. Nghe nói thế gian thư tịch cách mỗi 10 năm sẽ có một bản hóa thành sách ra người, nhóm chúng ta nha môn thư tịch nhiều nhất địa phương hẳn là diễn võ trường a. Tống Tông Vô trực tiếp đi ra nhà giam, đầy đất bừa bộn thì giao cho Triệu thư lại. Nha môn đem tất cả khu nha dịch gấp điều tới, hôn mê hỏa công cũng bị khiêng ra nhà giam, đồng thời chuyên môn tìm y sư cứu chữa. Nhậm Thanh vẫn như cũ duy trì giả chết, thật sự là bị Tống Tông Vô hù dọa. Là đối phương đụng phải hắn thời điểm, lượng tin tức cũng hiện lộ ra. Tống Tông Vô, tuổi tác 86, thọ nguyên 253 năm, thuật tu la pháp, bốn tay diêm la. Đằng sau liên tiếp dấu chấm hỏi, xem ra đối mặt thực lực viễn siêu tại Nhậm Thanh Tống Tông Vô, đạt được tin tức khó mà hoàn toàn. Về phần vì sao có thể biểu hiện tu la pháp, khả năng cũng vẹn vẹn bởi vì Tống Tông Vô biểu hiện ra tu la pháp, còn lại ẩn tàng thủ đoạn liền khó có thể biết được. Tu la pháp chính là vô danh khổ hành tăng sáng chế, tu hành yêu cầu trời sinh hai tay không trọn vẹn, cũng cần trải qua Phật môn ngũ đại giới luật mà không rơi vào, tu thành lúc mọc ra hai tay. Bốn tay diêm la từ ba cánh tay phán quan tấn thăng mà thành. Theo tu la pháp miêu tả xem ra, Tống Tông Vô hẳn là phẩm hạnh không tệ mới đúng, như vậy lúc gần đi hành vi cử chỉ chẳng lẽ lại có thâm ý gì? Nhậm Thanh nhận ẩn có suy đoán, bất quá hắn không có vội vã nghiệm chứng, mà là trải qua y sư kiểm tra xong thân thể sau liền trở về hỏa công đường. Sống sót hỏa công có 35 người, chủ yếu vẫn là lính cai ngục xuất thủ kịp thời, đồng thời mặt người bị Nhậm Thanh trì hoãn một chút thời gian. Tại cầu thang vừa ý bên ngoài bỏ mình mấy người, phần lớn là bị bảy người giẫm đạp đưa đến. Về phần Tiểu Vũ ba người, bọn hắn thành thành thật thật dán chặt lấy vách tường không đi chạy loạn. Phố Đàm Hỏa Công toàn viên sống sót đúng là ví dụ, bộ phận vận khí độ chênh lệch, đi trước 5 người thậm chí liền toàn thây cũng không có. Bất quá chỉ cần là tại nha môn nhậm chức nha dịch, đều đã làm xong bỏ mình chuẩn bị, trong nhà thân quyến có thể được đến bút phong phú trợ cấp tiền bạc. Người sống sót bởi vì ăn não trùng quan hệ, quên đi trong nhà giam sự tình, tinh thần đô có vẻ hề hoại suy sụp, còn cần nhất định thời gian chậm rãi khôi phục. Nhậm Thanh tự nhiên cũng không muốn biểu hiện ra đặc thủ, đang hoàng trong phòng chờ đợi mấy ngày. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, như thế nào quỷ đạo tu tiên. Nhậm Thanh trọn vẹn tại Hỏa Công đường chờ đợi bảy thiên tài ra ngoài đi lại. Ngẫu nhiên có mấy cỗ chết thảm thi thể, cũng giao cho anh em nhà họ Lý cùng Tiểu Vũ, bọn hắn ba người đã thành thạo điêu luyện. Nhậm Thanh chủ yếu là vì lục lọi ra sách ra người tu luyện pháp môn, cùng nếm thử các loại động vật con mắt hiệu quả. Cùng vô mục pháp thông qua quan tượng khác biệt, sách ra người cần ngoại vật kích thích, đơn giản nhất biện pháp chính là đánh thân thể. Nếu như có thể phối trí ra chuyên môn tam thuốc, hẳn là cũng có thể có hiệu quả. Đương nhiên sách ra người khẳng định có càng quỷ dị hơn tu hành pháp môn, Nhậm Thanh đương nhiên sẽ không đi thông qua lột da phương thức nếm thử. Về phần con mắt, thể tích càng lớn hiệu quả càng tốt, mắt heo đúng là tính so sánh giá cả cao nhất. Đồng thời hắn âm thầm lo lắng lấy tấn thăng trọng đồng người công việc, mặc dù đã làm tốt lại tiêu hao một năm thọ nguyên chuẩn bị. Có thể đối với quỷ dị như vậy hệ thống sức mạnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhậm Thanh nghĩ đến Tống Tông Vô tại nhà tù hữu ý vô ý nói những lời kia, quyết định đi nghiệm chứng phía dưới suy đoán. Hắn đã làm một ít chuẩn bị, tỉ như đem đoạn đao giấu ở bên hông, hoặc là tùy thân mang mấy khỏa mắt heo, sau đó liền đi diễn võ trường. Nhậm Thanh vốn định mang theo Tiểu Vũ, nhưng nha môn rất nhiều địa phương, bạch dịch cũng không cách nào ra vào, trong đó liền bao quát diễn võ trường. Diễn võ trường là đông nam tây bắc bốn khu dùng chung, chiếm diện tích cực lớn. Nhậm Thanh xa xa liền có thể nhìn số lượng không ít bộ khoái tại vũ đao lộng thường, vây xem nha dịch nhao nhao phát ra tiếng khen. Sự xuất hiện của hắn nhường bộ khoái nhịn không được liếc nhìn, dù sao nơi đây hỏa công tạo lệ rất ít đến đây. Bất quá rất nhanh liền không còn quan tâm. Bọn bộ khoái lực chú ý cũng bỏ vào trên đất chống tỉ võ hai người. Hai người cầm trong tay cùn lưỡi đao kiếm gỗ giao thoa, tràn trọc xê dịch ở giữa tinh diệu không gì sánh được, thi triển đều là cả công lẫn thủ kiếm thuật. Nhậm Thanh nhìn mấy lần đã cảm thấy không thú vị. Hắn hướng đi bên diễn võ trường võ tầng, bên trong thu nhận sử dụng không ít rèn luyện thân thể võ công, bất quá chỉ có nha dịch khả năng học tập. Nhậm Thanh mở ra cửa lớn, một cỗ sách vở ở mức sau tán phát mùi hôi đập vào mặt. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, trong phòng người bên ngoài quăng tới bất mãn ánh mắt. Nhìn quanh chu vi, Nhậm Thanh đối với cái gọi là bí tịch võ công hơi có chút thất vọng, nhìn cùng phổ thông cửa hàng sách không có khác nhau chút nào. Vụ mặt lẻ tẻ trưng bày ba hàng giá sách, phía trên thư tịch cực kỳ cũ kỹ, thậm chí bộ phận cũng xuất hiện tổn hại. Nhậm Thanh tùy ý cầm lấy một bản, bìa thình lình viết Thanh Phong Đao Pháp. Đơn giản lật vài tờ, chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, đối với chiêu thức kỹ xảo miêu tả cũng rất kỹ càng, nhưng căn bản không phải hắn trong tưởng tượng loại kia nội ngoại kiêm tu võ công. Nhậm Thanh không có ôm lấy quá lớn hy vọng gọi ra tin tức chạy, kết quả lại ra ngoài ý định. Thanh Phong kiếm pháp, tàn. Từ Thanh Phong đạo trưởng sáng tạo, tổng chứa 36 thức, lấy nhanh, ổn lấy dưng, kiêm tu nội công về sau, xuất kiếm càng thêm linh động. Thanh Phong kiếm pháp thiếu khuyết nội công thiên, không cách nào tiêu hao thọ nguyên nắm giữ. Nhậm Thanh toàn thân cơ bắp có chút kéo căng, hắn không tin tà cầm lấy từng quyển bí tịch, kết quả đều là không kém bao nhiêu. Võ trong lâu bí tịch đều không ngoại lệ đi chú, tàn, chẳng lẽ nha môn tận lực đem võ công làm ra cắt giảm. Nhậm Thanh híp mắt suy nghĩ bắt đầu, ở trong đó đến cùng ý vị như thế nào? Võ công cùng thuật pháp ở giữa, hòa phong thế nhưng là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, dựa theo bình thường logic, bị đột phá không phải là cường thân kiện thể võ công sao? Muốn nói quỷ dị chạy công pháp có thể đắc đạo thành tiên cũng không thỏa đáng a. Cho dù là Tống Tông Vô cũng bất quá hơn 300 năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, cùng nỗ lực phong hiểm so sánh, tăng trưởng thọ nguyên quá ít, mà lại có mấy người có thể thọ hết chết già. Nhậm Thanh nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, hắn chính luôn cảm giác tựa hồ trong lúc vô tình tiếp xúc đến này phương thế giới quỷ dị chân tướng, đáng tiếc vẫn như cũ không có đầu mối. Nhậm Thanh an định tâm thần, Tống Tông Vô muốn cho hắn thấy hẳn không phải là những này, dù sao tin tức chạy sự tình tuyệt không có người thứ hai biết rõ. Nhậm Thanh dựa theo giá sách sắp xếp trình tự, kiên nhẫn từng quyển đọc qua bí tịch, nhìn thấy tin tức chạy nhắc nhở sau liền một lần nữa thả lại giá sách. Cử động của hắn hơi có vẻ quái dị, tự nhiên khiến cho trong phòng còn lại bộ khoái càng thêm bất mãn. Nhưng không được có bộ khoái tiến lên cảnh cáo, Nhậm Thanh cầm bản dày đặt thư tịch, đi đến nơi hẻo lánh an tĩnh nhìn lại. Thư tịch tên là Thảo Đường Du Ký, nội dung giảng thuật là nhiều hoang đường quỷ thần truyền thuyết, nhưng cố sự hơi có vẻ buồn tẻ. Nhậm Thanh tìm một vòng, chỉ có bản này cũng không phải là công pháp bí tịch. Hắn cẩn thận phẩm đọc mỗi hàng chữ viết, trong lúc lơ đãng liền đã qua mấy canh giờ. Đợi đến trạng vạng tối trời chiều theo cửa sổ chiếu vào, Nhậm Thanh lúc này mới nâng lên đầu, cổ ba không sợ hai trên mặt có thêm tia ngoài ý muốn. Thảo Đường Du Ký nội dung đến trăm trang khoảng chừng đột nhiên sinh ra biến hóa, bắt đầu dùng thần thoại truyền thuyết đến ẩn dụ quỷ dị cùng tu sĩ. Nhậm Thanh nhờ vào đó biết được tu hành cảnh giới, từ công nhân, bán thi, quỷ sứ, âm sai, dương thần, thiên quỷ tạo thành. Giống hắn như vậy nắm giữ thuật pháp về sau, thân thể dần dần sinh ra dị hóa vẫn còn chưa thuế phạm, chính là ở vào quân nhân cảnh giới. Đợi đến lần thứ nhất dị hóa hoàn thành, liền đặt đến bán thi. Đồng thời khác biệt công pháp, dị hóa phương hướng một trời một vực. Chỉ là vô mục pháp liền có trăm mắt người, một mắt người cùng trọng đồng người ba loại, chớ nói chi là cái khác thuật pháp. Thảo Đường Du Ký cũng giải thích Nhậm Thanh nghi ngờ thật lâu vấn đề. Muốn tu luyện quỷ dị thuật pháp, bình thường đều muốn nỗ lực cái giá cực lớn, cao như vậy ngưỡng cửa, chẳng lẽ liền không có đường tắt có thể nói sao? Trên thực tế là có đường tắt, mà đường tắt ngay tại quân nhân cảnh trên thân. Tu sĩ sau khi chết đều sẽ sinh ra quỷ dị vật, phàm nhân có thể mượn quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp. Bất quá giới hạn tại quân nhân cảnh sau khi chết quỷ dị vật, bán thi cảnh trở lên liền sẽ có khá lớn phong hiểm. Giống như là vô mục pháp quân nhân cảnh tu sĩ, sau khi chết hai mắt hóa thành quỷ dị vật, chỉ cần dùng ăn liền có thể giảm mất 49 ngày. Có thể dạng này tu sĩ muốn tấn thăng thuật pháp, đến dựa vào cảnh giới kế tiếp quỷ dị vật, giống như là đã mất đi tiềm lực. Mà tự chủ nắm giữ thuật pháp cũng không có tầng này hạn chế. Nhất làm cho Nhậm Thanh kinh ngạc chính là, cấm khu vậy mà cùng quỷ dị vật cùng một nhịp thở. Bán thi cảnh trở lên tu sĩ bỏ mình, quỷ dị vật liền sẽ sinh ra linh trí, đồng thời tại trong phạm vi nhất định hoạt động, từ đó hình thành cấm khu. Nhậm Thanh theo bản năng sờ lên con mắt, có dũng khí cảm giác không rét mà run. Cho nên nói nhà giam cấm khu, kỳ thật cũng là bởi vì tu luyện sách ra người tu sĩ chết ở bên trong dẫn đến. Vân vân. Đã cấm khu trình độ quỷ dị cùng cảnh giới cao thấp có quan hệ, cao như vậy cảnh giới tu sĩ đồng thời nắm giữ nhiều loại thuật pháp, sau khi chết hình thành cấm khu sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Khó mà tưởng tượng. Nhậm Thanh rốt cục minh bạch, Tống Tông Vô tại sao lại dùng loại phương thức này dẫn dắt tự mình. Hắn tại nhà giam biểu hiện ra thuế biến cùng sách ra người cùng một nhịp thở, Tống Tông Vô nghĩ lầm Nhậm Thanh là không xem trường ăn ra người tàn phiến, từ đó bước vào quân nhân cảnh. Nhậm Thanh đổi vị suy nghĩ, một cái thọ nguyên gần hết quân nhân cảnh tu sĩ, lại là dựa vào quỷ dị vật đặt tới, không có chút nào tiềm lực có thể nói. Nào có mời chào tiến vào lính cai ngục tất yếu. Tống Tông Vô làm phép đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, phòng ngừa Nhậm Thanh bởi vì không biết rõ tình hình bại lộ quân nhân cảnh tu vi, từ đó bị một ít người nhớ thương. Đối với Nhậm Thanh tới nói, tồn tại cảm tự nhiên càng thấp càng tốt, dạng này đột phá bán thi cảnh liền sẽ không bị chú ý tới. Rốt cục ký hợp đồng. Các vị khán quan lao ra, quá khó khăn. Chương 11, vụ án không đầu mối. Nhậm Thanh thật dài thở ra một hơi, sau đó đem thảo đường du ký khép lại, dựa vào tại trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, trước đó bởi vì sách ra người tiêu hao một năm thọ nguyên, kỳ thật cũng không tính nhiều đắt đỏ đại giới. Phải biết nhà giam quỷ dị vật có thể hình thành cấm khu, nói rõ khi còn sống tuyệt không phải quân nhân cảnh, sớm đã sinh ra linh trí. Dù là đồng dạng là sách ra người sinh ra quỷ dị vật, có thể theo cảnh giới tăng lên, trên bản chất đã là ngày đêm khác biệt. Thế gian làm không tốt chỉ có hắn, có thể sử dụng quân nhân cảnh trở lên quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp. Cũng may Tống Tông Vô không có phát giác được. Đáng tiếc càng là cảnh giới cao quỷ dị vật, Nhậm Thanh muốn nhờ vào đó nắm giữ thuật pháp, cần tiêu hao thọ nguyên thì càng khoa trương. Nhậm Thanh chuẩn bị đi ra võ tầng, hắn đột nhiên nghe được gáp chế không nổi ho khan. Khu khu cụ. Lão bộ khoái từ giữa phòng đi ra, hắn nhìn qua niên kỷ có 7-80 tuổi, đi đường còn phải dựa vào quái trượng chèo chống. Võ ôm vào lập tức liền sẽ đóng lại, ngươi có thể ngày mai lại đến. Đa tạ lao trượng nhắc nhở. Nhậm Thanh gật đầu, đem thảo đường du ký thả lại giá sách. Hắn không có ý định lại đến, dù sao còn lại bí tịch võ công đối với mình vô dụng. Chỉ cần có thể thành công tấn thăng bán thi cảnh, hai mắt dị hóa thành trọng đồng về sau, chỉ sợ tinh diệu nữa kỹ xảo đều có thể tùy tiện nhìn thấu. Lão bộ khoái đột ngột mở miệng nói, ta muốn hỏi dưới, hắn còn tốt đó chứ? Nhậm Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, lao trượng chỉ là Tống Tông Vô. Khu khu cụ, đúng vậy a. Nhậm Thanh không biết rõ hẳn là hình dung như thế nào, đành phải qua loa nói ra, rất tốt, ân. Thân thể rất cường tráng. Lão bộ khoái cười nói ra, thì ra là thế, vậy ta an tâm. Đợi đến Nhậm Thanh ly khai về sau, lão bộ khoái hòa ái biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ văn mẹo, hắn hư nhược đem cửa lớn quan trọng. Tiếng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh thật sâu ngắm nhìn võ tầng, kia lão bộ khoái khẳng định cùng Tống Tông Vô có chỗ quan hệ, cả hai hình dạng cũng có chút tương tự. Chẳng lẽ lại là thân huynh đệ? Nhậm Thanh không có truy đến cùng dự định, còn không bằng nhiều tìm tòi phía dưới sách ra người. Hắn theo chuyên chú trạng thái dưới lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới hôm nay còn chưa ăn uống, bụng đã là bụng đói kêu vang, không khỏi bước chân tăng tốc. Chờ trở lại hỏa công đường thời điểm, đã thấy bếp lò toát ra khói xanh ken ken rung động, hiển nhiên có thi thể ở trong đó đốt cháy. Bất quá Nhậm Thanh trước khi đi đã theo Tiểu Vũ trong miệng biết được, thi thể đến từ ngoại ô chết chìm bỏ mình ngư dân. Bởi vì thi thể ngâm mấy ngày nước, cho nên cũng không tốt đốt cháy, cần thời gian chí ít gia tăng gấp đôi có thừa. Nhậm Thanh đi vào sân nhỏ, phát hiện trên bàn đá còn có chút bánh bao cùng dưa muối. Hắn vừa ăn vừa hướng bếp lò vị trí mà đi. Nhậm Thanh rất nhanh liền phát hiện Tiểu Vũ mấy người, trong đó còn nhiều thêm cái thân ảnh quen thuộc, bất quá trầm mặc ít nói cũng không nói lời nào. Bá Phong. Nhậm Thanh nhịn không được sinh lòng kinh ngạc. Bá Phong biến hoa không nhỏ, toàn thân lộ ra đổi phế, chẳng những nguyên bản tóc đen toàn bộ hóa thành trắng bạc, trên mặt cũng trải rộng khe rãnh mọc thành bụi nếp nhăn. Bá Phong ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Thanh, cười khổ nói ra, "Nhậm huynh đệ, sau này ta tại phố đàm người hầu, cũng đừng ghét bỏ." Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, "Chẳng lẽ là dưới tay nha dịch trách tội ngươi, có thể trong nhà giam tử thương cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Lý Miên mở miệng giải thích, "Bá Phong là chủ động điều tới, nhóm chúng ta vừa mới biết rõ." Tiểu Vũ gật đầu, hiển nhiên đối Bá Phong vì sao tới đây cảm thấy rất hứng thú. Bá Phong thở dài, đường đi hết thảy liền bảy tên nha dịch, tại trong lao chết bốn người, cả nhà của bọn hắn lao tiểu ta cũng nhận ra. Nói đến đây, hắn thống khổ bưng kín đầu. Bá Phong không muốn lại làm hỏa công quản sự, cho nên liền chủ động điều tới phố đàm, đương nhiên trong đó cũng có Nhậm Thanh quan hệ, cái sau ở trong lao biểu hiện sát thực rõ như ban ngày. Nhậm Thanh vỗ xuống Bá Phong bả vai, không chút do dự đáp ứng xuống. Chủ yếu phố đàm nhân thủ có ít, thật muốn công việc lưu bù lên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tự mình tu luyện, tiếp theo có Bá Phong tọa trấn, Nhậm Thanh có thể yên tâm là bỏ mặc trưởng quỹ. Bá Phong cảm xúc dần dần khôi phục, biểu lộ như chút được gánh nặng. Mấy người liền bánh bao dưa muối nói chuyện phía bắt đầu, nhờ vào đó kéo gần lại quan hệ. Là Bá Phong nói tới hắn nguyên bản quản hạt đường đi tại Tây khu lệch đông vị trí lúc, Nhậm Thanh nhịn không được hỏi thăm đông khu cắt đầu tử thi tình huống. Ngươi nói là vụ án không đầu mối đi, hiện tại chủ yếu tập trung ở nam khu, cũng không biết rõ phía sau hung thủ có mục đích gì. Lý Miên nhíu mày hỏi, chết nhiều người như vậy, chỉ sợ cùng một ít thế lực có quan hệ. Bá Phong lắc đầu nói ra, không quá giống, ta xem qua trong đó mấy cỗ thi thể, chỗ cổ vết cắt hoàn toàn tương đồng, có thể thấy được hẳn là xuất từ một người. Tiểu Vũ cuộn tròn thân thể, hơi có chút e ngại hỏi, người chết sau thành khu khẳng định sẽ đóng chặt lại, cái này cũng không có tìm được hung thủ sao? Bá Phong nhịn không được nhìn quanh chu vi, sau đó nhỏ nhẹ nói, cái cổ vết cắt quá bằng phẳng, căn bản cũng không giống lợi khí cắt, ngược lại là giống đầu tự mình chân dài chạy. Tiểu Vũ hàm răng cũng bắt đầu run lên, đừng, đừng, làm ta sợ a. Nhậm Thanh Trấn An nói, nha môn khẳng định làm ra biện pháp tương ứng, huống hồ nào có không hở thuyền, tiếp tục gây án tránh không được lộ ra chân ngựa. Xác thực, ta cảm giác gần đây cắt đầu án thiếu chút. Bá Lao Ca, quan tâm kỹ càng phía dưới tây khu, nếu là xuất hiện không đầu thi thể liền nói cho ta. Không có vấn đề, ta tại trong nha môn nhận biết bộ khoái không ít. Bá Phong liên thanh bằng lòng, có cái có tư lịch nha dịch chỗ tốt hiện lộ ra, chí ít tại nhân mạch phương diện, Nhậm Thanh xa xà so không lên. Ta đi trước ngủ, có chuyện gì sáng sớm ngày mai lại nói. Nhậm Thanh đứng dậy hướng xương phòng đi đến, tiện thể lấy mặt không đổi sắc nuốt khỏa mắt heo. Bá Phong vừa hay nhìn thấy, nét mặt của hắn trở nên không thể tưởng tượng nổi, Nhậm Nha sai mới vừa ăn đến là cái gì, vì sao làm sao giống như là thịt tươi. Lý Hằng không cảm thấy kinh ngạc nói ra, nhưng thật ra là tương đối tươi mới mắt heo, bỏ đi huyết thủy sau hoàn toàn không có tanh hôi, lối vào còn có chút quay về cam. Những người còn lại trên mặt cổ quái, Lý Hằng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, ta gặp nha sai mỗi ngày đều sẽ ăn, một thời gian hiếu kỳ thôi. Tiểu Vũ khinh bị mở miệng nói ra, thanh ca mà là nhãn lực không tốt, đại phu nói muốn lấy hình bổ hình mới ăn. Lý Hằng còn muốn giải thích, nhưng liền anh ruột Lý Miên nhãn thần đều có chút không được bình thường, hắn không khỏi khóc không ra nước mắt. Về phần Nhậm Thanh vì sao muốn vô tình hay cố ý hiện lộ ra nhãn lực không tốt, kỳ thật bởi vì các loại tấn thăng bán thi cảnh về sau, tránh không được muốn che lấp trọng đồng. Hắn đối với cái này không có quá tốt biện pháp, nhưng lại không muốn quá sớm gia nhập lính cai ngục, ít nhất phải thực lực đạt tới có thể tự vệ trình độ. So với ngẫu nhiên tao ngộ nguy hiểm hòa công, lính cai ngục cần gánh chịu phong hiểm quá lớn. Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi ngoài thành cấm khu số lượng hẳn là có không ít. Những cái kia bị rời Tam Tương thành Hà Hưng đường phố hòa công, nói là cái gì thôn trang náo dịch, kỳ thật rất có thể cùng cấm khu có quan hệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 12, đầu chân dài chạy. Diệu Nhật mới sinh. Bếp lò bốc lên chầm chậm khói đặc, từ khi trải qua sát chết vùng dậy về sau, Tiểu Vũ ba người tình nguyện suốt đêm luân phiên cũng không muốn nhường lò dập tắt. Huống hồ bất quá là mấy cỗ chết đuối ngư dân thi thể, 7-8 cái canh giờ liền đã xử lý hoàn tất. Bá Phong dứt khoát lên cái sớm, đặc biệt cho Tiểu Vũ ba người truyền thụ hỏa công kinh nghiệm, bao quát gặp được các loại quỷ dị tình huống lúc, nên làm ra như thế nào tạm thời ứng biến. Bình tĩnh như vậy quá khứ mấy ngày. Nhậm Thanh trong lúc đó đa số cũng trong phòng tu hành, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài đi lại. Dù là làm xong tiêu hao thọ nguyên tấn thăng chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là tu hành chính là vô dụng, chí ít có thể tôi luyện tâm cảnh. Nhậm Thanh tổng kết xuống tới tu hành trình tự, đầu tiên là quan tưởng hai canh giờ vô mục pháp, sau đó dùng côn đồng gõ toàn thân ra thịt, thẳng đến đánh ra máu ứ động, lại tại sách ra người tác dụng dưới dần dần khôi phục. Hắn bất chi đạo nhân ra thư cụ thể tu hành pháp môn, nhưng mấy ngày tự ngược xuống tới, làn da cứng cỏi sát thực tăng trưởng một chút. Nhậm Thanh cũng tìm được như thế nào che lấp hai mắt dị hóa. Biện pháp chính là điều chỉnh con mắt khép kín biên độ, thông qua nheo mắt lại ngăn trở bộ phận tròng trắng mắt. Luôn hành cử chỉ biến hóa rất dễ dàng gây nên người quen chú ý, nhưng tướng mạo thay đổi một cách vô tri vô giác lại là khó mà phát giác. Nhậm Thanh thử mấy ngày về sau, phát hiện đúng là có tính khả thi, chí ít liền Tiểu Vũ cũng không có ý thức được. Đã không có chút nào nỗi lo về sau, Nhậm Thanh định lúc này bắt đầu tấn thăng trọng đầu người. Bất quá muốn trước chuẩn bị nhiều tươi mới mắt heo dùng làm khôi phục thể lực, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Nhậm Thanh đi vào trương đồ tể hàng thịt. Hắn chú ý tới trương đồ tể sắc mặt có vẻ rất khó coi, thân thể càng là gầy đi trông thấy. Làm sao vậy, Trương đại ca? Trương đồ tể xoa hơi có vẻ sưng đỏ con mắt, lắc đầu nói ra, cái này mấy ngày chẳng biết tại sao, chỉ cần mở mắt một lúc sau, liền sẽ sinh ra nhói nhói cảm giác. A Thanh, ta đi qua mấy nhà y quán, vẫn như trước không có tác dụng gì. Nhậm Thanh nghe nói hậu tâm đầu giật mình, hắn phát hiện Trương đồ tể chớp mắt tần suất cực nhanh, đồng thời ánh mắt có chút lồi ra. Trương đại ca, ta giúp ngươi xem một chút đi. Cũng được. Trương đồ tể tìm cái băng ghế ngồi xuống, Nhậm Thanh vội vàng xích lại gần quan sát. Hắn dùng ngón tay nén mí mắt, Trương đồ tể cái trán lập tức sinh ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cường tráng đại hán nhịn không được kêu dây lên. Đau. Nhậm Thanh trên mặt nghi hoặc, tin tức chạy biểu hiện cũng không có bất kỳ khác thường gì a. Không đúng. Trương đồ tể rõ ràng còn có 15 năm thọ nguyên, hiện tại trọn vẹn thiếu đi 3 năm. Tuyệt không có khả năng là phát sinh bệnh dữ, dù sao coi như con mắt bù mất, đối với thọ nguyên ảnh hưởng cũng không lớn, không có khả năng giảm mất nhiều như vậy. Trương đồ tể lo lắng hỏi, thế nào A Thanh, có phải hay không quá nghiêm trọng? Không có chuyện gì, hẳn là trên tay dính vào chém thịt lúc vết máu, dẫn đến con mắt sinh ra bệnh đường sinh dục, nghỉ ngơi thật tốt phía dưới là được rồi. Nhậm Thanh trên miệng nói như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn đoán được khả năng cùng trăm mắt người có quan hệ. Trăm mắt người mai danh nhận tích mấy ngày, chỉ sợ đã về tới tây khu, chuẩn bị giải quyết hết đã từng quen biết Trương đồ tể, miễn cho lộ ra chân ngựa. Vậy là tốt rồi, lo lắng hai hùng lâu như vậy, ta liền uống rượu cũng không thơm. Trương đồ tể nhẹ nhàng thở ra, hắn đã đến lấy ngựa chết làm ngựa sống trình độ, nếu không cũng sẽ không đi tin tưởng không có chút nào y thuật Nhậm Thanh. Nhậm Thanh ý thức được trăm mắt người rất có thể đang âm thầm quan sát hàng thịt, liền không có tiếp tục hỏi thăm Trương đồ tể, sợ đối phương lên sát tâm. Hắn vì không làm cho chú ý, dứt khoát mua xuống mấy cái đầu heo, các loại trở lại hỏa công đường lại đào ra con mắt, đầu heo thịt thì cho Tiểu Vũ mấy người nhắm rượu. Nhậm Thanh ly khai hàng thịt về sau, dẫn theo trang đầu heo bao bố đi lại trên đường phố. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, Bá Phong một câu không ngừng trong đầu quanh quẩn, nhịn không được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái cổ vết cắt quá bằng phẳng, căn bản cũng không giống lợi khí cắt, ngược lại là giống đầu tự mình chân dài chạy. Nhậm Thanh bước chân hơi có vẻ trì độn, chẳng lẽ lại hắn lâm vào chỗ nhầm lẫn? Thi thể sở dĩ không đầu, không phải là bởi vì trăm mắt người chú ý cẩn thận, mà là đối phương có thể làm cho người chết đầu chủ động rời khỏi thân thể. đều là tu hành vô mục pháp, Nhậm Thanh biết rõ nhất định phải trừ bỏ trăm mắt người, nếu không sớm muộn cũng sẽ tìm tới mình. Nhậm Thanh an định tâm thần về sau, về tới hỏa công đường. Hắn đem mắt heo đào ra về sau, còn lại đầu heo thịt giao cho Bá Phong xử lý, sau đó chuyên môn đi một chuyến Triệu Thư Lại chỗ ấy tìm hiểu tin tức. Mặc dù Triệu Thư Lại mặt ngoài lạnh lùng, nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện. Mà lại Triệu Thư Lại đối Nhậm Thanh từng có gặp mặt một lần, biết rõ đối phương ở trong lao mở miệng cứu mấy chục người, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhậm Thanh bỏ ra nhiều thời gian liền tìm đọc đến vụ án không đầu mối hồ sơ, bất quá phía trên cái ghi chép sơ bộ thăm dò tin tức. Căn cứ bộ khoái thăm viếng, người chết khi còn sống mấy ngày đều không hẹn mà cùng đột xuất nháy mắt, tiếp lấy chuyển biến xấu đến đầu kịch liệt đau nhức. Triệu Thư Lại chú ý tới Nhậm Thanh rất nhập thần, nhịn không được hỏi, "Nhậm Thanh ngươi tại sao lại đối vụ án không đầu mối quan tâm như vậy?" "Triệu đại nhân, ngươi không có phát hiện ngoại trừ Tây khu bên ngoài, tất cả khu vụ án không đầu mối liên tiếp phát sinh sao?" Nhậm Thanh lại nhìn vài lần hồ sơ, sau đó còn đưa Triệu Thư Lại, "Ngày hôm qua nghe Bá Phong nói tới vụ án này, ta cảm giác tiểu gì cũng sẽ đến phiên Tây khu, trước làm một chút chuẩn bị đi." Triệu Thư Lại ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Ngươi yên tâm, lính hai ngục đã nhúng tay vụ án không đầu mối, kia hung nhân trốn không thoát. Để phòng vạn nhất, để phòng vạn nhất." Nhậm Thanh không muốn đem hy vọng đều đặt ở lính hai ngục trên thân, dựa theo những này tu sĩ nước tiểu tính, rất có thể sẽ dùng trương đồ tể đến dẫn xuất trăm mắt người. Hắn cùng Triệu Thư Lại nói chuyện phiếm vài câu sau liền quay trở về hỏa công đường. Nhậm Thanh quyết định mau chóng đột phá bán thi cảnh, chỉ có thành tựu trọng đồng, khả năng theo tam tương thành trong bể người tìm tới trăm mắt người. Trước lúc bế quan hắn đem công việc cũng giao cho Bá Phong xử lý. Bá Phong rất im lặng, rõ ràng đến phố đàm chính là vì không làm quản sự, có thể làm sao cảm giác so với ban đầu càng bận rộn. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại che đậy tia sáng trong sương phòng. Hắn đầu tiên là đem trên tu hành gặp phải vấn đề một lần nữa trải vớt một lần, bảo đảm không có chút nào bỏ sót. Đợi đến đêm khuya thời điểm, Nhậm Thanh mới bắt đầu quân nhân cảnh một lần cuối cùng vô mục pháp quan tưởng. Hắn muốn nhìn một chút trong bóng tối tồn tại đến cùng là cái gì. Là nhân tiện là tâm cảnh không lưu sơ hở, nếu không có thể sẽ dẫn đến tiếp xuống tu luyện ra hiện tẩu hỏa nhập ma, phải biết những này thuật pháp vốn là nương theo lấy quỷ dị phong hiểm. Quen thuộc bóng tối bao trùm quanh thân, quái thanh theo tứ phía bốn phương tám hướng chuyển đến. Bước chân dần dần tới gần, Nhậm Thanh lại không sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm, trên mặt còn mang theo ý cười. Đợi đến hắc ám bị đẩy ra, một đoàn cổ quái hình người bóng đen từ đó đi ra. Theo bóng đen cách Nhậm Thanh càng thêm tiếp cận, hai người biến thành tương đồng hình dạng, thậm chí liền biểu lộ đều là như lúc đồng dạng. Nhậm Thanh tự lẩm bẩm, nhìn thẳng sợ hãi mà không sợ, nguyên lai đây chính là trọng đồng người. Như thế nào tấn thăng trọng đồng người pháp môn đã tìm tới, chỉ cần đợi một thời gian, dù là bằng vào tự thân tu hành, hắn vẫn như cũ có thể đạt tới bán thi cảnh. Bất quá ai bảo ta thiếu nhất chính là thời gian. Nhậm Thanh không chút do dự hủy bỏ quan tưởng. Tin tức chạy hội tụ, dị hóa bắt đầu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 13, bán thi cảnh trọng đồng người. Phải chăng lựa chọn chi nhánh trọng đồng người, đem tiêu hao thọ nguyên 1 năm 6 tháng. Tại Nhậm Thanh quyết định trong chốc lát, hốc mắt trung quanh mạch máu tuôn ra, đánh tới cảm giác hôn mê kém chút nhường trước mắt hắn tối đen, quần áo tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lập tức trong dạ dày nhiệt lưu bắt đầu khuếch tán, phí sức chống đỡ lấy hai mắt dị hóa, mắt heo tại mấy hơi bên trong liền bị tiêu hóa hầu như không còn. Huyết dịch cả người tràn vào đầu, Nhậm Thanh lập tức cảm giác mất máu quá nhiều, tim đập tốc độ cũng trên phạm vi lớn thấp xuống. Cách nhau một bức tường đám người đang quét sạch lấy vị lạc, thật tình không biết Nhậm Thanh đã bị rút khô huyết dịch, hóa thành cô khô quắt thi thể. Nhậm Thanh ý thức vẫn như cũ rõ ràng, hắn không khỏi sinh ra sợ hãi, tựa như ở vào vô cùng vô tận hư không. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi mình bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mình, dù sao liền tin tức chạy đều đã mai danh nhận tích. Không biết đi qua bao lâu, đơn điệu trong bóng tối nhiều hơn một điểm hồng ánh sáng. Nhậm Thanh bản năng nhìn chằm chằm hồng quang, huyền chi lại huyền cảm giác theo đáy lòng sinh ra, nguyên bản mất cân bằng tâm thái dần dần khôi phục lại. Hồng quang bắt đầu kéo dài, phát họa ra từng cây đường cong, phản phất tại bỗng dưng vẽ tranh. Nhậm Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hồng tuyến nhưng thật ra là cấu thành con mắt mạch máu, cặp mắt của hắn tại dị hóa tác dụng dưới, đang hướng phía không phải người phương hướng thay biến. Nhưng Nhậm Thanh hơi có vẻ buông lỏng là, dị hóa cái vây quanh hai mắt tiến hành, chí ít không có phát sinh mọc ra chừng trăm con mắt tình huống. Đợi đến mạch máu đem đại khái hình dáng tạo dựng ra đến về sau, Nhậm Thanh ý thức lại lần nữa về tới thân thể. Hắn ngực không ngừng chập trùng, đồng thời tham lam hô hấp lấy không khí. Nhậm Thanh theo bản năng giơ cánh tay lên, xuyên thấu qua tiểu tụy làn da liền có thể trông thấy xương cốt, tự mình giống như là mới từ trong quan tài bỏ ra tới thi thể. Nguyên lai cái gọi là bán thi cảnh, chính là muốn trải qua từ chết hướng sinh quá trình. Gió nhẹ quét cửa sổ, sáng ngời chiếu rọi tại Nhậm Thanh trên thân. Cái kia tựa như hổ phách chân bóng con mắt phản xạ lấm ta lấm tấm, hai cái con ngươi như đồng đại biểu vô hạn, bằng thêm mấy phân thần bí. Thân thăng trọng đồng người giá quá lớn đi. Lúc này hai mắt đột nhiên chảy ra tiên huyết, theo mạch máu hướng chạy trái tim vị trí. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Nhậm Thanh đã dừng lại trái tim bắt đầu nhảy lên, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, kéo theo lấy ngũ tạng lục phủ khôi phục. Hắn khôi phục một chút lực khí, dáng chống đỡ lấy đem cất đặt tại đầu giường mắt heo gian nan nuốt vào, nhiệt khí tiến một bước ra tốc huyết dịch lưu động tốc độ. Trọng đồng bên trong huyết dịch trải qua dị hóa về sau, tựa như là như thủy ngân xiển xệ, đồng thời sớm đã có không muốn người biết biến hóa. Nhậm Thanh cơ bắp trở nên sung mãn, đồng thời càng thêm tính bền dẻo, làn da cũng khôi phục quang trạch, thậm chí liền vết sẹo đều biến mất không thấy. Hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, đột phá bán thi cảnh không hổ được xưng là thuế phàm. Đúng là thoát thai hoán cốt không sai. Đúng lúc một con rùa bị mắt heo hấp dẫn trong phòng loạn chuyển, nó dừng lại đến dính lấy vết máu giấy dầu bên trên, tham lam liếm láp lấy thịt heo cặn bã. Nhậm Thanh trong mắt trọng đồng lẫn nhau xoay tròn, huyết dịch lưu động tùy theo tăng tốc. Hắn rũi xuất thủ cánh tay chụp vào con rùa. Con rùa thông qua mắt kép cảm giác về sau, vô cánh dễ như trở bàn tay liền tránh thoát, còn khiêu khích vây quanh phi hành. Tiếng ông ông bên tai không dứt. Con rùa hướng về giấy dầu, chuẩn bị thừa cơ hưởng dụng đồ ăn. Đột nhiên Nhậm Thanh lần nữa duỗi xuất thủ cánh tay, con rùa tránh thoát đồng thời, bước chân lại biết trước bình di nửa bước. Hắn đem con rùa bóp tại đầu ngón tay, đây cũng là trọng đồng người năng lực liệu địch tiên cơ. Nhậm Thanh tiếp tục duy trì trọng đồng trạng thái, trọn vẹn hai canh giờ mới cảm thấy con mắt có chút nở, liền đem trọng đồng khôi phục nguyên dạng. Trừ cái đó ra, lực lượng tốc độ cũng có không tầm thường tăng lên, đủ để so sánh giá thú. Tin tức chạy hiển lộ. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 7 năm 230 ngày, thuật vô mục pháp, trọng đồng người, sách ra người. Tăng vọt thọ nguyên nhường Nhậm Thanh có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Bởi vì tấn thăng bán thi cảnh quan hệ, toàn thân ám thương cũng được chữa trị, cho nên thọ nguyên mới có thể tăng nhiều 4 năm có thừa. Đáng tiếc Nhậm Thanh cố thân thể này trải qua một lần tử vong, chỉ có thể bổ cứu hồi bộ điểm thọ nguyên, 4 năm đã không tệ. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại quan sát trong đầu chồi non. Xét ra người cây kia chồi non vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, nhưng vô mục pháp đã trưởng thành cây giống nhỏ, đại biểu cho trọng đồng người thân cảnh hướng lên sinh trưởng, đỉnh là một mảnh to lớn phiến lá, đen màu xám đường vân phát họa ra trọng đồng đồ án. Là Nhậm Thanh ý thức chạm đến phiến lá lúc, ngắn gọn tin tức hiện ra. Song sinh nghiệp quỷ, âm dương song hồn. Phải chăng tấn thăng làm song sinh nghiệp quỷ, đem tiêu hao thọ nguyên 15 năm. Nhậm Thanh bất đắc dĩ bưng kín mặt, thọ nguyên tăng tới 7 năm vui sướng tiêu tán trống không. Tấn thăng trọng đồng người bỏ ra 1 năm rưỡi, tấn thăng song sinh nghiệp quỷ thì là 15 năm, cứ thế mà suy ra lần sau nữa tấn thăng chỉ sợ muốn 150 năm. Cái này còn chỉ là một môn thuật pháp, các loại thuật pháp số lượng nhiều về sau, mấy cái mạng đều không đủ hoa. Cũng may Nhậm Thanh có thể thông qua tự chủ tu luyện tấn thăng, xem như trời không tuyệt đường người. Hắn đem cây giống đặt tên là dị hoa cây, tiếp tục xem xét về sau, phát hiện còn lại thân cảnh đồng dạng có thể thu hoạch đến tin tức, theo thứ tự là vô mục pháp hai loại khác chi nhánh. Trong mắt người tấn thăng làm bách mục ma quân, thôn vệ hồn phách. Một mắt người tấn thăng làm nhiếp hồn não ma, nô dịch hồn phách. Nhậm Thanh xem như đã nhìn ra, vô mục pháp dị hóa tuyến đường bao nhiêu liên lụy đến hồn phách, cũng không biết âm dương song hồn có tác dụng gì. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, trên lý luận từng cái thuật pháp thiên về điểm cũng không cùng, nếu như có thể tìm tới ra tăng thọ nguyên thuật pháp, chẳng phải là nắm giữ thông thiên đường đi. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là tiêu diệt tên kia trong mắt người, người này một ngày chưa trừ diệt, đối với Nhậm Thanh tới nói như nghẹn ở cổ họng. Nếu như trong mắt người dị hóa thành bách mục ma quân, thông qua vô mục pháp ngược dòng tìm hiểu đến tự mình, hắn không có chút nào sức phản kháng. Đương nhiên hắn cũng có ưu thế địa phương, dù sao dựa lưng vào nha môn, lính cai ngục cũng không phải ăn cơm khô. Nhậm Thanh do dự một lát, không có lựa chọn tiếp tục tấn thăng sách ra người, ít nhất phải chỉ rõ ràng từng cái chi nhánh đại biểu dị hóa phương hướng lại nói. Hắn liền sợ xuất hiện không thể không tình huống, trọng đồng còn có thể thông qua hí mắt che lấp, vạn nhất toàn thân đã không còn làn da làm sao bây giờ? Nhậm Thanh đi ra cửa phòng cùng Tiểu Vũ bọn người nói chuyện phía một lát, gặp bọn hắn không có phát hiện con mắt dị dạng liền yên lòng. Ngược lại là Bá Phong phát giác được Nhậm Thanh tán phát khí thế có nhiều phong mang tất lộ hương vị, rõ ràng chỉ là một đêm không thấy. Nhậm Thanh ly khai hỏa công đường về sau, trong bụng đói khát dứt khoát tiến đến chủ viện, kết quả ăn bình thường mấy người sức ăn. Lúc này hắn mới chú ý tới, tự mình dạ dày tiêu hóa tốc độ nhanh mấy lần, biến tướng tăng lên mắt heo duyên thọ hiệu quả. Đáng tiếc muốn mua đại lượng mắt heo, không thể nghi ngờ lại bởi vậy bại lộ cho trăm mắt người, đành phải điệu thấp chút ít. Về phần ăn mắt người, sợ rằng sẽ dẫn đến thân thể không thể khống dị hóa, tiếp theo không cách nào thời gian dài dùng ăn, ý nghĩa cũng không lớn, mà lại làm người bình thường tâm lý cũng tiếp nhận không được. Nhậm Thanh ánh mắt lộ ra sát khí, chỉ bằng điểm ấy, trăm mắt người phải chết. Dù là tự mình không đối phó được, nhưng đem hắn theo chỗ tối bắt tới, luôn có lính cai ngục sẽ ra tay. Chương 14, cách không lấy đầu trăm mắt người. Hà Hưng đường phố tới gần vượt ngang Tam Tương thành lớn qua sông, cho nên liền dùng cái này gọi tên. Mỗi ngày sớm tối đều sẽ có đại lượng ngư dân theo dòng sông đến Hà Hưng đường phố bến tàu, dừng lại trong ngư thị bày quẩy bán hàng buôn bán. Thành Tây cư dân chỉ cần muốn mua thủy sản đều sẽ tới đây, thậm chí cái khác thành khu cũng sẽ chuyên môn cưới xe ngựa mộ danh đến đây. Bến tàu chợ cá đúng là có chỗ đặc biệt. Sáng sớm bày hàng mua bán con cá mới nhất ơi, bình thường vẫn là nhảy nhót tư mừng, rất được gia đình giàu có cùng quán rượu yêu thích. Chạm vạng tối quẩy hàng mua bán con cá, đã nuôi dưỡng ở trong chậu gỗ một ngày, đa số đều đã lật ra bụng trắng, giá cả không kịp nguyên bản 10 phần 1/2. Bình dân bách tính sẽ ở cá chết bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, cầm đi nếm thức ăn tươi cũng là không tệ. Các loại sắc trời lờ mờ, qua ăn uống điểm về sau, quầy hàng liền dần dần giảm bớt. Ngư dân lần lượt vội vàng thuyền nhỏ ly khai Tam Tương thành, bọn hắn cũng ở tại ngoại ô thôn trang, trong nước đường ban đêm xác thực không dễ đi. Tại trời chiều làm nổi bật dưới, chợ cá trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trương Đấu vội vàng thu dọn quầy hàng, vì cho tự mình trường dạy vỡ lòng hài nhi mua bút mực, kém chút liền đến không kịp ly khai. Lúc này hắn chú ý tới cách đó không xa còn có cái cá quán bám lấy, đồng thời không có chút nào thu quán chuẩn bị. Trương Đấu mắt nhìn giữa sườn núi mặt trời lặn, bước nhanh tới. Hắn cùng chủ quán từng có vài lần duyên phận, nhịn không được nhắc nhở, Vương Bình Toàn, có thể đi, chờ sau đó liền không dễ đi thủy đạo. Hắc 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 hắc. Vương Bình Toàn phát ra không hiểu cười quái dị, đầu của hắn so với thường nhân lớn hơn một vòng, đồng thời mặt mũi tràn đầy gân xanh. Trương Đấu liền lùi lại mấy bước, bất quá rất nhanh liền có thể bình phục lại. Hắn nhìn về phía quầy hàng, trong chậu gỗ còn có đầu trận trắng cá mè, mà lại thiếu hai bên mắt cá, phẩm tướng quá kém không có bán đi. Vương Bình Toàn, con cá này bán không được liền trở về tự mình nấu canh. Hắc hắc hắc, nếu không bán ngươi, ai muốn ngươi phá cá, coi như ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú đi. Trương Đấu nhịn không được thầm mắng vài tiếng, trước mặt Vương Trôi toàn bộ cũng không nóng giận, chỉ là hung hăng cười quái dị, để cho người ta dùng mình. Hắn đột nhiên nhớ tới từng nghe nói thảm sự, tựa như chính là liên quan tới Vương Bình Toàn. Vương Bình Toàn chỗ thôn xóm tổng cộng có 5 tên ngư dân, cùng nhau bắt cá thay phiên bán cá, giữa lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới tại mấy ngày trước, bọn hắn tại lớn qua sông thả lưới thời điểm, ngoại trừ Vương Bình Toàn bên ngoài ngư dân toàn bộ bỏ mạng. Nghe nói bị nha môn vớt đi lên thi thể, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, hai mắt càng là chỉ để lại hai cái lỗ trống. Nghe đồn là từ quỷ nước làm hại. Trương Đấu không khỏi lộ ra thương hại, chỉ sợ Vương Bình Toàn đã bị điên, chắc không được sẽ dừng lại trên ngư thị không đi. Hắn thở dài nói ra, Vương Bình Toàn, ta đem con cá này mà mua xuống, ngươi sớm đi về nhà đi. Vương Bình Toàn nâng lên đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Đấu, khóe miệng còn lộ ra cực kỳ khoa trương nụ cười. 3 văn tiền. Trương Đấu sắc mặt khó coi từ trong ngực móc ra túi tiền, đưa Ôn Thần lấy ra mấy văn tiền, số cũng không số liền đưa cho đối phương. Vương Bình Toàn thuần thục dùng dây cỏ đi qua miệng cá, sau đó đem toàn bộ cá mẹ đưa tới. Nhớ kỹ sắc lấy ăn, cá mẹ chất thịt chân mềm, mắt cá càng là nhất tuyệt. Ngay tại Trương Đấu sắp tiếp nhận thời điểm, đột nhiên có người đem cá mẹ thịt hổ, động tác vừa đúng đoạt lấy dây cỏ. Hắn vội vàng quay đầu, bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái nha dịch. Ngươi. Nhậm Thanh cũng không có đem cá mẹ trả lại dự định, ngược lại quên lơn, ngươi vội vàng lên thuyền đi, coi như tốn 3 văn tiền mua cái mạng. Trương Đấu bởi vì đối nha dịch kiêng kỵ, đành phải ăn cái này thua thiệt ngầm, đồng thời trong lòng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Một cái bốc mùi cá chết, đây cần phải hai người tranh đoạt, còn có 3 văn tiền mua cái mạng là có ý gì? Trương Đấu lơ ngơ đi đến bến tàu, hắn lại hướng Vương Bình Toàn phương hướng ngắm nhìn, cái gặp hai người một trước một sau ngặt vào hẻm nhỏ. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, luôn cảm giác Vương Bình Toàn thấy thế nào đều giống như lấy mạng lệ quỷ, vội vàng chống thuyền liền đi. Mà Nhậm Thanh dẫn theo cá mẹ lắc lắc cung dung, con mắt không ngừng quan sát đến ngõ chung quanh. Hắn âm thầm thăm viếng vụ án không đầu mối thi thể, kết quả phát hiện bộ phận người chết trụ sở tới gần nguồn nước, nhờ vào đó tra được Hà Hưng đường phố. Những người này điểm giống nhau đều là khi còn sống mua con cá chết, ăn sau con mắt liền bắt đầu phát đau nhức, cuối cùng hóa thành không đầu thi thể. Còn lại thi thể tao ngộ tình huống lại đều không tương đồng, nói rõ trong mắt từ này chưa lộ ra mặt, một mực thông qua một ít thủ đoạn giết người tại vô hình. Nhậm Thanh đang lộng đường phần cuối chờ đợi, phụ cận không có chút nào ánh sáng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lát, hiện ra con mắt màu xanh lục dần dần hướng hắn tới gần, đồng thời còn có thể nghe được nhiều không hiểu nhị non âm thanh. Ta không có muốn giết chết bọn hắn đáng chết, sao có thể trách ta, ngàn vạn không thể trách ta. Chết 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 gắt gao. Vương Bình Toàn đi tới, tấm kia vặn vẹo khắp khuôn mặt là hoán động. Ta là tới trả lại ngươi mắt cá. Nhậm Thanh phát giác được dị dạng, hắn hướng trong tay cá mẹ nhìn lại, cái gặp thân cá lân phiến dần dần chốc ra, mọc ra lít nha lít nhít mắt người. Trong thoáng chốc cá mẹ trở nên cực kỳ tươi sống, liền phảng phất mới từ trong nước nhảy ra tới, nhường hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhậm Thanh trọng đồng chuyển động, huyễn tượng thoáng qua liền mất biến mất. Hắn đưa tay méo một cái cá chép, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong dị vật, xé mở bụng cá sau một khóa mắt người từ đó rơi xuống. Nhậm Thanh gặp người mắt còn tại động đậy, hắn trực tiếp giẫm thành thịt băm, sau đó hướng Vương Bình Toàn tới gần. Vương Bình Toàn mặt hướng vách tường nói một mình, hắn phảng phất cảm nhận được sợ hãi cực độ, run lẩy bẩy té quỵ dưới đất. Đừng giết ta đã theo lời ngươi nói làm, mỗi ngày cũng đem con mắt đút cho người sống, tính cả thôn nhân cũng không có buông tha. Hắn nói đến đây, ngữ khí lại trở nên kinh ngạc bắt đầu, ta không có giết bọn hắn, chỉ là đem con mắt giấu ở bụng cá, bọn hắn mua xuống cá của ta đáng chết. Nhậm Thanh đem đoạn đao từ bên hông rút ra, sau đó dịch bước mà đi. Vương Bình Toàn đầu trở nên đỏ bừng, thậm chí trong mắt hơn phân nửa cũng lồi ra, nhưng ánh mắt nhưng không có rời mảy may. Trong mắt người năng lực là chế tạo huyễn tượng, muốn nhờ vào đó thao túng lòng người cũng không khó. Vương Bình Toàn rõ ràng là đối phương khôi lỗi thôi. Nhậm Thanh hướng vách tường nhìn lại, đổi lại cái khác tu sĩ, dù là có thể nhìn ban đêm cũng không cách nào cẩn thận nhập vi quan sát, nhưng trọng đồng người lại thành thạo điêu luyện. Cái gặp trên vách tường ốc xin núc đích, kia đầu xúc tu ở giữa mọc ra cái mắt người, dùng quỷ dị nhãn thần cùng Nhậm Thanh lẫn nhau đối mặt. Không đợi Nhậm Thanh có phản ứng, ốc xin bạo tạc hóa thành bùn não. Lập tức Vương Bình Toàn trong cổ họng phát ra ha 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 tiếng vang, hắn thống khổ che đứt gãy cái cổ, đầu rơi vào trên mặt đất. Đầu đón gió nhấp nô, trong chớp mắt liền xông ra ngõ nhỏ. Nhậm Thanh vội vàng đuổi theo. Lấy trong mắt người thủ đoạn căn bản không giống như là mới vừa tấn thăng, luôn cảm giác tại Tam Tương thành bí mật đã lâu, giết người lấy mắt cũng không phải tu luyện vô mục pháp. Có lẽ bản thân bị trọng thương cần cứu chữa, có lẽ sắp già sắp chết duyên thọ kéo dài tính mạng. Thật sự là như thế, trong mắt người tuyệt đối dựa vào quỷ dị vật mới đạt tới bản thi. Muốn nhường trong mắt người tấn thăng, nhất định phải ăn bách mục ma quân quỷ dị vật, cửu tử nhất sinh không nói, nào có dễ dàng như vậy có thể tìm đến. Chẳng lẽ đối phương gây ra hỗn loạn, tại che giấu cái gì? Chương 15, rút đao tuần sát. Màn đêm buông xuống, Nhậm Thanh do dự một lát sau, bước chân nhẹ nhàng đi theo đầu người. Hắn cũng không lo lắng tự thân bại lộ cho trăm mắt người, bởi vì ốc sen cùng bụng cá bên trong mắt người đều là tử vật, chỉ bất quá bị thuật pháp ảnh hưởng. Nếu không tại Nhậm Thanh tiếp xúc thời điểm, đã sớm đạt được trăm mắt người tin tức chạy. Chủ yếu là đông thành phương hướng truyền đến không nhỏ động tĩnh, đồng thời đại lượng bộ khoái đã bắt đầu phong tỏa đường đi, nhường hắn ẩn ẩn lo lắng. Nhậm Thanh không muốn buông tha trăm mắt người manh mối, dứt khoát cùng đầu người bảo trì vài trăm mét, dựa vào trọng đồng người năng lực, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Bịch. Đầu người rất xuống dùng để tiếp dẫn nước mưa cống rãnh bên trong, tiếp tục hướng thành nam phương hướng mà đi, tốc độ không nhanh lại cực kỳ bí mật. Nhậm Thanh nắm lấy bên hông đoàn đao, hai mắt con ngươi lẫn nhau chuyển động. Sở dĩ dùng đao, chẳng qua là cảm thấy thuận tay thôi. Thành Nam so với cái khác thành khu, càng thêm ngư long hỗn tạp, chết đi thi thể hơn phân nửa đến từ bang phái đánh nhau chết sống. Tuy nói nha môn từng có sửa trị, nhưng tình huống nhưng không có bất kỳ cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng sáng tạo ra Thành Nam ban đêm phồn hoa, cơ hồ mỗi con phố cũng có hoa tầng, một cỗ son phấn hương vị tràn ngập tại không khí. Song bạc càng là không tại số ít, chứng khí mù mịt tránh không được có bang phái đem tay. Nhậm Thanh đi theo đầu người đi trước địa phương phi thường tới gần khu dân cư, cho nên cửa sổ đóng chặt thật không có gây nên người khác chú ý. Các loại đầu người tốc độ chậm lại về sau, hắn tùy theo điều chỉnh bước nhiều lần. Cái gặp đầu người lăn tiến vào ở giữa cụ nát thành hoàng miếu, Nhậm Thanh tìm phiến rừng cây trốn tránh, lợi dụng bụi cỏ bí mật quan sát. Một lát sau, có người nam tử không ngừng nhìn quanh chu vi, lén lút tiến vào miếu hoang. Trăm mắt người. Không đúng. Nhậm Thanh đáy lòng lần lần có suy đoán. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời lấy ra mắt heo nuốt vào trong bụng, nhiệt khí có thể bảo trì toàn thân khí huyết nhanh chóng lưu động. Qua một chén trà thời gian, nam tử đi ra miếu hoang, hắn dùng đông vải sợi đầy bố đem đầu người gói kỹ, hai tay ôm vào trong ngực dự định hướng khu dân cư mà đi. Nhậm Thanh mượn ánh trăng xem rõ ràng người này tướng mạo. Trở ngại có 25-6 tuổi, trần trụi trên da trải rộng mặt sẹo, nhãn thần có vẻ phi thường tàn nhẫn. Hắn dẫn theo vải bố đi chưa được mấy bước, đã thấy nơi xa có thêm một cái thân ảnh. Đối phương bị cây cối hình thành bóng mờ bao phủ, tướng mạo không cách nào phân biệt, cũng cảm giác tản ra một cỗ làm cho nhân sinh sợ khí thế. Nam tử bước chân lập tức dừng lại, biểu lộ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm, sau đó theo bản năng rút ra bên hông cầm đao. Tại hạ Hàn Nê hội Lục Bình, xin hỏi là đây Đường Hảo Hán? Nhậm Thanh lạnh lùng nói ra, nha môn, thì ngươi hỏi sự tình. Nghe xong lời này, Lục Bình liền lùi mấy bước, trong lòng có dự cảm không tốt. Đại nhân thế nhưng là lính tai ngục. Nhậm Thanh không có trả lời, tiếp tục nhìn không chuyển mắt, bước chân chậm rãi tới gần. Đại nhân, ta cũng chưa từng phạm tội, mà lại Hàn Nê hội gần nhất. Ngươi trong tay là cái gì? Không phải ta giết. Lục Bình sắc mặt trắng bệnh, toàn thân giật mình đem đầu người rơi trên mặt đất. Tại Nhậm Thanh mang tới kinh khủng uy hiếp bên trong, hắn không để ý tới nhiều như vậy, làn da nhúc nhích ở giữa, cái trán có thêm mấy cái con mắt. Nhậm Thanh nhớ tới theo cửa hàng sách lục soát vô mục pháp, xem ra cũng không phải là trùng hợp, tên kia trăm mắt người đang cố ý bế tản. Trăm mắt người khống chế bộ phận tu sĩ vì chính mình thu thập mắt người, còn lại đều là chuyển di lính tai ngục tầm mắt con rơi thôi. Làm không tốt trăm mắt từ này đầu đến đuôi chưa từng hiện thân, lợi dụng thuật pháp liền khuấy động toàn thành một bãi vũng nước đục. Xuất hiện những cái kia vụ án không đầu mối, chí ít có non nửa là tu luyện vô mục pháp người cách làm, hư hư thật thật khó mà làm rõ. Cứ như vậy, dù là có lính tai ngục đúng tay trong đó, trăm mắt người cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nhậm Thanh mở miệng hỏi, ngươi là thế nào đem người mắt giao cho hắn? Lục Bình biểu lộ âm trầm, sớm biết rõ liền không động vào quyển kia thuật pháp, khiến cho hãm sâu trong đó, còn bị lính cai ngục để mắt tới. Không biết rõ, ta chỉ là cách mỗi 3 ngày qua nơi đây một chuyến, sau đó đem mắt người cất đặt tại trên bệ cửa sổ, tự sẽ có loài chim tha đi. Lục Bình chỉ vào trên trán dư thừa con mắt nói ra, nếu là không làm như thế, thân thể dị hóa liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nhậm Thanh khẽ gật đầu. Xem ra trăm mắt người vì che giấu tung tích, cũng không có tại Tam Tương Thành bày ra ánh mắt, như vậy trương đồ tể sự tình liền tương đối tốt giải quyết. Nhậm Thanh vẫn tại tới gần, Lục Bình vội vàng nói, ta xem như tương đối thu liễm, những cái kia ra hỏa. Còn chưa có nói xong, hắn nhìn thấy Nhậm Thanh hiện thân tại dưới ánh trăng, lập tức ngậm miệng lại, đồng thời biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Vốn cho rằng là liền Hàn Nghê hội đại nhân vật sinh lòng kiêng kỵ lính cai ngục, lại không nghĩ rằng chỉ là nha dịch, hơn nữa nhìn bộ dáng liền bộ khoái cũng không tính là. Cái gì thời điểm nha dịch quản rộng như vậy rồi? Không có ý tứ, lấy tính mạng ngươi dùng một lát. Nhậm Thanh bước chân tăng tốc, trọng đồng đã khóa chặt Lục Bình. Lục Bình lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn rút ra khảm đao liền xông ra ngoài, chỉ là nha dịch mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể địch nổi ta? Khảm đao từ trên xuống dưới bổ tới. Nhậm Thanh tựa như biết trước nghiêng người tránh thoát, đoạn đao ra khỏi vỏ hướng Lục Bình nhất chạm. Lục Bình đưa tay bắt lấy, lòng bàn tay cùng lưỡi đao tiếp xúc chuyển đến kim loại va chạm tiếng vang. Nhậm Thanh thuận thế rút về đoạn đao, hắn chú ý tới Lục Bình trên bàn tay lớn mấy quả trong mắt, không nghĩ tới cứng rắn như thế. Đúng lúc này, bộ khoái sinh ra động tĩnh đột nhiên tới gần. Lục Bình sinh lòng thấy ý, người ta ai đi đường ấy, coi như chưa bao giờ thấy qua. Nhậm Thanh không đợi hắn nói xong, đoạn đao lấy kỳ dị góc độ đâm vào hắn xương sườn. Lục Bình phát giác được kịch liệt đau nhức theo thể nội truyền đến, hô hấp trở nên dồn dập lên, kia là phổi bị thương nặng đưa đến. Trong lúc bối rối, khảm đao huy động càng ngày càng không có bố cục. Nhậm Thanh có vẻ cực kỳ tỉnh táo, mặc dù lính cai ngục rất có thể đã đi tới phụ cận, nhưng chém địch vẫn là đủ để. Thu đao vào vỏ, trọng đồng chuyển động tốc độ tăng tốc, thời gian tốc độ chạy phảng phất trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn bắt lấy chu đao, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Bình trải rộng sơ hở, trong đầu sinh ra không biết bao nhiêu loại này sát pháp. Nhậm Thanh lựa chọn đơn giản nhất, xuất đao. Lục Bình duy trì chạy trốn tư thế, nhưng ở cái cổ vị trí lại có thêm đầu dây nhỏ, huyết dịch từ đó chảy ra. Đầu rơi trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhậm Thanh mắt nhìn trong tay đoàn đao, lưới dao đã cuốn lên, lại đi đụng nhiều cứng rắn vật, chỉ sợ cũng sẽ bẻ gãy. Cây đao này là đời trước huynh trưởng lưu lại, cho nên chất liệu tương đối phổ thông, chỉ có thể tìm cơ hội đổi đem mới binh khí. Nhậm Thanh lập tức đứng dậy ly khai miếu hoang, hắn trốn ở trong bụi cỏ nhìn về nơi xa, chú ý tới trên mái hiên có hai vị lính cai ngục nhanh chóng đi lại mà tới. Trong đó một vị lính cai ngục chính là ở trong lao thấy qua Bạch Cô Nương, thuộc về không hợp nhau như thường hòa phong. Một vị khác lính cai ngục dài tay dài chân, mỗi bước đều là mấy thước cự ly. Hai người mục tiêu chính là Vương Bình toàn đầu người. Dài tay dài chân lính cai ngục há mồm phun ra cùng loại tơ nện lưới lớn, cuốn lên đầu người liền đi, chỉ có Bạch Cô Nương sắc mặt bình thản mắt nhìn Nhậm Thanh vị trí. Hai người ly khai về sau, Nhậm Thanh mới từ chỗ bí mật ra. Chương 16, Nưu Đồ Thần Túc Kinh. Nhậm Thanh ly khai thành Nam. Trên đường rõ ràng có thể cảm giác được không thái bình, chỉ sợ nha môn trải qua mấy ngày điều tra, bắt đầu đối những cái kia vô mục pháp tu sĩ hạ thủ. Đã xuất động lính cai ngục, liền sẽ không lưu một điểm chỗ trống. Trong mắt người hẳn là sớm có đoán trước, hắn sợ là đã gom góp đủ cần thiết mắt người, thời gian ngắn bên trong chọn tránh đầu sóng ngọn gió. Nhậm Thanh không có vội vã trở về Hỏa Công Đường, trực tiếp đi tới Trương Đồ Tể hàng thịt. Trương Đồ Tể mặc dù đã tắt cửa hàng, nhưng làm chỗ ở buồng trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe được bên trong truyền đến ngay to. Nhậm Thanh mở ra trọng đồng trạng thái, hết thảy chung quanh sự vật đập vào mi mắt. Hắn biết rõ trăm mắt người là lợi dụng thủ đoạn nào đó, đem con mắt cất đặt tại côn trùng hoặc là động vật trên thân, nhờ vào đó đường xa giết người. Có thể để Nhậm Thanh nghi ngờ là thủ đoạn như thế rõ ràng vượt qua trăm mắt người năng lực phạm chủ. Đồng dạng là vô mục pháp chi nhánh, trọng đồng người tiêu hao thọ nguyên còn nhiều thêm nửa năm, vì sao uy lực sẽ chênh lệch như thế lớn? Nhìn quanh vài vòng, hắn tại nơi hẻo lánh vị trí tìm được cái ốc sen, bởi vì hắn thân thể nút ở trong vỏ, cũng là xem không rõ ràng có người hay không mắt. Nhậm Thanh không chút do dự đem ốc xin giẫm chết, lập tức buồng trong vang lên Trương Đồ Tể áp chế không nổi tiêu thảm. Hắn vội vàng xâm nhập gian phòng, cái gặp Trương Đồ Tể quỳ một chân trên đất, đưa tay tại trong cổ họng móc, tựa hồ muốn phun ra cái gì. Nhậm Thanh dùng trên bàn đũa chống đỡ Trương Đồ Tể hàm răng, miễn cho cắn bị thương đầu lưỡi. Đợi đến Trương Đồ Tể khống chế không nổi về sau, bên trong miệng tuôn ra hôi chua hát thủy, vị đạo cực kỳ gây mũi, đồng thời nương theo lấy tính ăn mòn. Hát thủy bên trong còn xen lẫn nhỏ bé con mắt, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Trương Đồ Tể vô lực ngã trên mặt đất, Nhậm Thanh dùng tin tức chạy xem xét, phát hiện thọ nguyên mặc dù giảm bớt 5 năm, nhưng quái bệnh đã khỏi hẳn. Đem Trương Đồ Tể thu xếp tốt về sau, Nhậm Thanh lúc này mới quay trở về hỏa công đường. Nhậm Thanh vừa mới tiến sân nhỏ còn chưa kịp nghỉ ngơi, hắn gặp Bá Phong bốn người đang chuẩn bị công cụ, xem ra muốn đi xử lý thi thể. Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, Thanh ca, cũng may ngươi kịp thời trở về, theo vừa mới bắt đầu không ngừng có hỏa công bị sai phái ra đi, lúc này đến phiên chúng ta. Lý Miên không khỏi lo lắng nói, chẳng lẽ Tam Tương Thành xuất hiện cái gì đại loạn rồi? Bá Phong trầm mặt nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể là bang phái tranh đấu. Trước đi qua rồi nói sau. Nhậm Thanh cảm thấy hẳn là cùng lính cai ngục thanh chức vô mục pháp tu sĩ có quan hệ. Đoạn này thời gian bởi vì vụ án không đầu mối không biết chết bao nhiêu người, nha môn nhất định là lôi đỉnh thủ đoạn. Năm người tại bộ khoái dẫn đường xuống tới đến phố đàm một nhà dân, vào cửa liền thấy đầy đất huyết nục, cùng mấy chục con rồi. Liên Liên Tiểu Vũ đều đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn bắt đầu thuần thục thu lại huyết nục, đặt ở đặc biệt trong hộp gỗ. Bất quá theo huyết nục dần dần dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn cảm giác được có chút không đúng. Rõ ràng liền chắp vá ra một cỗ thi thể, có thể tìm được mắt người thực tế nhiều lắm, đồng thời làn da tổ chức trên cũng có mấy người mắt. Tiểu Vũ cùng anh em nhà họ Lý nhịn không được đi ra gian phòng, làm dịu phía dưới căng cứng tinh thần. Bá Phong sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Nhậm Thanh, đã thấy đối phương biểu lộ bình thản, liền mảy may gợn sóng cũng không có. Nhớ tới Nhậm Thanh tại trong nhà giam biểu hiện, trong lòng không khỏi sinh ra khuynh bội. Trên thực tế, Nhậm Thanh đối với thi thể dị dạng sớm có đoán trước. Hắn nhìn như đang bận rộn nhặt xác, trong đầu lại tại sửa sang lấy liên quan tới trăm mắt người tin tức, luôn cảm giác sương mù nồng nặc, nhưng lại gần trong căng tức. Dựa theo dị hóa cây hiển lộ, trăm mắt người năng lực hẳn là chế tạo huyết tượng. Vì sao tự mình gặp phải trăm mắt người, có thể cự ly trăm ngàn mét ảnh hưởng người khác, còn có thể dùng con mắt khống chế động vật côn trùng? Nhậm Thanh tâm niệm vừa động, có thể hay không đồng thời có nhiều loại thuật pháp phối hợp lẫn nhau phía dưới liền có cường đại không hiểu hiệu quả. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mà lại trăm mắt người đưa tới hỗn loạn cơ hồ tác động đến toàn bộ Tam Tương Thành, muốn không lộ ra chân ngựa, trừ phi là giấu ở tuyệt đối an toàn địa phương. Nhậm Thanh hai mắt thả ra tinh quang, cái kia chỉ có nha môn. Hắn cảm giác thể hồ quán đỉnh, lộn xộn manh mối trong đầu hội tụ, đồng thời bị thu dọn thành hữu dụng tin tức. Tin tức chạy mang tới biến hóa thì ra là không chỉ mặt ngoài kim thủ chỉ, liền liền Nhậm Thanh phân tích lực cũng tăng cường mấy lần. Trong mắt người ngoại trừ vô mục pháp bên ngoài, chí ít còn có thể một loại thuật pháp, nhưng đều là thông qua dùng ăn quỷ dị vật nắm giữ. Người này con đường phía trước không cửa chỉ có thể xuống tạm, muốn thu hoạch quỷ sứ cảnh vô mục pháp quỷ dị vật gần như không có khả năng, đành phải không ngừng kéo dài tính mạng. Nhậm Thanh hoài nghi vô mục pháp duyên thọ hiệu quả theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng yếu, cho nên trong mắt người bắt đầu trở nên điên cuồng. Có thể thời gian dài giấu ở nha môn, trong mắt người vừa mới bắt đầu duyên thọ thủ đoạn hẳn là tương đối thu liễm, bất đắc dĩ mới ăn mắt người. Đối với Nhậm Thanh tới nói, trong mắt người là cái không nhỏ cơ duyên, thậm chí có thể nhờ vào đó tại thời gian ngắn bên trong đạt tới quỷ sứ cảnh. Nhậm Thanh suy nghĩ lấy làm sao đối phó trong mắt người, dần dần sinh ra ý nghĩ. Trong mắt người thân phận chậm chậm lưu toan là được, trọng yếu nhất chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhậm Thanh thực lực đối mặt trong mắt người vẫn là quá non, bán thi cảnh vô mục pháp lệnh hỗ trợ, xét ra người bất quá mới nhập môn. Hắn nhất định phải đem trọng đồng người ưu thế phát huy ra. Nhậm Thanh phản ứng đầu tiên chính là thần tốc kinh. Nếu như hai chân của hắn trải qua dị hóa sau có được cực mạnh lực bộc phát, như vậy chỉ cần trọng đồng khóa chặt địch nhân sơ hở, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Đồng thời thần tốc kinh nắm giữ tại cùng tên ăn mày tương quan thế lực trên tay, bọn hắn đối với dị hóa phương hướng khẳng định có lấy khắc sâu hiểu rõ. Nhậm Thanh chí ít không cần sờ lấy tảng đá qua sông, có thể trực tiếp tiêu hao thọ nguyên nhường thần tốc kinh đạt tới bán thi cảnh trình độ. Hắn sơ bộ xác định rõ kế hoạch, bất chi bất giác trong phòng huyết nục đã toàn bộ cất vào trong gỗ. Năm người tiếp tục tiến về hạ gái nhà sát nơi, chủ yếu chết người thực tế nhiều lắm, chỉ là thành tây vụn vặt lẻ tẻ cũng có 20-30. Nhậm Thanh chú ý tới có 8 thành khoảng chừng thi thể là vô mục pháp tu sĩ, còn lại thi thể bất quá là nhận trăm mắt người ảnh hưởng sinh quái bệnh, có thể nhìn ra đầu xương con mắt lồi ra. Nếu như Trương Đồ Tể không có bị Nhậm Thanh kịp thời cứu, coi như may mắn không chết, khẳng định cũng sẽ bị cấm tốt xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, lính hai ngục thái độ chính là tình nguyện giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái, tiếp xuống tìm kiếm trăm mắt người cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Nhậm Thanh về tới hỏa công đường, ngồi tại ghế đá có chút phiền muộn. Cách đó không xa bếp lò cháy hừng hực. Nếu là không có tin tức chạy, hắn rất có thể chính là trong đó một cỗ thi thể, thật vất vả miễn cưỡng tu luyện thành vô mục pháp, kết quả không rõ ràng bị cấm tốt xử lý. Ngẫm lại có chút buồn cười à, phương thế giới này chẳng lẽ lại chỉ cần đủ không may, liền có thể tiếp xúc đến tu hành pháp môn. Nhậm Thanh lựa chọn giảm xuống tồn tại cảm, hắn tạm thời không đi cân nhắc cái gì trong mắt người, âm thầm hỏi thăm về thành tây những tên khất cái kia. Kết quả phát hiện dù là so sánh nha môn, có được thuật pháp bang phái vẫn như cũ tính toán thế lực không nhỏ. Thậm chí xuất thân từ bang phái lính cai ngục không phải số ít. Chương 17, Đại Miêu Đao. Tam Tương Thành trải qua lính cai ngục mấy ngày quét sạch về sau, tử thương có mấy trăm người, nhưng tìm không đến trăm mắt người cũng liền không giải quyết được gì. Nhậm Thanh tại trong lúc này không có nhàn rỗi, hắn âm thầm tìm hiểu tin tức, tên ăn mày thế lực sau lưng tùy theo nổi lên mặt nước. Này bang phái tên là Huyết Cầu. Cùng Ngư Long hỗn tạp thành nam khác biệt, thành tây trừ bỏ những cái kia tiểu đả tiểu nháo bang phái, Huyết Cầu bang có thể nói là không thể nghi ngờ thổ hoàng đế. Cường thịnh nhất thời kỳ, Huyết Cầu bang lũng đoạn thành tây tất cả phía dưới tam lưu mua bán, thậm chí bên ngoài chen chân sinh ý đồng dạng không phải số ít. Bởi vì nha môn đã từng đối huyết cầu bang xuống tử thủ, quy mô đã rút lại hơn phân nửa, bây giờ sinh ý đều lên không được mặt bàn. Cũng may lính thai ngục cũng không tham dự chèn ép, nếu không liền còn sót lại thế lực đều muốn bị xóa đi. Nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, nắm giữ thần tốc kinh huyết cầu bang vẫn như cũ không phải Nhậm Thanh có thể đối kháng, nhất định phải cẩn thận là hơn. Nhậm Thanh không có đánh cỏ động rắn. Hắn bỏ ra mấy ngày thời gian tại thành Tây đi dạo, dựa vào tin tức chạy cùng trọng đồng nhãn lực, sở rõ ràng huyết cầu bang bộ phận nội tình. Trong đó thường thấy nhất bang chúng chính là chân tàn tật tên ăn mày, nhưng muốn theo trên tay bọn họ thu hoạch được thần tốc kinh cũng không hiện thực. Trải qua Nhậm Thanh quan sát, tên ăn mày đúng là tiếp xúc qua thần tốc kinh, nhưng bản thân không biết chữ, thậm chí trí lực còn có thiếu hụt. Mà lại bọn hắn tại ăn xin thời điểm, vì phòng ngừa sinh ra sự cố, bình thường sẽ có bang phái tay chân tại phụ cận giám thị. Huyết cầu bang tay chân đồng dạng luyện qua thần tốc kinh, tin tức chạy biểu hiện cũng là thần tốc kinh, tàn. Bất quá vận khí của bọn hắn hơi rất nhiều, hai chân không có rõ ràng tàn tật, thậm chí so với thường nhân còn muốn càng cường tráng hơn nhiều. Có thể thấy được thuật pháp nhập môn có bao nhiêu khó khăn, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung không đủ. Nhậm Thanh vốn cho rằng chỉ có thể bí quá hóa liều tìm cơ hội tập sát huyết cầu bang thành viên, sau đó trực tiếp dùng đối phương sau khi chết quỷ dị vật nhập môn. Không nghĩ tới đột phá khẩu nói đến là đến. Hắn trong lúc vô tình theo Bá Phong trong miệng biết được, thành cây tới gần vùng ngoại ô có nhà võ quán, tên là Trần Thị Bắt Cực Tối, hắn quán chủ Trần Vĩnh Hưng lúc tuổi còn trẻ ngay tại huyết cầu bang lăn lộn qua. Nhậm Thanh lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền thừa dịp Trần Vĩnh Hưng ra ngoài mua sắm thời điểm, lợi dụng tin tức chạy kiểm tra một hồi. Trần Vĩnh Hưng, tuổi tác 39, thọ nguyên 8 năm, thuật thần tốc kinh, ngụy, từ thiên tàn đạo nhân sáng chế, tu luyện phương pháp này cần tại xương cốt sinh trưởng niên kỷ ấu thời điểm, đem hai chân tận gốc cắt đứt, khâu tại đồ ăn trong vạc cho ăn đặc biệt thuốc dẫn, 3 năm không chết có thể giải xuất thần chân. Nhậm Thanh xem chừng thần tốc kinh đằng sau sở dĩ có cái ngụy, nói rõ Trần Vĩnh Hưng là thông qua nuốt quỷ dị vật phương thức nắm giữ, khiến cho thực lực của hắn hạn chế tại vũ nhân cảnh. Hiện nay đến xem, tiếp xúc Trần Vĩnh Hưng lấy được thần tốc kinh hẳn là ổn thỏa nhất. Nhậm Thanh mục tiêu chủ yếu là tại võ quán lý tìm tới giấy chất công pháp, thực tế không được liền mưu đồ Trần Vĩnh Hưng sau khi chết quỷ dị vật. Hắn dự định lấy học bắt cực thối danh nghĩa, quang minh chính đại tiến vào võ quán. Nhậm Thanh cũng không cần che giấu cái gì, hỏa công cũng không phải lính tai ngục, tại trong nha môn thuộc về không quan trọng gì tiểu lâu la. Bất quá hắn không có vội vã tiến đến, đầu tiên là cùng Bá Phong mấy người bàn giao xuống phải bận rộn mấy ngày, lập tức chuẩn bị tìm thợ rèn đúc vũ khí. Có hay không vũ khí nơi tay, đối với Nhậm Thanh tới nói ảnh hưởng rất lớn. Trọng đồng liệu địch tại trước nhất định phải phối hợp đao kiếm mới có thể phát huy đến cực hạn, chỉ cần bắt được địch nhân sơ hở, liền có thể trong nháy mắt đem chém giết. Nhậm Thanh hỏi thăm qua mấy cái lớn tuổi bộ khoái, bọn hắn cũng đề nghị tiến đến thành Bắc một chỗ tiệm thợ rèn, nói là nơi đó thợ rèn tay nghề vô cùng tốt, duy chỉ có tính tình trên lệch nhiều. Thợ rèn tên là Lưu Hổ, cửa hàng là mấy đời đơn truyền, cho nên rèn đúc thuật rất là tinh xảo. Nhậm Thanh liền đi 3 ngày, nhưng không trùng hợp chính là tiệm thợ rèn một mực đóng cửa không ra. Lưu bị ba cố mau lư, Nhậm Thanh ngày thứ tư tới cửa lúc mới nghe được kim loại va chạm rèn sắt âm thanh, nghe được cổ nồng đậm hơi khói. Hắn gõ cửa một cái, bên trong thanh âm không nhịn được nói ra, không có giải chân nhà, tự mình tiến đến. Nhậm Thanh nhịn không được lông mày trao lên. Hắn đẩy cửa đi vào, một vị làn da ngăm đen tráng hán đưa lưng về phía hắn, dùng trong tay thiết truy đập nóng đỏ khối sắt. Gặp tráng hán hai tay quá cường tráng, Nhậm Thanh trong mắt sinh ra dị sắc, chẳng lẽ cũng là nắm giữ cái gì thuật pháp? Hắn nhìn quanh chu vi, trên vách tường treo đầy rực rỡ muôn màu đao kiếm, đập vào mặt túc sắt để cho người ta ngạt thở. Lưu Hổ đem thiết truy buông xuống hỏi, vẫn là cái sai ra, nếu như ngươi muốn mua binh khí, có thể đi bên kia mặt tường nhìn xem. Không được, ta chuẩn bị bản vẽ đến định chế rèn đúc đao cụ. Lưu Hổ dựng râu trừng mắt, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại thế gian còn có ta sẽ không rèn đúc binh khí? Lưu Ca chính ngươi xem một chút đi. Nhậm Thanh đem cỏ vẽ bản vẽ đưa tới, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào đối phương, Lưu Hổ tin tức tràn vào trong đầu. Hắn tiếc nuối phát hiện Lưu Hổ cũng không có nắm giữ thuật pháp, bất quá ngẫm lại cũng thế, tu sĩ nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Lưu Hổ chú ý tới Nhậm Thanh trên mặt chợt lóe lên thất vọng, còn tưởng rằng là bị coi thường, trong lòng vô danh hỏa lập tức thăng lên đi lên. Hắn nắm qua bản vẽ vừa định bình luận kích một phen, lại bị phía trên tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm binh khí hấp dẫn lực chú ý. Lấy Lưu Hổ kinh nghiệm xem ra, này binh khí tương đối vừa hợp xa trận, cưỡi ngựa công kích tốt nhất, tiếp theo mới là đi bộ tác chiến. Đây là cái gì binh khí? Nhậm Thanh kiên nhẫn giải thích nói, đại miêu đao, bởi vì thân đao như mạng, mà tên cổ miêu đao. Đại miêu đao so miêu đao còn muốn dài, trọn vẹn gần 4 thước, chỉ là chuôi đao liền có vượt qua 1 thước, cần hai tay nắm lấy chuôi đao. Trong lò rèn đao kiếm, không có một cái có thể đạt tới như thế chiều dài. Tại phim Tú Xuân đao bên trong, đinh tu binh khí chính là cái này, ngoại hình nhưng thật ra là xen vào miêu đao cùng mạch đao ở giữa, thân đao hẹp dài có thể chạm mã. Kỳ thật theo lý thuyết, dây đặc hoàn thủ đao có thể làm được cả công lẫn thủ, mới không thẹn trăm binh chi gan, người bình thường dù là có thể khống chế đại miêu đao, cũng có chút quá hung hiểm. Nhưng Nhậm Thanh dựa vào trọng đồng có thể chuyên chú vào phát triển tiến công ưu thế. Phòng ngự khai thác có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền cản, thực tế không được liền lấy thương đổi thương sách lược. Lưu Hổ tức giận tan thành mây khói, hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra, lấy ngươi dáng vóc có chút không thích hợp, rút ngắn một thước đi. Ta tuổi tác mới 17. Ân. Lưu Hổ há hốc mồm không có mở miệng, hiện tại nha dịch cũng như thế mang nha, dùng như thế cực đoan binh khí. Tính toán cứ như vậy đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Trừ phi là bộ khoái, nếu không người mặc sai phục là không cho phép nắm giữ lợi khí, đeo đao, cẩn thận chút. Nhậm Thanh gật đầu, mặc dù Tam Tương Thành không khỏi mang theo lợi khí, bất quá đối với nha dịch lại rất có hạn chế, phát ra thủy hỏa côn chỉ là dùng để phòng thân. Còn có, Lưu Hổ chỉ vào Nhậm Thanh không chút khách khí nói ra, thân đao gần như 4 thước, sử dụng vật liệu nhất định phải pha tạp tương đối cứng cỏi lạnh ép, không phải vậy dễ dàng bẻ gãy. Đến thêm tiền, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 18, không hiểu cổ quái võ quán. Nhậm Thanh Yên lặng từ trong ngực lấy ra túi tiền, chiếu nặng chí ít có mấy chục lượng, đầy đủ một nhà ba người sinh hoạt mấy năm. Trong nha môn mặc dù sự vật phong phú, mà lại vận khí chênh lệch liền dễ dàng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng mỗi tháng cho đồng lộc lại là thực sự. Lưu Hổ tiếp nhận túi tiền phỏng đoán, cầm bộ phận tiền bạc ném cho Nhậm Thanh, tiếp lấy sắc mặt bình thản gật đầu, đủ rồi, 7 ngày sau tới lấy lao đi. Nhậm Thanh quay người liền đi, bất quá mới vừa mở ra tiệm thợ rèn cửa lớn liền bị Lưu Hổ ngăn cản. Gấp cái gì mà gấp? Ngươi cái này cái gọi là đại miêu đao, ta tại Tam Tương Thành không thấy người dùng qua, vậy ngươi trong ngày thường là thế nào luyện đao? Nhậm Thanh cau mày, đao cái đồ chơi này còn cần luyện sao? Lưu Hổ gặp này thở dài, ngươi đợi thêm ta một lát. Hắn đi vào tiệm thợ rèn bên ngoài sân nhỏ, một lát sau ôm cái tráng kiện thân cây về tới trong phòng. Loại binh khí này nhất định phải mau chóng nhường thân thể thích ứng, nếu không dùng đao thật luyện tập lúc, dễ dàng làm bị thương tự thân. Ta. Nhậm Thanh vừa định giải thích, đã thấy Lưu Hổ cầm đem lưới búa trực tiếp đem thân cây bổ ra, tiếp lấy chém ra đao kiếm mơ hồ ngoại hình. Hắn tức thời ngậm miệng lại, chờ đợi làm bằng gỗ đại miêu đao dần dần thành hình. Hơn nửa canh giờ về sau, Lưu Hổ trong tay đại miêu đao đã giống như lúc, hắn đơn giản huy động xuống, kết quả kém chút đánh tới Nhậm Thanh. Đúng là có thể thực hiện, xem ra cũng không phải là bịa đặt, chính là linh hoạt vận dụng có chút khó. Lưu ca, ta đi thử một chút. Nhậm Thanh tiếp nhận đại miêu đao, khiếp con mắt trọng đồng chuyển động. Hắn đột nhiên nhất chạm, lại trong nháy mắt thu hồi. Cái gặp cách đó không xa trên bàn gỗ ánh nến tại đao phong tác dụng dưới dập tắt, vừa trên trang giấy không chút nào không động. Lưu Hổ trợn mắt hốt mồm, nói là đao pháp tinh xảo cũng coi như không lên, nhưng lại có một loại. Nó như thế nào đây, tự nhiên mà thành hương vị. Hắn đưa mắt nhìn Nhậm Thanh ly khai tiệm thợ rèn, các loại đến lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lên. Trước đó cảm thấy Nhậm Thanh coi thường tự mình, có thể hắn sao lại không phải. Rèn sắt âm thanh vang lên lần nữa, sương mù theo cửa sổ khe hở bên trong chậm rãi bay ra. Nhậm Thanh đi tới trên đường phố, làm bằng gỗ đại miêu đao bề ngoài hấp dẫn người qua đường chú ý. Hắn hướng võ quán Trần Thị bắt cực thối phương hướng đi đến, ngoặt đông ngoặt tây đi qua mấy đầu ngõ nhỏ liền đạt tới mục đích. Võ quán tọa lạc diện tích không lớn, thậm chí quá vắng vẻ. Căn cứ Nhậm Thanh điều tra, võ quán bên trong đệ tử bất quá hơn 10 người, đều là Trần Vĩnh Hưng từ nhỏ nuôi lớn cô nhi, cái sau còn có cái nữ nhi tên là Trần Lê Hoa. Trần Vĩnh Hưng vì trợ cấp sinh hoạt chi tiêu, mới bắt đầu tuyển nhận ngoại lai đệ tử, dạng này mỗi tháng có thể nhiều bút tiền bạc. Nhậm Thanh trực tiếp đi vào sân nhỏ, trên đất trống đang có mười mấy người luyện tập thối pháp, không ngừng đá lấy cỏ gỗ. Đám người biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Thanh, động tác không khỏi chậm lại. Nhậm Thanh người mặc sai phục, hắn không có tính toán che giấu nha dịch thân phận. Dù sao bên ngoài chính là đến tập võ, chỉ cần nắm giữ thần túc kinh liền lập tức chạy trốn. Nhậm Thanh vừa định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên chú ý tới những cái kia luyện tập thối pháp võ quán đệ tử, thân thể tỷ lệ rất là cổ quái. Hai chân của bọn hắn cực kỳ trắng kiện, hiện đầy bắp thịt rắn chắc, đồng thời đều không ngoại lệ chiếm được thân thể năm thành trở lên. Nếu là đơn độc một người xuất hiện tương tự tình huống còn có thể là trùng hợp, nhưng đã một đám người cũng như thế, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ. Tuổi lớn hơn võ quán đệ tử tiến lên hỏi, nhà sai ngươi là? Nhậm Thanh ôn quyền hồi đáp, nghe nói Trần quán chủ công phu không tệ, cho nên dự định đi theo học tập một thời gian. Vậy thì tốt, đi theo ta là được. Võ quán đệ tử khẽ gật đầu, hắn dẫn Nhậm Thanh đi vào trong phòng. Nhậm Thanh càng xem đối phương đi đường lúc động tác, vượt cảm thấy biến xoay, dứt khoát cố ý dùng thân thể tiếp xúc dưới, kết quả tin tức cũng không có biểu hiện thuật pháp. Hai chân làm sao giống như là trải qua dị hóa. Nhậm Thanh mang theo nghi hoặc đi vào nào đó gian phòng trước, võ quán đệ tử mở cửa phòng sau dùng tay làm dấu mời. Hắn cất bước vào trong đó, chóp mũi người được nhàn nhạt thảo dược vị. Trong phòng trang trí đơn sơ, trên giường nằm suy yếu nam tử chính là Trần Vĩnh Hưng. Hắn khí tức có chút không ổn định, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Một vị 15-16 tuổi nữ tử phục thị lấy Trần Vĩnh Hưng uống xong thảo dược, nhưng kẻ sau muốn dùng cánh tay đẩy ra, nhưng lực khí hơi có vẻ không đủ. Đợi đến nữ tử đem thảo dược toàn bộ cho ăn xong, nàng mới nhỏ giọng thì thầm nói ra, "Ta là Trần Vĩnh Hưng nữ nhi Trần Lê Hoa, bởi vì gia phụ thân thể có việc gì, đành phải ta ra mặt." Trần quán chủ có thể nói chuyện sao? Thật có lỗi, gia phụ bây giờ đã không cách nào tự gánh vác, nếu như còn muốn học tập bắt cửa tối, đành phải từ ta sư huynh thay truyền thụ. Này cũng không có việc gì. Nhậm Thanh mặt ngoài cực kỳ bình thản, trong lòng lại tràn đầy không nói ra được cổ quái. Vài ngày trước hắn còn gặp qua Trần Vĩnh Hưng, đối phương toàn thân trên dưới nhìn không ra một điểm ma bệnh, thọ nguyên càng là còn có 7-8 năm, mà lại làm vũ nhân cảnh, vết thương nhỏ bệnh nhẹ căn bản không có khả năng có như thế ảnh hưởng. Trần Lê Hoa mở miệng nói ra, mỗi tháng 32 tiền bạc, 3 ngày một bài giảng, nhưng không có việc gì không cho phép đi ra võ quán. Nhậm Thanh liên thanh bằng lòng, dù sao thuận lợi không bao lâu. Ô ô ô. Trần Vĩnh Hưng phát ra tiếng kêu, hắn giống như là muốn nói cái gì, nhưng cưỡng ép bị Trần Lê Hoa đè xuống giường không nhúc nhích được. Nhậm Thanh cảm giác võ quán khắp nơi lộ ra quỷ dị, bất quá không có phát giác được bán thi cảnh tu sĩ, tự vệ vấn đề không lớn, mà lại hỗn loạn nhiều, cũng dễ dàng nhường hắn lấy được thần túc kinh. Nhậm Thanh đi ra gian phòng, lập tức bị trước đó vị kia võ quán đệ tử dẫn tới chuyên môn dùng để luyện tập kỹ năng tập võ đường. Bên trong đều là giao tiền tập võ kỳ danh đệ tử, hết thảy có 6 người. Đám người trần trụi trên da bao nhiêu mang một ít máu ứ động, riêng phần mình ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Dạy bảo bọn hắn chính là cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn, nhìn thấy Nhậm Thanh sau khi đi vào, hướng võ quán đệ tử hỏi thăm một chút tình huống. Nhậm Thanh phát hiện có hai tên võ quán đệ tử đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, giống như là đang giám thị người tập võ đường nhất cử nhất động. Tại Hạ Kim Tịnh, sư đệ xưng hô như thế nào? Nhậm Thanh. Nhậm sư đệ, trước nghỉ ngơi một lát, chờ sau đó nhóm chúng ta lại mở khóa dạy bảo. Kim Tịnh có vẻ rất là khách khí, thậm chí chủ động là Nhậm Thanh đổ nhiều nước trà, xem ra đã tập mãi thành thói quen. Nhậm Thanh tùy tiện tìm bồ đoàn ngồi xuống, còn lại ký danh đệ tử cảnh giác nhìn xem hắn, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Tại không hiểu bầu không khí bên trong, đã qua hơn nửa canh giờ. Tập võ đường ngoài có người gõ cửa một cái, Trần Lê Hoa thanh âm truyền đến, chuẩn bị một cái, có thể ăn một ăn. Kim Tịnh biểu lộ trở nên bắt đầu sợ hãi, hai tên võ quán đệ tử thì là tham lam, những cái kia ký danh đệ tử biểu lộ khác nhau. E ngại, tàn nhẫn, bất đắc dĩ. Nhậm Thanh không biết đến cùng cái gì tình huống, nhưng tình thế phát triển giống như vượt ra khỏi mong muốn. Trần Lê Hoa tiếp tục nói ra, Kim Tịnh sư huynh, tuyển ra một người cùng nhóm chúng ta tổng ăn. Kim Tịnh nghe nói sau toàn thân run rẩy lên, hắn nhịn không được nôn khan mấy lần, giống như là đã mất đi khí lực nói ra, chính các ngươi tuyển đi. Chương 19, lấy mình làm thuốc dẫn. Kim Tịnh sau khi nói xong, mặt xám như cho đứng người lên chậm rãi đi ra tập võ đường. Hắn cùng Trần Lê Hoa cùng nhau đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhậm Thanh biểu lộ cổ quái, tại được chứng kiến kiếp trước những cái kia lão đùa giỡn xương về sau, luôn cảm thấy Kim Tịnh toàn thân lộ ra không tự nhiên. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt, chung quanh tất cả mọi người ngồi tại bồ đoàn bên trên không có nhúc nhích, nhưng theo mặt mũi tràn đầy mồ hôi có thể nhìn ra nội tâm không bình tĩnh. Mặt trái cảm xúc dần dần nổi lên. Sau một hồi, làn da ngăm đen nam tử lâm vào sụp đổ. Hắn trong miệng tự lẩm bẩm, ta không thể chết, trong nhà có người còn đang chờ ta. Đen nhánh nam tử lão đảo nghiêng ngã liền lùi mấy bước, nhưng đến đám người sau lưng lúc, trực tiếp từ trong ngực móc ra cái gai gỗ. Hắn dùng gai gỗ hung hăng đâm vào một người khác trên lưng, tiên huyết thấm ướt hắn quần áo. Đen nhánh nam tử như ở trong mộng mới tỉnh, hắn hoảng sợ chính nhìn xem mang máu thủ trưởng, hai chân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Nơi hẻo lánh bên trong võ quán đệ tử nhịn không được phát ra chế giễu. Vị kia thụ thương nam tử kinh ngạc sờ lên phía sau lưng, gặp vết thương cũng không thai họa nội tạng, hắn không chút do dự nhào về phía đen nhánh nam tử, hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh ngược lại là không người để ý tới. Chủ yếu bởi vì ăn mặc sai phục có không nhỏ uy hiếp, mà võ quán ký danh đệ tử đều là bình dân xuất thân, cho nên nhịn không được e ngại. Bất quá theo thời gian trôi qua, luôn có người bí quá hóa liều. Hồng Bưu gọi là Thanh Hà xã trong bang phái lăn lộn nhiều thời gian, mặc dù không có bất kỳ tên tuổi, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng đã đủ. Tại hắn cảm giác vừa tới Nhậm Thanh thực tế có chút nhìn không thấu. Chỉ cần đem người này tập sát, cuối cùng người còn sống sót nhất định là tự mình, chống đến nha môn phát hiện khả năng cũng là lớn nhất. Hồng Bưu dùng nắm đấm không chút nào lưu thủ hướng Nhậm Thanh phần gáy đánh tới. Sai ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, thành thành thật thật chịu chết đi. Nhậm Thanh không hiểu rõ võ quán cái gì tình huống, cho nên vốn định trước không đếm xỉa đến lại nói, nhưng nhìn tới vẫn là tránh không được cuốn vào. Đại miêu đao rút ra, đơn giản vung đao chém vào, cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh ảo giác. Ở trong mắt người ngoài, tựa như là Hồng Bưu chủ động đi tới gần Nhậm Thanh đao gỗ. Làm sao có thể? Hồng Bưu hai tay bảo vệ đầu, Nhậm Thanh cổ tay chuyển động, đại miêu đao phương hướng lập tức sinh ra biến hóa, trực tiếp đâm vào Hồng Bưu mu bàn chân. Tiên huyết văng khắp nơi. Hồng Bưu phát ra tiếng kêu thảm, vô ý thức muốn đem đao gỗ theo mu bàn chân rút ra. Nhậm Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải làm đao dùng sức chạm tại Hồng Bưu cái cổ. Cái sau tại ngất đi trong nháy mắt bị ném tới cửa ra vào. Trần Lê Hoa ngữ khí mang theo kích động nói ra, "Tốt." Lập tức trong phòng yên tĩnh ý mắng. Đám người đình chỉ liều chết tranh đấu, một lần nữa ngồi về bồ đoàn không cần phải nhiều lời nữa, dù là vết thương máu thịt be bét cũng cưỡng ép chịu đựng. Ngoài cửa Hồng Bưu bị kéo đi, nơi hẻo lánh hai tên võ quán đệ tử cũng ly khai ra phòng. Cửa lớn bị xích sắt khóa kín. Tất cả mọi người giữa lẫn nhau có lưu cảnh giác, đặc biệt là mấy cái bản thân bị trọng thương, Nhậm Thanh thì bị mơ hồ cô lập. Nhậm Thanh vừa định đặt câu hỏi, có cái thân ảnh nhỏ gầy tiến đến hắn bên cạnh nhẹ giọng nói ra, "Đại ca, ta là Thần Dương đường phố Tạo Lệ." Gọi là Tưởng Kiệt. Tưởng Kiệt nuốt ngụm nước và hỏi, "Đại ca ngươi đến võ quán thời điểm, trong nha môn nha dịch có hay không biết rõ hành tung?" Nhậm Thanh lắc đầu nói ra, "Ai, đúng là không có, không khuyết điểm tung vượt qua 5 ngày hẳn là liền sẽ có người tìm đến tìm." Tưởng Kiệt nhãn thần tràn ngập sợ hãi, lời nói không có mạch lạc lẩm bẩm, "Qua không được 2 ngày người nơi này đều phải chết xong, chỗ nào chờ đến nha môn?" Nhậm Thanh bắt lấy Tưởng Kiệt cánh tay hỏi, "Nói cho ta xảy ra chuyện gì?" Tưởng Kiệt có thể là muốn tìm người thổ lộ hết, liền gặp gềnh giải thích. Nhậm Thanh sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng nặng. Võ quán bên trong ký danh đệ tử đều là trong 2 ngày lần lượt ở đây, sau khi đi vào bọn hắn bị không nói lời gì nhốt ở trong phòng. Trần Lê Hoa mỗi ngày sẽ kéo đi 3-4 người, đều là tại giờ cấp lúc, kết quả không cần nói cũng biết. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy bên ngoài võ quán đệ tử đàm luận thịt người thơm ngọt mất miệng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào tham lam. Đương nhiên cũng có nếm thử chạy đi, nhưng bên trong võ quán chỉ có một cái đi ra, bọn hắn thời gian dài không bổ sung nước và thức ăn, đánh như thế nào qua được hơn 10 người luyện võ. Đã dù sao đều là chết, trong phòng cậu thả nói không chừng còn có thể đợi đến cứu viện. Nhậm Thanh bất động thanh sắc âm thầm suy tư, đối với hắn mà nói võ quán bên trong đệ tử liên tu sĩ cũng tính toán không lên, căn bản không cách nào cấu thành uy hiếp. Là cần gấp nhất chính là làm sao ổn thỏa lấy được thần túc kinh, đồng thời sau đó đem tự mình hái ra ngoài. Cũng may mặc dù người mặc sai phục không có che lấp, nhưng trên thực tế ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ, dù sao chỉ là nha môn liền có hơn ngàn tên nha dịch. Đương nhiên Nhậm Thanh dù là bại lộ thuật pháp, thảm nhất bất quá gia nhập lính tai ngục, cũng có tống tông vô chứng minh hắn thuật pháp lai lịch. Đại khái qua 2-3 canh giờ, Kim Tịnh bọn người mới một lần nữa trở lại tập võ đường. Trên người bọn họ không khỏi tản ra khó người hương vị. Hai chân trên cơ bắp cũng có khác biệt trình độ nợ lớn, đặc biệt là Kim Tịnh, dù là hắn biểu hiện như thế nào khó chịu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn hai chân dị hóa trình độ là rõ ràng nhất. Kim Tịnh than thở lấy ra băng vải là thương binh băng bó cầm máu, tiếp lấy đặc biệt phân cho bọn hắn một chút lương khô đỡ đói, khiến cho đám người đối Kim Tịnh thậm chí mang ơn bắt đầu. Nhậm Thanh lấy ra lương khô không có biểu hiện ra dị dạng, nhưng cũng không chuẩn bị dùng ăn, quỷ biết rõ bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn càng xem Kim Tịnh liền vượt cảm thấy biến xoay, dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ đợi lấy tình thế tiếp tục lên men. Kết quả Kim Tịnh thật đúng là dạy bảo lên bắt cửa tối. Ngoại trừ Nhậm Thanh nghe được say sương ngon lành, những người còn lại cũng không có hứng thú, thừa dịp nhàn rỗi khôi phục thêm nhiều thể lực mới là trọng yếu nhất. Đợi đến ban đêm giáng lâm, ngoài cửa xuất hiện không ít tiếng bước chân, nhìn lại có người tụ tập. Nhậm Thanh chú ý tới người chung quanh cũng bởi vì quá độ mệt mỏi, từ đó mê man đi qua. Hắn đứng dậy mở miệng hỏi, Kim sư huynh, ta muốn chết cái minh bạch, trước khi chết nhìn xem ghi chép bát cực tối bí tịch. Kim Tịnh sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, do dự mấy hơi về sau, móc ra bản thật mỏng thư tịch đưa tới. Nhậm Thanh tùy ý lật xem vài trang, liền đem thư tịch phóng tới một bên, tiếp lấy tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không nghĩ tới bí tịch ẩn chứa lượng tin tức sẽ lớn như vậy. Bát cực tối, từ Trần Vĩnh Hưng sáng chế, chia làm chủ thứ hai thiên, lần thiên có 36 tư thế, chủ thiên thì cần muốn thuốc dẫn nhập môn. Thuốc dẫn, Trần Vĩnh Hưng lấy thịt đùi làm thuốc dẫn, dùng ăn sau mượn nhờ dị hóa, có thể phát huy ra viễn siêu thường nhân lực khí. Nhậm Thanh đối tiền căn hậu quả có mấy phần suy đoán, chắc không được thần túc kinh rõ ràng cùng ăn thịt người kéo không lên nửa điểm quan hệ, bên trong võ quán lại trướng khí mù mịt. Kim Tịnh hai mắt phím hồng, Nhậm Thanh cử động hắn thấy không thể nghi ngờ là khiêu khích. Hắn mặc dù mặt ngoài cực lực ngụy trang tao nhã nho nhã, có thể ngũ quan vẫn như cũ trở nên vặn vẹo, sắc ý cơ hồ kìm nén không được. Nhân tính rút đi, thú tính bắt đầu thức tỉnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, kỳ thật mãng là đơn giản nhất. Lập tức Kim Tịnh giống như là nghĩ tới điều gì, cưỡng ép nhịn xuống thú tính. Nhậm Thanh đối với cái này không có chút nào chú ý tới, đương nhiên coi như phát hiện chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Tin tức chạy nhắc nhở, chỉ cần tiêu hao 5 ngày thọ nguyên liền có thể nắm giữ bát cực tối. Có vẻ như hàng đẹp giá rẻ, nhưng hắn không có quá nhiều do dự liền lựa chọn từ bỏ. Theo Nhậm Thanh, cái gọi là bát cực tối như là thuật pháp thấp kém phiên bản, càng không có xuất hiện tấn thăng tin tức, nói rõ không có chút nào tiềm lực có thể nói. Tu luyện sau cũng liền so với thường nhân nhiều chút lực lượng, có thể hai chân xuất hiện dị hóa lại quá rõ ràng, đúng là được không bù mất. Bất quá theo công pháp tin tức có thể được biết, rất sớm trước kia Trần Vĩnh Hưng ngay tại lợi dụng thịt chân của mình bồi dưỡng đệ tử, kia thời điểm hẳn là còn chưa tới mất khống chế tình trạng. Nhậm Thanh dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Kim Tịnh, tiếp tục giữ im lặng. Thời gian dần dần trôi qua, các loại đến tập võ đường truyền ra ngoài đến bước chân, Trần Lê Hoa thanh âm quen thuộc vang lên, không sai biệt lắm nên ăn đêm ăn. Đám người lập tức bị bừng tỉnh. Nhậm Thanh rõ ràng cảm giác được Kim Tịnh nuốt ngụm nước bọt, sau đó lại giả ra kinh sợ bộ dáng nói ra, chỉ có thể lại tuyển ra một người. Ta tới đi. Đen nhánh nam tử dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, hắn còn cảm kích nói ra, Kim sư huynh, đa tạ cái này hai ngày chiều cố. Kim Tịnh lại đem tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thanh, đang lo lắng dùng dạng gì lý do nhúng tay mang đi đối phương. Lúc này, Nhậm Thanh không chút do dự đi vào cửa ra bảo. Kim Tịnh nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng tất cả đều là đối với huyết nục khát vọng, hận không thể tại chỗ ăn sống nuốt tươi Nhậm Thanh. Đen nhánh nam tử vừa định nói cái gì, đã thấy Kim Tịnh quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức như rơi vào hầm băng. Ngậm miệng. Kim Tịnh đi ra tập võ đường, chỉ để lại 5 người hai mặt nhìn nhau. Trần Lê Hoa vẫn như cũng là không chút biểu tình, mang theo Nhậm Thanh hướng võ quán chỗ sâu đi đến. Chật hẹp lối đi nhỏ không có ánh nến chiếu sáng, có vẻ cực kỳ lờ mờ, nhưng Nhậm Thanh thông qua nhìn ban đêm nhìn thấy rất nhiều không dễ dàng phát giác chi tiết. Tỷ như trên vách tường móng tay vết cắt, sàn nhà thi thể lôi kéo huyết ấn, thậm chí còn có mấy khối xương người cặn bã. Xương người đã phong hóa, chỉ ít chết có ít năm thời gian. Trần Lê Hoa mở ra đi ra cuối cửa gỗ, đập vào mi mắt là ở giữa rộng rãi đại đường, bên trong ngồi đầy võ quán đệ tử. Bọn hắn dùng dọa người nhãn thần nhìn chằm chằm Nhậm Thanh. Nhậm Thanh lại có vẻ xem thường, hắn như quen thuộc tìm cái chỗ ngồi xuống, còn chú ý tới trong hành lang có một ngụm chảo dầu, nhịn không được lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Thỉnh các vị sư huynh đệ chờ ta một lát. Trần Lê Hoa quay người đi ra đại đường. Chảo dầu lấp tủi bắt đầu làm nóng, còn có võ quán đệ tử mài đao. Kim Tịnh thì nửa bước không rời Nhậm Thanh. Không đồng nhất một lát, Trần Lê Hoa lần nữa trở lại đại đường, sau lưng mấy tên võ quán đệ tử trên bờ vai khiêng Trần Vĩnh Hưng giường chiếu. Trần Vĩnh Hưng dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng tứ chi hiển nhiên đã bị trói chết rồi, đành phải trơ mắt mang lên chảo dầu bên cạnh. Nhậm Thanh dù là có chỗ đón trước, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy cực kỳ hoang đường, bất quá Trần Vĩnh Hưng cũng không phải cái gì lương thiện. Dùng ác giả ác báo để hình dung, xác thực thỏa đáng. Trần Lê Hoa quay đầu nói ra, nếu như ngươi tiếp xuống có thể không chết, liền có thể gia nhập võ quán, cùng chúng ta cùng nhau truy tìm võ đạo. Kim Tịnh muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy Nhậm Thanh tự mình đi tới giường chiếu trước. Trần Vĩnh Hưng góc độ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Nhậm Thanh hé mở con mắt, chuyển động trọng đồng hiển nhiên cùng thuật pháp cùng một nhịp thở. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc muốn nhắc nhở cách đó không xa Trần Lê Hoa, đáng tiếc nói không nên lời một câu. Nhậm Thanh căn cứ thu thập tới tin tức, đem võ quán tiền căn hậu quả lý rõ ràng. Trần Vĩnh Hưng chỉ sợ tại mấy năm trước liền đã tại chuẩn bị hậu sự, hắn chủ yếu lo lắng sau khi chết quỷ dị vật thuộc về vấn đề. Mặc dù lý bởi vì bị huyết cầu bang thu hồi, nhưng Trần Vĩnh Hưng càng muốn chuyển cho môn hạ đệ tử. Có thể dù là thông qua nuốt quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Cho nên Trần Vĩnh Hưng liền mở ra lối riêng, vụ trộm dùng thịt chân của mình cho ăn cho đệ tử, muốn cho bọn hắn dần dần thích ứng dị hóa. Nhưng quỷ dị vật có thể khiến người ta mất lý trí, người bình thường đây chống cự, cũng không lâu lắm liền bắt đầu trở nên điên điên cùng khủng. Trần Vĩnh Hưng vẫn không có từ bỏ, hắn cho tuyển nhận ngoại lai đệ tử ăn thịt đùi, giết chết sau lại từ võ quán đệ tử chia ăn. Hắn coi là trải qua một đạo trình tự sau có thể giảm bớt tác dụng phụ, có thể hiển nhiên là tính toán sai, tinh thần vẫn như cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đệ tử phát hiện thuốc dẫn chân tướng về sau, bọn hắn cũng không hiểu rõ không người cảnh quỷ dị vật, cho nên làm mổ gà lấy trứng sự tình. Nhậm Thanh Hiếu kỳ hỏi, "Trần Lê Hoa, các ngươi cái gì thời điểm phát hiện Trần Vĩnh Hưng huyết đục chính là thuốc dẫn?" Lời này vừa nói ra, mười mấy đôi mang theo sát ý ánh mắt tập trung vào Nhậm Thanh, thô trọng tiếng hít thở liên tiếp. Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, "Ta nghĩ hẳn là có mấy tháng đi, không phải vậy muốn để Trần Vĩnh Hưng lặng yên không tiếng động bị dược vật khống chế, đúng là có chút khó." Trần Lê Hoa liền lùi lại mấy bước, bên cạnh Kim Tịnh sớm đã không kịp chờ đợi, muốn cổ động võ quán đệ tử cùng công chi. Quyết không thể buông tha hắn, chỉ có ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhậm Thanh trực tiếp đem Trần Vĩnh Hưng chăn mền xốc lên, đối phương hai chân lộ ra. cái gặp Trần Vĩnh Hưng chân phải huyết nhục đã nhanh bị gọt sạch sẽ, chỉ còn lại tản ra mùi hôi từng đống xương trắng. Chân trái coi như hoàn chỉnh, Nhậm Thanh nhờ vào đó cẩn thận quan sát. Mặt ngoài nhìn qua tương đối bình thường, nhưng làn da lại là hiện ra màu xám, đồng thời hơi có vẻ thô ráp, hiện đầy khe danh nếp nhăn. Cho Nhậm Thanh cảm giác giữ tượng da cùng loại, cái này chỉ sợ là thần túc kinh chi nhánh một trong, dị hóa cũng không rõ ràng. Kim Tịnh kìm nén không được vọt lên. Chớ nhìn hắn hai chân trải rộng cơ bắp, thực tế đi lại phát ra động tĩnh không lớn, tăng thêm đặc biệt theo góc chết tha đi qua, có vẻ lặng yên không một tiếng động. Kim Tịnh tự tin không có khả năng bị phát giác, dùng sức nâng lên chân phải đạp hướng Nhậm Thanh đầu. Hắn phảng phất thấy được góc bốn phía tràn diện, mặt mũi tràn đầy đều theo không chịu nổi hưng phấn. Nhưng đột nhiên ở giữa, Kim Tịnh biểu lộ trở nên kinh ngạc. Trước mặt Nhậm Thanh chẳng biết lúc nào nghiêng người sang, lạnh lẽo nhãn thần nhìn mình, trong nháy mắt bị hù sợ vỡ mật. Kim Tịnh không ngạc nhiên chút nào đá trận, tiếp lấy liền cảm giác trèo chống thân thể chân trái sinh ra kịch liệt đau nhức, không khỏi quằn xuống đất. Nhậm Thanh xoay người trực tiếp ghìm chặt Kim Tịnh cái cổ, cánh tay lực khí dần dần tăng lớn, hắn lập tức xương cốt vỡ vụn ra. Xem sớm ngươi khó chịu, trang cái gì trang đâu? Kim Tịnh hai mắt trợn tròn không có sinh tức, chung quanh võ quán đệ tử gặp này tan tác như ong vỡ tổ. Trần Vĩnh Hưng trong cổ họng phát ra quái thanh, cũng không biết rõ là muốn bảo hộ đệ tử, vẫn là muốn ra tay với Nhậm Thanh. Tại thần túc kinh kích thế giới, hắn vậy mà bắt đầu nhúc nhích bắt đầu, bất quá sau cùng thọ nguyên cũng bởi vậy thiêu đốt tất cả. Nhưng chỉ đáng tiếc không hề có tác dụng. Nhậm Thanh rút ra đại miêu đao liên chạm mấy cái, lưỡi đao chỗ thủng đồng thời, Trần Vĩnh Hưng đầu lâu cùng thân thể tách rời, biểu lộ hơi có vẻ như chút được gánh nặng. Nhậm Thanh thở dài, thật sự là phiền phức, thực lực không đủ còn muốn nghĩ đến phương pháp thoát thân. Chương 21, thần túc kinh dị hóa phương hướng. Nhậm Thanh tiện tay mấy quyền, mấy cái chưa từ bỏ ý định võ quán đệ tử bị đánh bay ra ngoài, xem ra chí ít cũng là gân đoạn cốt lột. Gặp tình hình này, cái kia còn có người dám can đảm đi lên đánh lén. Trần Lê Hoa hai mắt đỏ bừng, bên trong miệng tố chất thần kinh tự lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ là tại cách đó không xa tạm thời quan sát. Nhậm Thanh không có chút nào đem chạy trốn võ quán đệ tử để ở trong lòng, hai tay của hắn vây quanh ngực tựa hồ đang đợi cái gì. Mấy hơi về sau, Trần Vĩnh Hưng thi thể sinh ra dị dạng. Đột nhiên thi thể không ngừng run rẩy bắt đầu, cũng không phải là lừa dối thi, mà là trong đó quỷ dị vật ngay tại từng bước thoát ly huyết đủ. Theo đùi phải nước xương mở khe hở, một đoàn chất lỏng sền sệt từ đó trôi ra. Nhậm Thanh lông tơ đứng thẳng, hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị vật, nhưng là lần thứ nhất chứng kiến quỷ dị vật đản sinh. Tựa như là lấy trùng thân thể thu lấy chất dinh dưỡng đông trùng hạ thảo, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một cỗ kỳ lạ hương vị lan ra, tất cả võ quán đệ tử bước chân cũng dừng lại, nồng hậu dày đặc tiếng thở dốc liên tiếp. Nhậm Thanh không có đoán sai, bọn hắn đang ăn phía dưới bao hàm quỷ dị vật khí tức huyết nhục về sau, bản năng của thân thể đã khó mà chống cự đối dị hóa khát vọng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, theo mấy năm trước võ quán đệ tử ăn Trần Vĩnh Hưng huyết nhục lúc, bi kịch đã được quyết định từ lâu. Nhậm Thanh tay không nắm lên quỷ dị vật, đậm đặc chất lỏng lập tức muốn rót vào huyết nhục chỗ sâu, nhưng bị cứng cỏi làn da ngăn tại bên ngoài. Ầm. Đại đường cửa gỗ bị đụng thành mảnh vỡ. Võ quán đệ tử tựa như zombie hướng Nhậm Thanh đánh tới, nhưng bị cái sau đi bộ nhàn nhã ở giữa né tránh. Hắn biết rõ thời gian dài tiếp xúc quỷ dị vật hoặc là thuật pháp bí tịch mới có thể thu được lấy tin tức lưu, xét ra người chính là vết xe đổ. Tin tức lưu hội tụ, thần túc kinh. Từ thiên tàn đạo nhân sáng chế, tu luyện phương pháp này cần tại xương cốt sinh trưởng niên kỳ ấu thời điểm, đem hai chân tận gốc cắt đứt, khâu tại đồ ăn trong vạc cho ăn đặc biệt thuốc dẫn, 3 năm không chết có thể giải xuất thần chân. Mỗi ngày phục dụng sói, voi, báo thú huyết, có thể gia tốc tu hành, nhưng thân thể sẽ dần dần bị ăn mòn, từ đó hoàn toàn hóa thú. Nhậm Thanh biên quan khoản tin tức lưu, vừa đem trọng đồng phát triển đến cực hạn. Tất cả võ quán đệ tử cũng gia nhập vào vây quét Nhậm Thanh hàng ngũ, bọn hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, giống như từng cái gia thú. Đây cũng là thần túc kinh tệ nạn, đặc biệt là tại Trần Vĩnh Hưng tao thao tác dưới, võ quán đệ tử dù là nuốt quỷ dị vật, lớn nhất khả năng cũng là hóa thành gia thú. Trần Vĩnh Hưng thi thể không có được thả, mấy cái võ quán đệ tử điên cuồng cắn xé, rất nhanh liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong đó liền bao quát nữ nhi Trần Lê Hoa. Nhậm Thanh né tránh công kích đồng thời đi ra đại đường, đi tới mở tối hành lang bên trên. Hắn tận lực không đi phản kích, thực tế không được mới dùng cánh tay ngăn, là đến chính là giảm bớt hiện trường còn sót lại vết tích. Tin tức lưu tiếp tục thu hoạch. Báo túc giả, nhạy bén đi mắng. Tượng túc giả, vừa nhanh vừa mạnh. Lang túc giả, đi bộ ngàn dặm. Nhậm Thanh nhìn thấy thần túc kinh dị hóa ba loại phương hướng, suy đoán Trần Vĩnh Hưng hẳn là hướng phía tượng túc giả dị hóa. Trần Vĩnh Hưng trong ngày thường chỉ sợ sẽ có phục dụng tượng máu, chỉ là bởi vì quỷ dị vật hạn chế, dẫn đến không cách nào đột phá bán thi cảnh. Có thể tiêu hao 30 ngày thọ nguyên, miễn trừ đại giới nắm giữ. Nhậm Thanh vốn cho rằng tiêu hao tuổi thọ sẽ càng nhiều, không nghĩ tới vậy mà tương đồng. Xem ra thông qua bán thi cảnh trở lên quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp, tiêu hao thọ nguyên mới có thể trên phạm vi lớn gia tăng, đúng là được không bù mất. Hắn không có vội vã tiêu hao thọ nguyên, tràn trọc xê dịch ở giữa né tránh công kích, chật vật đi tới tập võ đường trước cửa. Là Nhậm Thanh xác định nắm giữ thuật pháp về sau, thuận thế đem quỷ dị vật ném tới trên vách tường, võ quán đệ tử lập tức vì thế tranh đấu lẫn nhau bắt đầu. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 7 năm 227 ngày, thuật vô mục pháp, trọng đồng, sách ra người, thần túc kinh. Hắn chỉ cảm thấy hai chân huyết mạch phú trương, trong lòng sinh ra muốn xé nát hết thể xúc động. Bất quá Nhậm Thanh nương tựa theo bán thi cảnh tu vi, cưỡng ép nhịn xuống hai chân dị hóa, lảo đảo nghiêng ngã phá cửa mà vào. Tưởng Kiệt bọn người run lẩy bẩy, chỉ nghe được Nhậm Thanh cao giọng hô, bọn hắn điên rồ, đi mau, nếu không không còn kịp rồi. Lập tức Nhậm Thanh quay người phi nước đại, một lát sau đen nhánh nam tử cắn răng đuổi tới, những người còn lại vội vàng theo ở phía sau. Bọn hắn nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía đi ra, đã thấy võ quán nhóm đệ tử cắn xé cùng một chỗ, khắp nơi đều là tàn chi khối vụn, thậm chí còn có cánh tay bị quăng đến cách đó không xa. Đi mau, muốn sống vẫn là muốn chết ta. Nhậm Thanh lại thúc giục vài câu, đồng thời chủ động đỡ lên hai chân như nhún ra Tưởng Kiệt, đám người hoảng hốt chạy vừa chạy ra tìm đường sống. Bọn hắn lại chạy vài trăm mét, lúc này mới bởi vì thể lực tiêu hao ngừng bước chân. Giờ xỉu đã qua, bầu trời vừa mới hơi sáng, bất quá trên đường phố còn chưa có người đi đường, cư dân phần lớn thân ở mộng đẹp. Đen nhánh nam tử dựa vào vách tường thở dốc nói ra, chết nhiều người như vậy, ta tiến lên bẩm báo quan phủ. Tưởng Kiệt cười khổ nói ra, đừng quên Trần Vĩnh Hưng phía sau là huyết cầu bang, nhóm chúng ta những này tiểu nhân vật đắc tội không nổi, thậm chí có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhậm Thanh Phụ hòa nói, muốn ta nói liền nát tại trong bụng đi, chắc hẳn nha môn rất nhanh sẽ xử lý. Đúng đúng đúng. Mọi người đã bị tra tấn có chút suy nhược tinh thần, hiện tại chỉ muốn quay lại gia trang, liền riêng phần mình tứ tán ly khai. Duy chỉ có Tưởng Kiệt muốn cùng Nhậm Thanh giao hảo, có thể cái sau mấy cái lắc mình liền tiến vào trong ngõ nhỏ, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Nhậm Thanh mặt ngoài sốt ruột trở về nha môn, kỳ thực lặng lẽ bỏ vào xa xa trà lâu, tại lầu 2 tìm cái tầm mắt khoáng đạt vị trí, đặc biệt nhìn chằm chằm võ quán. Võ quán bên trong truyền đến dã thu tê minh, phụ cận mấy hộ nhân ra một hồi náo loạn. Như thế động tĩnh dưới, huyết cầu bang phản ứng cũng là cực nhanh. Một cái to con nam tử chạy đến võ quán, Nhậm Thanh nhìn ra hắn khoảng chừng cao 2 mét, đồng thời hai chân viễn siêu thường nhân trắng kiện, dị hóa phương hướng hẳn là tượng túc giả. Nam tử cũng không có đi vào, chờ đợi một lát sau lại tới một nữ tử. Nhậm Thanh tại nữ tử trên thân không phát hiện được rõ ràng dị hóa vết tích, hai chân sắc thực hơi có vẻ thon dài, nhưng vẫn như cũng là bình thường phạm vi. Chẳng lẽ lại cũng không đạt tới thần túc kinh bán thi cảnh? Giống. Nữ tử thân thể nhanh chóng nở lớn, các nơi mọc ra màu vàng đất lông tóc, vậy mà biến thành nửa người nửa báo. Nhậm Thanh lập tức thu hồi nguyên bản cách nhìn. Lúc này theo võ quán trong cửa lớn xông ra một đầu dị dạng dã thú, nó toàn thân lông tóc đẫm máu, bộ mặt lờ mờ có thể nhìn ra vặn vẹo ngũ quan. Dã thú cùng báo nhân chiến đấu đến cùng một chỗ, nhưng trong chớp mắt liền phân ra sinh tử. Báo nhân cắn cổ họng của đối phương, cánh tay đâm vào hắn thể nội dùng sức móc ra nội tạng, lập tức liền đem thi thể vứt xuống trên mặt đất. Bọn hắn lấy được quỷ dị vật về sau, không chút do dự cách xa võ quán. Nữ tử trước khi đi lau lau ngoài miệng tiên huyết, nàng vô ý thức nhìn về phía Nhậm Thanh đợi trà lâu, bất quá đã không có bóng người. Nam tử mở miệng hỏi, "Mai, thế nào?" Chu Mai lạnh lùng nói ra, giống như có người đang âm thầm quan sát nhóm chúng ta. Hẳn là quá lo lắng, dù sao nơi này là khu dân cư. "Ân, nhường nha môn chú ý đi. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra." Chuyện đã end. Chương 22, vì thực hiện mắt heo tự do. Nhậm Thanh cho dù là trở về Hỏa Công Đường hồi lâu, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới huyết cầu bang báo nhân nữ tử, vậy mà như là dã thú, dựa vào bản năng thiếu chút nữa phát giác hắn tồn tại. Cái này cũng để tỉnh Nhậm Thanh, trọng đồng người thị lực mặc dù thích hợp thăm dò, nhưng quyết không thể coi thường đạt tới bán thi cảnh tu sĩ. Nhậm Thanh ngã đầu ngủ một ngày. Bá Phong đối với hắn xuất quỷ nhập thần sớm đã thành thói quen, tỉnh ngủ sau liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình bản tóm tắt cho đối phương. Tổng thể tới nói tương đối yên ổn. Trong mắt người không giết người nữa lấy mắt, dù cho lính cai ngục thông qua các loại thuật pháp toàn thành tìm kiếm, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không từng lộ diện, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Xem ra tám thành là không giải quyết được gì. Nhậm Thanh lý do an toàn không có vội vã tấn thăng thần túc kinh, dù sao võ quán công việc còn chưa hoàn toàn lên men kết thúc. Về phân dị hóa phương hướng, tượng túc giả, báo túc giả, lang túc giả đều có ưu thiếu. Trong đó tượng túc giả cần tiêu hao thọ nguyên nhiều nhất, đạt đến 1.5 năm, nhưng đầu tiên liền bị Nhậm Thanh bài trừ rơi mất, dù sao hai chân biến hóa quá rõ ràng, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Mà lại tượng túc giả đối Nhậm Thanh tới nói, có chút quá kỳ cựm, rất khó phát huy ra trọng đồng người liệu địch tiên cơ ưu thế. Từng cái thuật pháp ở giữa muốn hình thành phối hợp, mới có thể phát huy ra viễn siêu cùng cảnh giới thực lực. Về phần báo túc giả vẫn là lang túc giả, thiên về điểm khác biệt, Nhậm Thanh còn muốn cân nhắc một phen. Hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở thích ứng dị hóa sau trên hai chân. Lúc này Nhậm Thanh chú ý tới lấy bán thi cảnh tiêu hóa năng lực, sinh ăn mắt heo duyên thọ, mỗi ngày có thể gia tăng trọn vẹn 8 ngày. Có thể phiền phức cũng tới, tương ứng sức ăn cơ hồ lật ra gấp 3. Mắt heo hoàn toàn không đủ ăn, mà ngang nhau thể tích động vật con mắt, cũng không có mắt heo phổ biến. Không có biện pháp, Nhậm Thanh đành phải cân nhắc như thế nào mở rộng thu hoạch mắt heo con đường. Khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ đến cái không phải biện pháp. Nhậm Thanh tại sân nhỏ bên trong thả miệng nồi sắt lớn, mỗi ngày dùng các loại gia vị, dựa theo trí nhớ kiếp trước bên trong phối phương nấu nướng nước luộc. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đại khái tương đồng, rất nhanh liền mò tới khiếu môn. Bá Phong bọn người đối với cái này lơ ngơ, dù sao Nhậm Thanh chế biến chính là kho nước, chỉ cần không thêm lòng lợn đi vào, cùng nấu canh không kém nhiều. Nhậm Thanh đem nước luộc đặt ở trương đồ tể hàng thịt bên trong thí điểm. Qua mấy ngày sau, bộ khoái đến đây hỏi ý võ quán công việc, cũng may hắn đã sắp xếp như ý suy nghĩ, nửa thật nửa giả cũng tìm không thấy sơ hở. Đợi đến phòng ba lắng lại, Nhậm Thanh tính một cái đại miêu đao không sai biệt lắm rèn đúc xong xuôi, mà lại tự mình là đến chạy chuyến hàng thịt. Trương đồ tể thân thể đã khôi phục, đáng tiếc tổn thất 5 năm thọ nguyên cái nuôi trở về 3 năm, đây là tại Nhậm Thanh chiếu cố hạ. Không đợi Nhậm Thanh tới gần hàng thịt, đã nghe đến đặc biệt mùi thơm từ cửa ngõ tràn ngập, khiến cho không ít người qua đường ngừng chân xem xét. Hàng thịt bên trong trưng bày miệng nồi sắt, bên trong nấu chính là luộc lòng lợn. Bọn hắn nhìn thấy mùi thơm đến từ hàng thịt, lập tức có chút nhìn mà khử bước. Nhưng đừng nói sinh ý còn không tệ, mấy vị bến tàu vận chuyển hàng hóa khổ lực, cầm cái mô mô xứng lòng lợn ăn đến say xương ngon lành. Mà lại buôn bán nước luộc mới vừa vặn mấy ngày, các loại đến hơn phân nửa thành tây cũng truyền khắp về sau, khách nhân sợ rằng sẽ tăng nhiều mấy lần. Tuyệt đối không nên xem thường ăn mặn thịt mang tới lực hấp dẫn, đặt ở sức sản xuất lạc hậu cổ đại, người bình thường chỉ có quá niên quá tiết thời điểm sẽ ăn vào ăn thịt. Sở dĩ ăn lòng lợn người không nhiều, chính là kia cổ bởi vì tự mang tạm khí vị, nước luộc lại có thể rất tốt phòng ngừa. Trương Đỗ Tể nhìn thấy Nhậm Thanh sau vội vàng chào hỏi hắn tới, hai người tại trong cửa hàng nói chuyện phiếm. "A Thanh, ngươi thật là có đầu não, nguyên bản bán không được xuống nước, hiện tại cũng không đủ cầu. Mấy văn tiền liền có thể ăn bát lòng lợn, khẳng định sẽ rất được nhà cùng khổ yêu thích." Nhậm Thanh cười nói ra, đối với Trương đại ca, xem như mua bán không vốn. Đúng là đạo lý này. Trương Đỗ Tể gật đầu, hạ giọng hưng phấn nói ra, chính là sinh ý có chút quá tốt rồi, hiện tại liền thành nam khổ lực đều sẽ đến đây, nước luộc không đủ bán. Nhậm Thanh thấy chung quanh không ai chú ý, liền nhỏ giọng nói ra, hoặc là Trương đại ca ngươi đi hàng thịt khác mua sắm lòng lợn, dạng này mới có thể cam đoan nước luộc cung ứng. Có đạo lý a. Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, nhưng khó tránh lại nhận đồng hành ghét, đến thời điểm nửa bước khó đi. Trương Đổ Tể tự định giá một lát, hắn bất đắc dĩ phát hiện xác thực như Nhậm Thanh nói, nước luộc làm ăn này khó thực hiện a. Trương đại ca nếu có người tới cửa hỏi thăm hợp tác cơ hội, ngươi cũng chớ gấp lấy cự tuyệt, một nồi nước uống không hết. Trương Đổ Tể vốn là muốn dựa vào nước luộc phát đại tài kỳ vọng thất bại hơn phân nửa. Nhậm Thanh nhìn lên cơ đã thành thục, liền đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ đỡ ra, còn cáo chi cho Trương Đổ Tể nguy hiểm trong đó. Hắn thấy, thành Tây thích hợp nhất làm nước luộc buôn bán không phải người khác, chính là Huyết Cầu Bang. Cũng chỉ có Huyết Cầu Bang có thể tùy tiện lấy được từng cái hàng thịt lòng lợn. Đừng nhìn là nhiều cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng đối với Huyết Cầu Bang tới nói, chỉ là tại tầng dưới chốt dân chúng ở giữa bác cái thanh danh tốt, đều đủ để nhường bọn hắn tâm động. Đương nhiên, Nhậm Thanh không chỉ cân nhắc như thế nhạt, phải biết lòng lợn sinh ý toàn bộ Tam Tương thành cũng có thể làm, liên quan đến bang phái to to nhỏ nhỏ. Nếu như hắn tương lai cùng Huyết Cầu Bang trở mặt, có thể vụng trộm đem phối phương tung ra ngoài, nhờ vào đó gây nên từng cái bang phái ở giữa tranh đấu. Hiệu quả không nhất định tốt bao nhiêu, nhưng cũng coi là tấm át chủ bài. Trương Đổ Tể giết vài chục năm heo, nuôi thành một thân dũng khí, tăng thêm trong nhà cũng không có thân quyến, liền lập tức đáp ứng. Huống hồ hắn thấy, Huyết Cầu Bang vẫn là không tệ, chí ít mỗi tháng lợi tức chưa hề nhiều hơn qua. Mà dù sao là bảo hộ lộ ra. Nhậm Thanh yêu cầu Trương Đồ Tể bỏ mặc là nước luộc phối phương, vẫn là trong đó lòng lợn tỷ lệ, hết thảy muốn đối Huyết Cầu Bang không giữ lại chút nào. Trương Đồ Tể duy nhất phải tranh thủ lợi ích, chính là qua tay thành Tây tất cả lòng lợn, dù là lui mấy bước, ít nhất phải là 4 con phố khu. Yêu cầu này tuyệt không quá mức. Nắm giữ thành Tây lòng lợn về sau, Nhậm Thanh mắt heo sẽ liên tục không ngừng, mà lại căn bản là không có người phát giác được. Tại cần thiết tình huống dưới, Trương Đồ Tể có thể nhắc tới mình có cái tại nha môn người hầu bà con xa cháu họ. Huyết Cầu Bang vừa mới bắt đầu đối nước luộc sinh ý độ trọng thị khẳng định không đủ, hơn phân nửa là từ đường chủ đến tiếp nhận, nha dịch thân phận ít nhiều có chút tác dụng, mà lại Nhậm Thanh tốt xấu là cái quản sự. Đương nhiên kế hoạch sò không lên biến hóa. Nhậm Thanh có thể làm chính là tận lực giảm bớt phong hiểm, dựa vào tin tức lưu vững chắc phát dục, sớm tối có thể ở phương thế giới này nắm giữ quyền nói chuyện. Các loại đạt tới quỷ sứ cảnh, coi như thuật pháp bại lộ ra ngoài cũng không ảnh hưởng toàn cục, lính hai ngục đối với mình sẽ chỉ lôi kéo. Nhậm Thanh cùng Trương Đồ Tể bù đắp một cái chi tiết liền ly khai hàng thịt, dự định đi lấy quay về rèn đúc hoàn thành đại miêu đao. Hắn đi ra hàng thịt chỗ hẻm nhỏ lúc, chú ý tới mấy cái không có việc gì tên ăn mày, nói rõ Huyết Cầu Bang đã bắt đầu chú ý. Không hổ là thành Tây thổ hoàng đế, thế lực kết cấu kỳ thật cùng môn phái không kém bao nhiêu. Nhậm Thanh phun ra ngụm trọc khí, nghĩ đến sắp đạt được đại miêu đao, bước chân dần dần tăng tốc. Chương 23, bỗng dưng bị xóa đi người. Nhậm Thanh đến tiệm thợ rèn lúc cửa lớn đóng chặt, bên trong truyền đến Lưu Hổ Đình thai nhức góc tiếng ấy. Hắn đành phải tại phụ cận tìm lầu uống trà làm hao mòn thời gian. Kết quả Nhậm Thanh không đợi đến Lưu Hổ tỉnh lại, lại nghe thấy quán trà bên ngoài một trận huyên áo, rộn rộn ràng ràng đám người tựa hồ đang nghị luận cái gì. Nhậm Thanh đi tới trước cửa sổ hướng cuối con đường nhìn lại. Hắn phát hiện có không ít bộ khoái hộ tống 5 vị hỏa công tiến đến nha môn, xem ra hẳn là theo ngoại thành mà đến. Chẳng lẽ lại là Hà Hưng đường phố hỏa công? Nhớ đến lúc ấy tổng cộng có 9 người bị điều khiển đi xử lý ôn dịch, vậy mà còn sống 5 người. Nhậm Thanh lắng nghe phía dưới phản ứng của dân chúng, đều là lo lắng ôn dịch lan tràn đến Tam Tương thành, cho nên đối mấy vị kia hỏa công chỉ sợ không kịp. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, ngoài thành ôn dịch 8 thành liên lụy đến cấm khu, cũng may có lính cai ngục gánh chịu phong hiểm. Theo mặt ngoài xem ra, Tam Tương thành vẫn là rất phồn hoa, dù cho mỗi ngày cũng có người mất tích tử vong cũng không ảnh hưởng. Dù sao nơi này có mười mấy vạn nhân khẩu, đại bộ phận dân chúng sinh hoạt tương đối bình thản. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, Nhậm Thanh rốt cục đi vào tiệm thợ rèn, may mắn không có uổng phí đi một chuyến. Mấy ngày không thấy, Lưu Hổ phần ngực bụng lộ ra làn da tràn đầy bị phòng vết tích, hai mắt hiện ra thức đêm đưa đến sưng đỏ. Lưu Hổ ngáp một cái, không ngại, một khi công việc lưu bù lên liền ngày đêm điên đảo. Ngươi cái này quá liều mạng đi. Rèn đúc quá trình vốn là không thể có chỗ ngừng, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đao kiếm phẩm chất, không qua loa được. Nhậm Thanh chú ý tới treo tại trên vách tường đại miêu đao. Chờ. Lưu Hổ đem đại miêu đao gỡ xuống, hai tay dâng giao cho Nhậm Thanh. Đại miêu đao đã rèn đúc xong xuôi, nhưng dù sao cũng là kỳ môn quái đao, sử dụng không dễ. Nhậm Thanh sau khi nhận lấy cảm giác cánh tay trầm xuống, nhịn không được đánh giá đến đại miêu đao. Thân đao tiếp cận 4 thước, vỏ đao từ làm bằng gỗ chế tạo, bao vây lấy đồng thau làm tô điểm, có dũng khí thô kệch mỹ cảm. Còn có thể đi, cái này thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết mới rèn đúc ra. Nhậm Thanh trên mặt vui mừng tán dương, không hổ là Tam Tương thành nổi danh thợ rèn, rèn đúc đao kiếm đã là lô hỏa thuần thanh. Lưu Hổ đắc ý giới thiệu nói, muốn đem như thế hẹp dài thân đao một thể rèn đúc ra, cần kiên nhẫn gõ thành hình. Nếu không gần 4 thước lưỡi dao rất có thể sẽ sinh ra khe hở, dẫn đến trôn xuống thai hoàng ẩm. Nhậm Thanh thật tâm thật ý nói ra, đa tạ. Dù là chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng chỉ bằng vào tay trọng lượng, cũng nói tuyệt đối chân tài thực học. Lưu Hổ nhìn xem Nhậm Thanh yêu thích không buông tay vớt ve vỏ đao, lại nhịn không được nói ra, vốn đang sợ đại miêu đao quá nặng nề, không nghĩ tới ngươi lực khí quả thực không nhỏ. Không sai biệt lắm. Đối với Nhậm Thanh tới nói, một tay cầm đao vung chặt có thể sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng đại miêu đao là có thể hai tay cầm đao. Cứ như vậy, đại miêu đao trọng lượng ngược lại thành trợ lực. Nhậm Thanh không kịp chờ đợi rút ra đại miêu đao. Chói mắt hàn quang tại trong lò rèn chợt lóe lên. Lưỡi dao như là mặt kính bản năng đủ rõ ràng soi sáng ra bóng người, đồng thời lưỡi dao vị trí có như gợn sóng tôi vào nước lạnh đường vân. Làm sao chưa mở lưỡi? Lưu Hổ cười nói ra, nếu là dao của ngươi, vậy liền tự mình mở lưỡi đi, có thể để ngươi nhờ vào đó càng hiểu hơn đại miêu đao. Tốt ta. Lưu Hổ đơn giản dạy bảo xuống mở lưỡi kỹ xảo, sau đó tặng cho Nhậm Thanh một khối bàn tay lớn nhỏ đá mài dao. lấy Nhậm Thanh thị lực, mở lưỡi không thành vấn đề, thậm chí có thể làm được xa so với Lưu Hổ tinh chuẩn, dù sao hắn có thể cẩn thận nhập vi. Bỏ mặc ra sao đao kiếm, 7 điểm dựa vào rèn đúc, còn lại 3 điểm thì cần muốn bảo dưỡng. Lưu Hổ lấy ra đổ đầy đao dầu bình sứ, mỗi ngày bôi lên có thể phòng ngừa đao cụ dị xét, kéo dài tuổi thọ. Hắn bắt đầu giảng thuật trong đó yếu điểm. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất kiên nhẫn nghe, sau đó thuận tay cầm lên đại miêu đao. Hắn tại đá mài đao dính nước đọng, sau đó dùng lưỡi dao xẻ qua, kim loại ma sắt mang đến tiếng vang chói tai. Ngươi, Lưu Hổ gặp này giận tím mặt, mới vừa nói xong đối đại đao cụ không qua loa được, giống như này tùy ý mở lưỡi, thật không có đem ta để vào mắt. Chờ chút. Lưu Hổ biểu lộ trở nên cổ quái, hắn chú ý tới Nhậm Thanh mài đao động tác cực kỳ bình ổn, thậm chí liền mảy may biên độ cũng không, mà lại đại miêu đao bốn thước thân đao, nhưng từ đầu đến đuôi phát ra tiếng mài đao lại là tương đồng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hổ thậm chí không dám đánh quái, yên lặng các loại Nhậm Thanh đem đại miêu đao triệt để mở lưỡi, trên mặt không khỏi sinh ra bội phục. Hắn như chút được gánh nặng nói ra, Nhậm Thanh, chỉ bằng ngươi cái này thiên phú dùng tại, để cho ta thử trước một chút đại miêu đao. Nhậm Thanh nhất thời ngửa tay hai tay cầm đao, động tác thuần thục đem bổ, chặt, vén lên, chặt, chọn, đoạn, đẩy, thứ, chật, quái, sụp đổ, điểm, nổ biểu diễn một lần. Rõ ràng là bốn thước đại miêu đao, đồng thời thân ở không gian chật hẹp tiệm tợ rèn, bên cạnh chất đống các loại đồ dùng trong nhà tạp vật. Nhậm Thanh quả thực là đem đại miêu đao hung hãn không gì sánh được thế công, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Keng, thu vỏ. Hắn nhìn về phía Lưu Hổ hỏi, Lưu ca ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì? Ê. Lưu Hổ khẽ miệng giật một cái trán có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn chê cười nói ra, không có việc gì, đại miêu đao trên tay ngươi không tính mai một, hy vọng mấy năm sau vẫn như cũ hoàn chỉnh không việc gì. Sắp trời không còn sớm, ta dự định trở về nha môn, Lưu ca nếu là có sự tình có thể truyền lại tin tức đến phố Đàm Hỏa công đường. Vậy ta tiếp tục ngủ bù, cái này đơn sinh ý đúng là mua bán lô vốn. Kỳ thật đại miêu đao càng thích hợp ngựa chiến, buộc trên lưng ngựa tùy thời có thể lấy rút đao. Mà Nhậm Thanh đeo ở hông dễ dàng lên đất, phía sau lưng lại khó mà ra khỏi vỏ, dứt khoát buộc lại cái nút thòng lọng cố định ở phía sau lưng, bất cứ lúc nào bung ra lấy ra cả thanh đao. Hắn trực tiếp hướng nha môn đi đến, người qua đường nhao nhao bởi vì đại miêu đao kiểu dáng mà ghé mắt, thậm chí đưa tới hải đồng kinh hô. Trong đó bộ phận giang hồ nhân sĩ biểu lộ hơi có vẻ coi nhẹ. Giá như thế thân đao, đùa nghịch bắt đầu tuyệt đối phải đả thương chính mình. Nhậm Thanh trở lại Hỏa công đường sau liền dùng vải đem đại miêu đao bọc lại, dạng này dù là tùy thân mang theo, người bên ngoài sẽ chỉ tưởng rằng cái cốt nhỏ. Tiểu Vũ hâm mộ sờ lên đại miêu đao, hắn xác thực miễn cưỡng có thể huy động, nhưng rất người nhanh nhẹn cánh tay liền sẽ đau nhức không có lực lượng. Thanh ca, ngươi có thể biết do Hà Hưng đường phố những cái kia Hỏa công hôm nay trở về rồi. Ta tận mắt thấy. Bọn hắn phố Đàm Hỏa công cùng Hà Hưng đường phố Hỏa công là ở tại một chỗ Hỏa công đường, cho nên khó tránh khỏi Tiểu Vũ sẽ có nhiều lo lắng. Đúng rồi, bọn hắn năm người kia đâu? Nghe nói ngoài thành ôn dịch rất nghiêm trọng, bọn hắn sau khi trở về liền bị giam tại Nghĩ Bộ trại. Hẳn là muốn qua đoạn thời gian phong xuất. Lý Miên đi ngang qua nói bổ sung, rõ ràng là bốn người mới đúng. Nhậm Thanh cao mày vừa định phản bác, đột nhiên phát giác được trong trí nhớ Hỏa công trở nên bắt đầu mơ hồ, thân ảnh chậm rãi từ năm người hóa thành bốn người. Trong đó một người phảng phất bỗng dưng bị xóa đi. Lý Miên lại bổ sung, ngươi hỏi Lý Hằng, lúc ấy kia bốn vị Hỏa công tiến vào nha môn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy. Lý Hằng đang đánh quét trên bậc thang cho bụi, nghe nói sau gật đầu, là bốn người không sai. Nhậm Thanh bung ra nhíu lại lông mày, cẩn thận hồi tưởng mấy lần trong đầu ký ức, xác thực chỉ có bốn vị Hỏa công. Hẳn là vừa mới nhớ lầm đi. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 24, thần túc kinh lang tốc giả. Lý Miên thở dài, luôn cảm giác ngoài thành tình hình bệnh dịch có chỗ chuyện ẩn ở bên trong. Lý Hằng lo lắng gật đầu nói, Bá Phong một mực tại bộ khoái bên kia nghe ngóng tin tức, các loại hắn trở lại hắn nói đi. Nhậm Thanh ngược lại là không để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao cấm khu không cách nào di động, căn bản tác động đến không đến Tam Tương thành. Bất quá hắn dự định mau chóng tấn thăng thần túc kinh, dù sao đợi đến Hà Hưng đường phố Hỏa công trở về, nhiều người phức tạp liền không tốt đột phá. Về phần dị hóa phương hướng lựa chọn, báo túc giả khả năng lực bộc phát khá mạnh, nhưng cùng tượng túc giả đồng dạng hơi có vẻ cực đoan. Đối với Nhậm Thanh tới nói, lang túc giả đi bộ ngàn dặm hẳn là tăng lên sức chịu đựng, vạn nhất hám sâu cấm khu, sống được lâu đồng dạng là loại này ưu thế. Hắn gặp ban đêm tới gần liền chuẩn bị lên cơm tối, vừa vặn hiện tại sân nhỏ bên trong có miệng nồi sắt, không cần đặc biệt chạy tới chủ viện. Đợi đến mùi thơm của thức ăn dần dần phiêu tán, đám người bắt đầu chuẩn bị bắt đũa. Dù sao trong lò lửa không có thi thể đốt cháy, bọn hắn dứt khoát đem đồ ăn bày ra tại trên bàn đá, mượn mang chút khí lạnh gió xuân, vẫn còn có chút hài lòng. Cho đến lúc này, Bá Phong mới vội vàng chạy đến. Lý Miên vội vàng mở miệng hỏi, "Bá ca, Hà Hưng đường phố Hỏa công đến cùng cái gì tình huống?" "Ta dò xét phía dưới bộ khoái ý, sợ là cùng ôn dịch không quan hệ, bất quá đã tạm lưu nghĩ bổ trai quan sát, hẳn là không có gì đáng ngại." Tiểu Vũ mơ hồ không rõ hỏi, "Bọn hắn không có bị thương chứ?" Ba người ngược lại là bình an vô sự, chính là trên tinh thần nhận lấy kích thích. Tiểu Vũ bọn người thất thần mấy hơi, nhưng trong chốc lát lại khôi phục tự nhiên. Bất chi bất giác bên trong, ngôn ngữ thảo luận Hỏa công số lượng đã biến thành ba người, tựa như là có hai người chưa hề xuất hiện qua. Vân vân. Nhậm Thanh đột nhiên cảm giác không thích hợp, hắn nhớ kỹ mơ hồ không chỉ có ba người. Nhưng cẩn thận hồi tưởng đúng là không sai. Trước đó nhóm chúng ta có thảo luận qua đi, Lý Miên lúc ấy ngươi nói là mấy người. Lý Miên nói chắc như đinh đóng cột trả lời, là ba người à, bất quá ta cũng là nơi khác nghe được. Nhậm Thanh nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, đầu không khỏi có chút căng đau. Hắn dùng ngón tay tại bàn đá mặt sau khắc cái tam chữ, sau đó cưỡng ép đem đáy lòng cổ quái đè ép xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, những người còn lại thu dọn bắt búa. Nhậm Thanh rèn luyện một lát đao pháp, tại nguy cơ vô hình ý thức điều khiển, hắn liền trở lại xương phòng chuẩn bị tấn thăng thần túc kinh. Nhậm Thanh tướng môn cửa sổ hết thảy đóng lại, ngồi xếp bằng quan tưởng hai canh giờ vô mục pháp, đợi cho đêm khuya thời điểm lúc này mới gọi ra tin tức lưu. Phải chăng lựa chọn chi nhánh lang tốc giả, đem tiêu hao thọ nguyên một năm. Hắn sớm đã làm việc tốt lý chuẩn bị, đồng thời có lần trước tấn thăng kinh nghiệm tại, một năm thọ nguyên lập tức biến mất. Thời gian từng giây từng phút đi qua, có thể trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện, ngược lại giống như là ở vào báo tố tiến đến trước yên tĩnh. Nhậm Thanh tiếp tục chờ đợi hơn nửa canh giờ, ngoại trừ đem trong bụng cơm tối tiêu hóa không sai biệt lắm, cũng không có cái khác dị dạng. Hắn vô ý thức nhìn về phía đầu giường mắt heo, đột nhiên cảm xúc dần dần phiền não. Nhậm Thanh tay phải không bị khống chế bắt lấy mắt heo muốn nhét vào bên trong miệng, mùi máu tươi điên cuồng kích thích hắn vị giác. Hắn phảng phất thành núi sâu rừng già bên trong đói khát mấy ngày cô lang, trong đầu chỉ còn lại nhét đầy cái bao tử bản năng. Mắt heo chỉ kém một chỉ cự ly liền bị nuốt xuống, có thể hắn cứng rắn miễn cưỡng nhìn xuống. Nhậm Thanh còn thừa không nhiều ý thức nói với mình, một khi ăn mắt heo, rất có thể lý trí sẽ bị thú tính phá hủy, như vậy hóa thành dã thú. Có thể bởi vì cánh tay quá dùng sức, khiến cho mắt heo huyết thủy nhỏ xuống số dưới. Đầu lưỡi của hắn vô ý thức liếm liếm khỏe miệng cái khác vết máu, lập tức phòng tuyến bị công phá, đem tất cả mắt heo cũng ăn tươi nuốt sống nuốt đến trong bụng. Nhậm Thanh cảm giác đói bụng vẫn không có bị lấp đầy, hắn từng bước một hướng đi phòng cửa ra vào, ngay tại hắn sắp lao ra thời điểm. Trọng đồng chuyển động, lý trí khôi phục. Nhậm Thanh lắng lại thú tính trong ngay mắt, hai chân cơ bắp đột nhiên nở lớn, đồng thời có màu trắng bạc lông tóc chậm rãi mọc ra. Móng chân trở nên càng ngày càng sắc bén. Bất quá đáng tiếc, lang nhân hóa cái duy trì tại chân, không cách nào tiến thêm một bước. Lang nhân đặc thù biến mất không thấy gì nữa, mờ tối trong phòng một lần nữa bình tĩnh lại. Nhậm Thanh thở ra khẩu khí, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nếu có thể sớm biết rõ thần túc kinh tấn thăng sẽ xuất hiện như thế tình huống, trực tiếp đem hắn dùng xích sắt trói lại liền không sao. Chủ yếu vẫn là ăn mắt heo gây họa, dẫn đến hắn bản năng đối với thị sống cũng không có quá lớn kháng cự, khiến cho thú tính có thời cơ lợi dụng. Bởi vậy có thể thấy được dù là tu vi đạt tới bán thi cảnh, cũng không có nghĩa là tấn thăng thấp cảnh giới thuật pháp liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn gọi ra tin tức lưu, xác nhận đã thuận lợi hoàn thành dị hóa. Thuật, vô mục pháp, trọng đồng người, thần túc kinh, lang túc giả, sách ra người. Nhậm Thanh vội vàng xem xét hai chân. Hắn phát hiện ngoại trừ cơ bắp đường cong càng thêm trôi chảy, lông chân nhan sắc hiện trắng bạc bên ngoài, lang túc giả mang tới biến hóa cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Thử nghiệm thi triển thần túc kinh, hai chân cơ bắp tăng vọt, lập tức mọc ra dày đặc lông sói, nhưng lang nhân hóa vẫn như cũ duy trì tại hạ nửa người. Nhậm Thanh có thể là sơ bộ nắm giữ lang túc giả quan hệ, cho nên muốn triệt để hóa thành nửa người nửa thú, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Mà thần túc kinh tu hành pháp môn đã vô sự tự thông. Nhậm Thanh đi ra trong phòng, đi tới trong sân không ngồi xếp bằng hạ. Giữa bầu trời tầng mây mỏng manh, mặt trăng treo, chung quanh đều là tinh quang điểm điểm. Nhậm Thanh một hít một thở ở giữa, chỉ cảm thấy ôn hòa ánh trăng dung nhập huyết nục, hai chân sinh ra dòng nước ấm theo huyết dịch mà khuếch tán. Nếu như muốn gia tốc tu hành, có thể tại tu luyện trước uống xong sói máu. Nhưng Nhậm Thanh không có tính toán thu hoạch sói máu, thật sự là phong hiểm cùng lợi ích không thành có quan hệ trực tiếp. Thần túc kinh tu hành tài nguyên khẳng định bị huyết cầu bang nắm giữ, nếu là hắn tận lực đi tìm, làm không tốt lại bởi vậy bại lộ. Nhậm Thanh nhắm mắt câu thông mới trưởng thành dị hóa cây, liên quan tới thần túc kinh quỷ sứ cảnh tấn thăng phương hướng đập vào mi mắt. Binh họa chí lang, giáp tâm hại người. Như sơn cự tượng, quái lực loạn thần. Ngũ vi tranh báo, mạng như cỏ rác. Thần túc kinh là thuộc về cường hóa thân thể, cùng vô mục pháp vừa vặn hoàn toàn tương phản, có thể đền bù tự thân thế yếu. Nhậm Thanh nhịn không được nhảy lên mái hiên, từ đó vẫn ngắm nhìn chung quanh. Khi hắn phát hiện tuần tra bộ khoái không tại phụ cận về sau, liền lấy trở về phương thức chạy kiểm tra một hồi bây giờ tốc độ. Kết quả đều không cần đem hai chân lang nhân hóa, tốc độ đã tăng vọt năm thành không thôi. Vì thế hắn kém chút đụng tại trên vách tường, còn tốt phản ứng kịp thời. Hắn hiện tại không cách nào hoàn toàn khống chế, cần thời gian giải thích ứng. Chỉ tiếc các loại Hà Hương đường phố hỏa công kết thúc tại nghĩa bổ trai đóng chặt về sau, đến thời điểm tại hỏa công đường liền không thể không kiêng nể gì cả. Thậm chí ăn mắt heo đều phải chú ý, không phải vậy giải thích thế nào mỗi ngày muốn ăn mấy cân lượng. Nhậm Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên âm trầm, lại nói Hà Hương đường phố hỏa công người sống sót đến cùng là mấy người. Hắn xoay người hướng bàn đá mặt sau nhìn lại, phát hiện trước đây không lâu khắc tam chữ. Là ba người sao? Hắn mang theo nghi hoặc trở về trong phòng đi ngủ, dự định ngày mai tiến đến nghĩa bổ trai một chuyến. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 25, Tam Thương Thành bệnh viện tâm thần. Nhậm Thanh tỉnh ngủ sau cảm giác toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân xương cốt. Hắn xem chừng là thần túc kinh tại kích thích thân thể sinh trưởng, cũng may chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác liền không cần phải lo lắng bị người bên ngoài phát giác được. Dù sao hắn mới 17 tuổi tác, dài cao cũng không tính quá muộn. Nhậm Thanh thừa dịp sáng sớm tại trong sân luyện tập lên đao pháp, thể lực tiêu hao hầu như không còn liền thông qua dùng ăn mắt heo đến khôi phục. Đáng tiếc tồn tại mắt heo đã không nhiều, nếu là huyết cầu bang vẫn như cũ không nhúng tay vào nước luộc sinh ý, duyên thọ tốc độ chỉ sợ phải lớn đánh chết khấu. Gà trống gáy sáng thanh âm vang lên. Bá Phong bọn người lần lượt tỉnh lại, lập tức nha môn từ từ náo nhiệt. Nhậm Thanh không có hành sự lỗ mãng, hắn đặc biệt tìm Bá Phong hỏi thăm một chút nghĩ bổ trai tình huống. Nghĩ bổ trai tại trong nha môn ở vào phong bế trạng thái, bên trong giam giữ lấy không ít người, nha dịch không có mệnh lệnh là không cho phép đến gần. Tại Nhậm Thanh trong ấn tượng, nghĩ bổ trai là tạm thời giam giữ nha dịch địa phương. Trong đó chủ yếu là phạm tội chờ đợi thẩm lý nha dịch, lại hoặc là giống như là Hà Hưng đường phố hỏa công như vậy tạm thời giam cầm. Liên Bá Phong cũng không có đi vào qua, tin tức của hắn cũng là theo tuần tra bộ khoái trong miệng biết được, độ chuẩn xác còn nghi vấn. Nhậm Thanh hướng nghĩ bổ trai phương hướng mà đi, trên đường vô tình hay cố ý tiếp xúc nha dịch, muốn nhờ vào đó tìm tới nắm giữ thuật pháp tu sĩ. Đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Bất quá đối với trăm mắt người, hắn đã đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ đến lớn tuổi tại 40 trở lên nha dịch, phế nhiều thời gian không khó lắm tìm tới. Nhậm Thanh cũng không sốt ruột, bởi vì chỉ cần có thể bí mật thu hoạch mắt heo, liền có thể đem trăm mắt người uy hiếp hạ thấp nhỏ nhất. hắn rất mau tới đến nghĩ bổ trai. Kiến trúc bề ngoài nhìn qua so sánh bình thường, nhưng nha môn đối với cái này trông giữ lại cực kỳ nghiêm cẩn, chỉ là lối vào khoảng chừng 5 vị bộ khoái tuần tra. Nhậm Thanh quay chung quanh nghĩ bổ trai dò xét lượn, thông qua trọng đồng thị lực phát hiện tất cả cửa phòng cửa sổ cũng dùng kiên cố xích sắt khóa cứng. Hắn mơ hồ nhìn thấy bộ phận trong phòng tựa hồ có ở người, chỉ là tia sáng tương đối lờ mờ, cũng không biết phải chăng giam giữ lấy nha dịch. Nhậm Thanh biết rõ trong nha môn rất nhiều địa phương, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng tồn phóng quỷ dị vật. Cũng may nghĩ bổ trai không tính nghiêm mật, ít nhất nói rõ cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự, trực tiếp tìm chỗ vắng vẻ góc tường lật tiến vào nghĩ bổ trai, đồng thời đem dấu chân khứ trừ sạch sẽ. Lại nói cái này địa phương thật dùng cho giam giữ nha dịch nha, vì sao có chút âm trầm đáng sợ? Hắn rõ ràng cảm giác tiến vào kiến trúc về sau, nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít, hẳn là cùng chỗ ánh nắng âm diện có quan hệ. Nhậm Thanh dẫm tại làm bằng gỗ trên sàn nhà, mấy cái ăn mục nát con chuột phát ra cảnh giác tiếng kêu, nhắc nhở lấy đồng bạn chú ý cẩn thận. Hắn mặc vào tiến về chỗ sâu đi ra, vách tường hai bên đều là cửa phòng đóng chặt, mà lại bên trong rõ ràng có người ở. Nghe được bước chân tới gần, những người này bắt đầu dùng thân thể không ngừng va chạm vách tường, còn kèm theo tê tâm liệt phế gọi. Nhậm Thanh gặp động tĩnh lớn như thế, nhịn không được lông tơ đứng thẳng, hai chân sinh ra lang nhân hóa dấu hiệu, bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ chạy ly khai. Có thể tuần tra bộ khoái nhưng không có phản ứng chút nào, liền đầu đều chưa từng động một cái. Nhậm Thanh cưỡng ép ổn định tâm thần, tại được chứng kiến ăn thịt người võ giả, người sống ra về sau, vậy mà kém chút bị tên điên hù dọa. Hắn xích lại gần sau tường ngăn cẩn thận lắng nghe, tất cả đều là nhiều điên cuồng tự lẩm bẩm. Đừng giết ta, thịt người không ăn ngon. Ta gặp được nó, quái vật kia liền tại hắc ám bên trong, nó nhìn ta cười đâu. Giết hắn, chỉ có giết hắn. Nhậm Thanh lập tức có chỗ suy đoán, rất có thể nghĩ bổ trai là giam giữ những cái kia bởi vì tiếp xúc quỷ dị mà điên mất dân chúng. Dù sao thanh âm có nam có nữ, nha dịch nhưng lại chưa bao giờ có nữ tử nhậm chức. Nhậm Thanh nhịn không được chửi bậy nói, kỳ thật gọi là tam tương bệnh viện tâm thần thích hợp nhất. Tại để lộ kinh khủng sau mạng che mặt, sợ hãi lập tức liền không còn sót lại chút gì. Hắn tại nghĩ bổ trong phòng tìm một vòng, phát hiện có phiến khu vực bên trong tương đối yên tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra, đây mới là dùng cho tạm thời giam cầm nha dịch địa phương. Đa số gian phòng đều là trống không, đồ dùng bên trong nhìn có thể ở lại 7-8 người. Nhậm Thanh liên tục tìm gần nửa canh giờ, rốt cục tại sâu hơn nơi hẻo lánh, tìm được Hà Hưng đường phố cái đám kia hỏa công. Bọn hắn bị giam giữ tại trong một gian phòng, bên trong đốt ánh nến, còn có nhàn nhạt đàn hương phiêu tán ra, có thể thấy được đãi ngộ cũng không tính chênh lệch. Nhậm Thanh không che giấu chút nào đi vào trước cửa, bên trong vang lên nam tử thanh âm, "Huynh đệ, không biết nhóm chúng ta cái gì thời điểm có thể ra ngoài, không có kỳ hạn quá nấu người." "Đúng vậy a, kỳ thật ngoài thành cùng ôn dịch lại không quan hệ thế nào." Ngậm miệng, việc này có thể nói lung tung sao? Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra, nghe tới hẳn là ba người không sai, chẳng lẽ mình lo lắng là đang nghi. Hắn đệ thấp thiết hầu mở miệng nói ra, "Hiện tại nha môn quản nghiêm, muốn thời gian ngắn bên trong ra ngoài không thực tế, nhưng có cái gì nhu cầu có thể cùng ta nói." Nghe vào tương đối thành thục hỏa công nói ra, "Ngươi là mới tới nghĩ bổ trai a, ta lần đầu tiên nghe được thanh âm của ngươi." Dựa theo Nhậm Thanh ký ức, lúc ấy trở về Tam Tương thành hỏa công, bên trong xác thực có vị niên kỷ tại 40 năm tử. Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, "Đúng là lần đầu tiên tới, hẳn không có mạo phạm các vị đi." "Đương nhiên không có, bất quá nơi này đến ban đêm thực tế rất lạnh, làm phiền huynh đệ nhiều giúp nhóm chúng ta lấy nhiều chăn đông, đa tạ." Nhậm Thanh cùng bọn hắn hàn huyên đại khái mười mấy phút, mấy lần muốn từ đó lời nói khách sáo, nhưng này vị lớn tuổi hỏa công ý cực gấp. Bất quá nâng lên liên quan tới ngoài thành ổ dịch, bọn hắn ngựa khí tránh không được tràn ngập sợ hãi, thậm chí trở nên không trôi chảy. Không có biện pháp, Nhậm Thanh gặp này liền dự định ly khai nghĩ bổ trai, chí ít xác định cũng không xuất hiện cái gì hiện tượng quỷ dị. Lúc đi vào 7 lần hoặc 8 lần rẽ bỏ ra hồi lâu, ra ngoài lại chỉ dùng mấy phút. Nhậm Thanh đang chuẩn bị vượt qua vết tường, đột nhiên con ngươi thu nhỏ lại, theo bản năng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu ký ức lại bắt đầu mơ hồ, bao quát tại trà lâu nhìn thấy Hà Hưng đường phố hỏa công hình ảnh, trong đó vị kia lớn tuổi hỏa công vậy mà theo trong trí nhớ biến mất không thấy. Nhậm Thanh nắm nuốt huyệt thái dương lưng tựa vết tường, dùng ngón tay tại mặt tường ghi chép lại. Có thể chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ tại trong chớp mắt biến mất, cuối cùng dựa vào đem không liên hệ ký ức sâu chui, mới miễn cưỡng ghi lại. Nhậm Thanh hoài nghi Hà Hưng đường phố hỏa công số lượng không chỉ 3 người. Đến cùng là cái gì có thể ảnh hưởng ký ức, thậm chí cưỡng ép đem từng cái người sống theo nha môn nghĩ bổ trong phòng xóa đi. Trên người của bọn hắn không nên tồn tại có quỷ dị vật, nếu không lính cai ngục khẳng định sẽ phát giác được. Chẳng lẽ là một loại nào đó cấm khu? Phải biết bán thi cảnh trở lên quỷ dị vật là có linh trí, nếu như cấm khu bên trong chết đại lượng tu sĩ, những cái kia quỷ dị vật lại sẽ hình thành như thế nào tồn tại? Nhậm Thanh trong mắt trọng đồng chuyển động, tay phải không khỏi cầm đại miêu đao chô đao, thậm chí liền hai chân cũng bị lang nhân hóa bao trùm. Hắn bỏ ra mười mấy hơi thở mới bình phục lại, nhưng trong lòng cảm giác cấp bách lại như mây đen bao phủ. Giang đạo lý trời sập xuống có người cao treo lên, có thể tổ bị phá trứng có an toàn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 26, nâng thùng chạy trốn là không tồn tại. Nhậm Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng không ngừng lo lắng lấy được mất. Sở dĩ có thể phát hiện, cơ duyên xảo hợp là một mặt, càng quan trọng hơn là tin tức lưu nhường hắn đối với ký ức có thể làm được cẩn thận nhập vi, đồng thời tư duy năng lực lên cao. Hà Hưng đường phố hỏa công chỉ sợ đã chỉ còn hai người, có lẽ các loại bọn hắn toàn bộ bị xóa đi về sau, sẽ không xuất hiện cái gì dị dạng. Nhưng vạn nhất đâu? Nếu như tạo thành nha môn đại quy mô tử thương, rất có thể sẽ khiến cho Tam Tương thành không cách nào duy trì mặt ngoài yên ổn. Dùng cái này phương thế giới mức độ nguy hiểm, Nhậm Thanh khó mà chỉ lo thân mình, nói không chừng như vậy mất đi an ổn cầu phát dục thời cơ. Nhậm Thanh đem trên mặt tường chữ nghĩa lao đi. Hắn biết rõ nhất định phải dùng thích hợp phương thức, đem nghĩ bổ trai sự tỉnh cáo chi cho lính tai ngục, đồng thời còn không thể ảnh hưởng đến chính mình. Tiến đến thông chi Triệu Thư Lại. Không được, Triệu Thư Lại không có mặt mũi lớn như vậy cam đoan không tiết lộ tin tức nơi phát ra. trực tiếp liên hệ lính cai ngục. Có thể hay không tìm tới bọn hắn khác nói, có thể loại này ký ức bị sửa đổi quỷ dị tình huống, Nhậm Thanh coi như nói cho lính cai ngục cũng sẽ không tin tưởng. Giống như chỉ có Tống Tông vô đáng tin. Theo tu la pháp miêu tả có thể khía cạnh nhìn ra, tu hành giả vật nhất định phải có đi không tệ, huống hồ ở trong lao, đối phương còn che giấu Nhậm Thanh nắm giữ thuật pháp sự tình. Trọng yếu nhất chính là Tống Tông vô không có thể dò xét nội tình thuật pháp, nếu không lúc ấy tự mình vô mục pháp đã sớm bị phát giác. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ chưa từng đến quỷ sứ cánh trước, thuật pháp đối thân thể dị hóa cũng không tính quá rõ ràng. Không hỏi đến để tới, to lớn Tam Tương Thành muốn tìm được một người nói nghe thì dễ, tựa như mỏ kim đáy biển. Nhậm Thanh đột nhiên tâm niệm vừa động, trong đầu liên quan tới tu la pháp ký ức bừng lên. Tu la pháp chính là vô danh khổ hành tăng sáng chế, tu hành yêu cầu trời sinh hai tay không trọn vẹn, cũng cần trải qua Phật môn ngũ đại giới luật mà không rơi vào, tu thành lúc mọc ra hai tay. Vô danh khổ hành tăng, Phật môn ngũ đại giới luật, sẽ có hay không có loại khả năng này, Tống Tông vô hoặc là tăng nhân xuất thân, hoặc là từ tăng nhân nuôi nấng lớn lên. Mà tăng nhân mỗi ngày cũng có cố định quen thuộc, tỉ như nói niệm tụng bài tập buổi sớm. Nhậm Thanh nhìn thoáng qua mới vừa thăng lên sớm dương, hiện tại thời gian không tính quá muộn, nói không chừng thật có thể nhờ vào đó tìm tới Tống Tông Vô. Căn cứ hắn hiểu, mặc dù Tam Tương Thành không có cỡ lớn đạo quan cùng Phật tự, nhưng cỡ nhỏ miếu thờ số lượng lại trọn vẹn vài chục tòa. Không đúng, nha môn bản thân tiểu có tương tự chỗ, kia địa phương gọi là Tiên Phật Tự. Tiên Phật Tự là dùng đến siêu độ người chết, bên trong xác thực có bày ra tự thần, chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà lại trong ngày thường không người sẽ đi, ngược lại không dễ dàng bị quấy rầy. Nhậm Thanh vội vàng vượt qua tường vây, hướng Tiên Phật Tự bước nhanh tới. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, nếu là tìm không thấy Tống Tông Vô, vậy liền có thể đem nâng thùng chạy trốn mang lên điều lệ. Vì mau chóng đuổi tới, Nhậm Thanh không thể không tăng thêm tốc độ, lấy về phần những cái kia đi ngang qua bộ khoái biểu lộ đều có chút kinh hô thất thố. Xảy ra chuyện gì, chạy nhanh như vậy? Cũng không lâu lắm, một tòa rách nát kiến trúc đập vào mi mắt, trên đất trống còn có thể nhìn thấy dùng để chọc vào hương trúc thanh đồng đỉnh. Bất quá phụ cận liền cái bóng người cũng không có. Kỳ thật Tiên Phật Tự tại trong nha môn tác dụng ít nhiều có chút xấu hổ. Dựa theo Tam Tương Thành quy củ, chỉ cần liên quan đến chết thảm thi thể, hết thảy từ nha môn đốt cháy xử lý, cho nên Tiên Phật Tự càng giống là dùng đến an ủi người chết thân quyến. Nha môn đối bên ngoài liền có thể nói, mặc dù thi thể đã bị đốt thành tro bụi, nhưng thuận tiện cũng siêu độ. Nhậm Thanh đi vào Tiên Phật Tự sau liền sinh ra hối hận. Trên mái hiên khắp nơi có thể thấy được mạng nhện, gạch đất tất cả đều là vỡ vụn không chịu nổi, làm sao có người chỗ này tiến hành bài tập buổi sớm. Nhưng đã tới, cũng nên nhìn qua lại nói, huống hồ Nhậm Thanh không có lựa chọn nào khác. Đi vào chủ điện, hai tôn tượng thần đứng ở vách tường khoảng chừng, đúng là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng trên thân được cho bụi, lá vàng càng là rách tung tóe. Nhậm Thanh tại trong chủ điện tìm vài vòng, kết quả chỉ thấy bày ra chỉnh tề 10 cái linh vị. Linh vị đến từ gần đây chết thảm thi thể, đại khái cách mỗi nửa tháng sẽ thay đổi một nhóm mới, cũ thì giao cho trong nhà thân quyến. Hắn lập tức đường vòng đi hướng bên cạnh điện. Nói là bên cạnh điện, bên ngoài càng giống là kho tủ. Mở tối trong phòng phát ra một cỗ nấm mốc gỗ mục hương vị, tựa hồ là vứt bỏ đã lâu, ngoại trừ tòa tượng thần ngoài ra không có hắn vật. Nhậm Thanh thở dài, xem ra chỉ có thể lấy hồi hương vì lý do tạm thời rời xa Tam Tương Thành, các loại quá lớn nửa tháng trở lại. Đang lúc hắn quay người phóng ra cửa lớn lúc, đột nhiên cảm giác có ánh mắt rơi vào trên thân. Nhậm Thanh biểu lộ cứng ngắc nhìn về phía tượng thần, cao tới 2 mét thân thể đồng thời sinh ra 6 mắt 4 tay, là không có tìm nhầm. 6 cái con mắt đỏ ngầu mở ra, khí thế bảng bạc như là thực thể đè xuống, cho bụi bay múa đầy trời. Nhậm Thanh không dám có chút phản kháng, thuận thế ngã trên mặt đất. Tống Tông Vô đem khí thế thu liễm, hắn trầm giọng hỏi, ai nhiêu ta? Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bao lâu đem hắn quên không còn một mảnh, nói rõ Tống Tông Vô xác thực không có để ý. Bất quá vì sao tại Phật trong miếu trang pho tượng, chẳng lẽ lại là tại thể ngộ tâm cảnh tu luyện thuật pháp? Hắn vội vàng giải thích nói, Tống tiền bối, tại hạ Nhậm Thanh, nhà giam trong cấm khu thấy qua. Ta nhớ ra rồi, quỷ dị vật phụ thân may mắn còn sống. Tống Tông Vô trên dưới đánh giá đến Nhậm Thanh, cái sau đem con mắt hiếp hơn hẹp, sợ bị phát hiện nắm giữ bán thi cảnh vô mục pháp. Sau một hồi, Tống Tông Vô theo hoa sen bảo tạ trên nhảy xuống, không tệ, xét ra người đi là luyện bị người con đường, mặc dù dựa vào quỷ dị vật nhập môn tiềm lực có hạn, nhưng ít ra tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Nhậm Thanh phía sau ra tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đã làm tốt bị phát hiện nắm giữ thuật pháp chuẩn bị, cùng lắm thì liền dẫn thân vào lính cai ngục, cưỡng ép thoát ly tân thủ kỳ. Cũng may trọng đồng người cùng lang túc giả dị hóa cũng tương đối bí mật. Nhậm Thanh há hốc mồm, hắn ngược lại là rất muốn hỏi thăm liên quan tới sách ra người tin tức, nhưng lúc này còn có càng thêm quan trọng sự tình. Tống tiền bối, Hà Hưng Đường phố hỏa công ra khỏi thành đến cùng không biết có chuyện gì, không có quan hệ gì với ngươi. Tống Tông Vô hơi có chút không thích, bốn cái tay cánh tay tùy ý hoạt động gân cốt. Nhậm Thanh biểu lộ nghiêm túc nói ra, Tống tiền bối có hay không gặp được tương tự quỷ dị vật? Nếu là tiếp xúc về sau, tương quan ký ức liền sẽ bị xuyên tạc, thậm chí liền lính cai ngục cũng không thể nhận ra cảm giác. Tống Tông Vô không nói gì, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, sau đó trực tiếp bắt lấy Nhậm Thanh xông ra Tiên Phật Tự. Tống tiền bối ngươi, ta nắm giữ đế thính thuật, thế gian cho dù có thể giấu giếm được ta nói láo, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi tiểu tử, đi trước nghĩ bổ trai lại nói. Tống Tông Vô ứng vừa dứt, Nhậm Thanh chú ý tới tin tức lưu có chút biến hóa. Tống Tông Vô, tuổi tác 86, thọ nguyên 253 năm, thuật tu la pháp, bốn tay diêm la, đế thính thuật, lục mục chết ngục. Đế thính thuật minh khắc tại dị thú đế thính phần bụng dưới da, từ vô danh khổ hành tăng lấy được, tu luyện phương pháp này cần tại tuổi nhỏ lúc đoạn tuyệt hai mắt mũi miệng thân ngũ thức, nộ ra thứ 6 biết ý thức sau tu thành. Lục mục chết ngục từ bốn mắt dòm ghét tấn thăng mà thành. Thật coi là manh nhân linh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 27, không biết tồn tại kinh khủng cấm khu. Tống Tông Vô đem dư thừa hai tay vây quanh ngực, tăng thêm quần áo tương đối rộng rãi, cho nên dọc theo kiến trúc trên mái hiên buôn tàu lúc cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Nhưng bị bí mật mang theo Nhậm Thanh hơi có vẻ xấu hổ, động cũng không phải, không nổi cũng không phải. Tống Tông vô mấy cái lắc mình ở giữa đi tới nghĩ bổ trong phòng. Nhậm Thanh gặp hắn muốn trực tiếp cất bước vào, nhịn không được nói ra, Tống tiền bối, ta thì không đi được đi. Nghĩ bổ trong phòng gian phòng khoảng chừng trên trăm, đã muốn xác nhận tình huống, chẳng lẽ để cho ta từng gian tìm đi qua? Tống Tông vô lườm Nhậm Thanh một cái, vừa định nói cái gì, đã thấy đối phương ôm đầu, có vẻ phi thường thống khổ bộ dạng. Thế nào? Nhậm Thanh ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, Hà Hưng đường phố hỏa công nhân số lần nữa giảm bớt, mà lại chẳng biết tại sao khoảng cách càng lúc càng ngắn. Tống Tông vô cũng có phát giác, trên người hắn tản ra nguy hiểm khí tức, con mắt theo huyết hồng biến thành tranh hồng, tựa hồ tại kháng cự xuyên tạc ký ức không hiểu lực lượng. Nhưng Tống Tông vô phát hiện nhất định phải thời khắc duy trì thuật pháp về sau, dứt khoát lựa chọn dùng móng tay tại làn da vẽ mấy cái chữ nghĩa nhắc nhở chính mình. Nhậm Thanh thấy hắn như thế hung ác, cũng đành phải móc ra đao nhỏ hướng trên cánh tay khắc chữ, nếu không không tốt giải thích dựa vào cái gì vũ nhân cảnh tu sĩ có thể miễn dịch. Tống tiền bối, có phải hay không một loại nào đó quỷ dị vật tác dụng, hoặc là cấm khu? Trước thông chi còn lại lính tai ngục, cụ thể còn muốn vào xem qua. Tống Tông vô lấy ra một khỏa tựa như còn sống màu xanh lá trái tim, dùng sức nhéo một cái, tim đập tần suất lập tức tăng tốc. Nhậm Thanh khẽ miệng giật một cái, chẳng lẽ đây là dùng làm liên hệ âm phủ pháp khí? Huyết tâm tổng cộng có 36 khỏa, trong phạm vi nhất định người nắm giữ đều có thể. Tống Tông vô còn chưa có nói xong, hai người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liên quan tới cuối cùng vị kia hỏa công ký ức lại bắt đầu mơ hồ. Không còn kịp rồi. Nhậm Thanh hơi có vẻ khẩn trương, hắn mặc dù không có trực tiếp rút ra đại miêu đao, nhưng tay phải nắm thật chặt chuôi đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ. Bồi ta đi một chuyến đi. Tống Tông vô một phát bắt được Nhậm Thanh cổ áo, sau đó trực tiếp đánh vỡ cửa gỗ xông vào trong đó, cái sau vội vàng dựa theo tuyến đường chỉ huy bắt đầu. Chỉ tốn 10 hơi khoảng chừng, liên đối lấy đụng nát vài lần vách tường, bọn hắn đạt tới giam cầm hỏa công vị trí. Tống Tông vô dùng chân đem cửa phòng đá văng, sau đó đi thẳng vào. Bọn hắn chú ý tới một tên chừng 20 hỏa công ngơ ngác ngồi xổm ở góc tường, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy đường giết ta. Làm không tốt là bởi vì đồng bạn bị xóa đi về sau, trí nhớ của hắn xuất hiện trên phạm vi lớn cải biến, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Nhậm Thanh cảm giác sâu sắc hoang đường, rõ ràng hơn nửa canh giờ trước những này hỏa công còn biểu hiện tương đối như thường, bây giờ lại bất cứ lúc nào có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hỏa công không giống như là có lưu ý thức bộ dạng, nhưng Tống Tông vô vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi, các ngươi có phải hay không đi cấm khu, đến cùng còn có bao nhiêu người sống sót? Đừng giết ta, đừng giết ta. Tống Tông vô đi đến tiền đến, rồi ra hai cánh tay bắt lấy hỏa công đầu, sáu mắt nhìn chòng chọc vào đối phương con mắt. Ta nói ngươi đáp, cùng cấm khu có hay không quan hệ? Hỏa công phảng phất khôi phục một chút ý thức, mở miệng hư nhược hồi đáp, có. Hắn lập tức miệng phun tiên huyết, thể nội ngũ tạng lục phủ bắt đầu sụp đổ, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Tống Tông vô không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là ý đồ ổn định hỏa công thương thế. Đáng tiếc không hề có tác dụng. Tống Tông vô không khỏi lẩm bẩm, nhóm chúng ta hẳn là cũng quên một việc, chỉ sợ tại nơi nào đó tìm đến cấm khu. Lúc ấy điều động lính cai ngục cùng nha dịch tiến về xử lý, nhưng theo bọn hắn bước vào cấm khu về sau, nhóm chúng ta tương quan ký ức hết thảy bị xóa đi. Bình thường hỏa công là sẽ không tiến nhập cấm khu, có thể bọn hắn vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí liền tự thân cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất. Nhậm Thanh cao mày hỏi, Tống tiền bối, như vậy tại sao lại có hỏa công trở về Tam Tương Thành, chẳng lẽ lại là lính cai ngục dùng để truyền lại tin tức? Không quá rõ ràng. Tống Tông vô tiếp tục nói ra, nhưng cấm khu bản thân là không cách nào di động, cho nên rất khó ảnh hưởng đến cách xa nhau rất xa Tam Tương Thành. Tống Tông vô ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhậm Thanh. Trong nha môn nhiều người như vậy, có thể hết lần này tới lần khác Nhậm Thanh phát hiện trong đó không thích hợp, tuyệt không phải một câu cơ duyên xảo hợp có thể giải thích. Đúng lúc này, trước đó hỏa công nhà trên mặt đất tiên huyết vậy mà chậm rãi hóa thành cho tàn, cuối cùng mảy may vết tích cũng không có để lại. Như thế tình huống dần dần lan tràn đến hỏa công thân thể, theo hai chân ngón chân bắt đầu, liên đối lấy dày vải đều là hóa thành cho tàn. Tống Tông vô trầm giọng nói ra, nhất định phải trị rõ ràng cấm khu vị trí, nếu không thai hỏa ngầm quá lớn. Nhậm Thanh không biết do nói cái gì. Cấm khu là từ tu sĩ sau khi chết quỷ dị vật hình thành, nhưng muốn đối kháng cấm khu lại phải cậy vào tu sĩ, bởi vậy lâm vào vô hạn vòng lặp vô hạn. Tống Tông vô dùng ngón tay trỏ điểm tại hỏa công mi tâm, bên trong miệng tự lẩm bẩm, Nam Mắt Xỉu, tháng Kỷ Mão, ngày Quý Xỉu, giờ Nhâm Tý. Tìm được, mắt trái ba. Hắn sáu cái mắt đỏ xít sao nhắm, đột nhiên góc dưới bên trái mắt đỏ đơn độc mở ra, đồng thời xa so với bình thường còn muốn lớn gấp hai. Hỏa công tự dưng run rẩy lên, đặc biệt là ngũ quan cũng có tiên huyết chảy ra, hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng. Tống Tông vô hướng về phía Nhậm Thanh nói ra, ta muốn xem xét hắn hồn phách bên trong ký ức, nếu như xuất hiện dị dạng liền lập tức đánh gây ta. Nhậm Thanh vừa định mở lời hỏi, Tống Tông vô đã theo hỏa công mi tâm lôi ra một cái bàn tay lớn nhỏ hình người hư ảnh. Tống Tông vô đem hư ảnh cùng mình mở mắt ra đụng vào, lợi dụng cái này lục mục chiết ngục thủ đoạn trực tiếp thu hoạch hắn ký ức. Nhậm Thanh gặp này cũng không hề quá lớn lo lắng. Mặc dù cấm khu thôn vệ quỷ dị vật càng nhiều, hiện ra năng lực liền càng là kinh khủng, nhưng muốn ảnh hưởng đến Tam Tương Thành. Hỏa công thân thể thi thể mở to mắt, sau đó động tác biến xoay đứng lên. Nhậm Thanh liền lùi mấy bước, tại cự ly tương đối an toàn vị trí đánh giá. Không đúng, kia cấm khu thủ đoạn không có đạt tới đường xa xóa đi mấy vạn người ký ức trình độ, nó là cố ý đem hỏa công thả lại Tam Tương Thành. Cho nên cũng không phải là lính cai ngục bước vào cấm khu bị tiêu trừ ký ức, mà là Hà Hương đường phố hỏa công trở về Tam Tương Thành thời điểm mới xuất hiện tình trạng. Quỷ biết do cái này cấm khu đến cùng thôn vệ bao nhiêu quỷ dị vật, lấy về phần có thể cách xa nhau rất xa khống chế trở thành khôi lỗi hỏa công. Trên thân khôi lỗi huyết nhục một chút xíu đổ sụp tụ hợp, khiến cho hình thể của nó càng thêm dị dạng, tựa như một đám bùn não. Có thể Nhậm Thanh nhưng không có cảm nhận được khôi lỗi quá lớn uy hiếp, thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Bất quá hắn không có chút nào thư giãn, trong mắt trọng đồng bắt đầu chuyển động, ánh mắt khóa chặt khôi lỗi vây quanh dịch bước. Thần túc kinh lại không thi triển, dù sao còn không cách nào thu phóng tự nhiên tình huống dưới, tại như thế chật hẹp địa phương sẽ chỉ làm tự mình rơi vào hạ phong. Lúc này khôi lỗi lấy vượt xa thường nhân chậm chạp tốc độ hướng Tống Tông Vô bỏ đi. Nhậm Thanh nhịn không được sinh ra nghi hoặc, làm sao cảm giác tiếng mưa rơi mưa to chút ít, cấm khu thủ đoạn không có khả năng đơn giản như vậy à? Chương 28, tiêu thai cấm khu. Khôi lỗi mục tiêu chính là Tống Tông Vô trong tay nắm lấy hồn phách, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn xem xét ký ức. Nhậm Thanh biểu lộ kinh nghi bất định, tay phải nắm thật chặt đại miêu đao. Trọng đồng chuyển động, hắn theo trên thân khôi lỗi nhìn thấy đại lượng sơ hở, mà lại cảm giác đối phương thể chất thậm chí còn không bằng khi còn sống. Khôi lỗi đã tới gần Tống Tông Vô nửa mét, cánh tay phải vô lực duỗi ra bắt tới. Keng. Nhậm Thanh rút ra phía sau đại miêu đao, phong mang trong phòng chợt lóe lên. Chân hắn nhiều lần dần dần tăng tốc, nhưng tốc độ lại duy trì tại bình thường vũ nhân cảnh trình độ. Lớn cất bước, vung đao, lui lại. Nhậm Thanh động tác cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, phản phất đã sớm kế hoạch xong mỗi chiêu mỗi thức, thậm chí vung đao đồng thời kéo ra cự ly. Khôi lỗi cánh tay bị tận gốc chặt đứt, rơi trên mặt đất hóa thành bùn nhão. Giống như xác thực không có gì nguy hiểm. Nhậm Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lập tức công kích trở nên càng thêm chủ động, không ngừng tại chằn chọc xê dịch ở giữa suốt đao. Khôi lỗi đã bị tháo thành tám khối. Nhậm Thanh nhưng không có đem đại miêu đao thu hồi, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Bùn nhão một lần nữa tụ hợp thành hình người, đồng thời giống như lúc bắt trước lên Nhậm Thanh động tác, nhìn qua có chút buồn cười. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, lúc này nghĩ bổ trai chuyển ra ngoài đến tiếng vang, chỉ sợ đã có lính cai ngục tiến đến, chỉ là bị không biết tên thủ đoạn ngăn trở. Hoặc là tại lính cai ngục trước khi đến giải quyết chiến đấu, hoặc là kịp thời đánh gãy Tống Tông Vô. Nhậm Thanh phát hiện khôi lỗi vẫn như cũ không cấu thành uy hiếp, hắn cải thành hai tay cầm đao, lưỡi đao trên mặt đất xẹt qua phát ra tiếng vang chói tai. Lưỡi đao giống như trường thương xuyên thủng khôi lỗi. Có thể khôi lỗi như là bất tử bất diệt, một lần nữa tụ long sau tướng mạo càng thêm tiếp cận Nhậm Thanh, đồng thời khó chơi trình độ tiến một bước lên cao. Mà nó, kia cấm khu đến cùng nắm giữ lấy dạng gì thuật pháp, vì sao tổ hợp lại với nhau như thế quỷ dị? Nhậm Thanh không dám có quá nhiều do dự, từng đao đem khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Cả hai chiến đấu cùng một chỗ, mặt ngoài khôi lỗi vẫn như cũng là không hề có lực hoàn thủ, nhưng tụ long tốc độ lại tại tăng tốc. Nhậm Thanh đối mặt chính là không biết mệt mỏi địch nhân, đồng thời còn có thể chiến đấu trông được giống như không hạn chế mạnh lên, khó giải quyết trình độ có thể nghĩ. Cũng không lâu lắm, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương. Nếu là người khác, có thể sẽ bởi vậy tâm tính mất cân bằng rơi vào hạ phong. Nhưng Nhậm Thanh ngược lại trở nên càng thêm chăm chú, trọng đồng chuyển động tốc độ đột phá cực hạn, hai chân cũng dần dần sinh ra lông sói. Bởi vì hắn phát hiện chiến đấu chỗ tốt, Nhậm Thanh đồng dạng tại lấy chiến dưỡng chiến, thần túc kinh đang trở nên dung hội quan thông. Dù sao thực tế không được liền đánh gãy Tống Tông Vô, hắn chỉ cần không có chút nào lo lắng vung đao là đủ. Nhậm Thanh đắm chìm ở chiến đấu, loại kia mỗi hơi thở đều có thể tiến bộ cảm giác nhường tâm hắn bỏ thần di, thậm chí liền vết thương mang tới đau đớn đều đã quên hết đi. Theo thời gian trôi qua, mặc dù đại miêu đao đã không cách nào làm bị thương khôi lỗi, nhưng hắn bằng vào liệu địch tại trước vẫn như cũ đứng ở bất bại. Có thể Nhậm Thanh nhưng không có ý thức được, khôi lỗi đã có dị hóa xu thế. Giống. Khôi lỗi hóa thành lang nhân, tản ra một cỗ cực mạnh khí thế. Nhậm Thanh liền lùi mấy bước lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện khôi lỗi phục chế hắn thần túc kinh, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn gặp này vừa định đánh gãy Tống Tông Vô, trọng đồng lại chú ý tới cổ quái địa phương. Khôi lỗi khí thế nhìn như đạt tới bán thi cảnh cực hạn, kỳ thực như là không có dễ nước, thân thể biến thành thiêu đốt hỏa diễm tuổi. Nhiều nhất 10 hơi liền sẽ sụp đổ. Nhậm Thanh nâng đao ngăn tại khôi lỗi trước mặt. Ầm. Khôi lỗi hóa thành tàn ảnh, một móng vuốt đánh vào Nhậm Thanh ngực, khe hở tại xương sườn lan tràn, trực tiếp bị đánh đến bay ra ngoài. Khôi lỗi một lần nữa để mắt tới Tống Tông Vô, lập tức cất bước chạy như điên. Nhậm Thanh biết rõ khôi lỗi căn bản không cách nào tổn thương Tống Tông Vô, đối phương mục đích chính là ngăn cản hồn phách bên trong ký ức bị tra lấy. Lý trí nói với mình không nên vận động, nhưng thân thể lại làm ra tương phản quyết định. Nhậm Thanh trên không trung điều chỉnh tư thế, khiến cho tự mình ở vào cân bằng trạng thái. Lập tức hai chân của hắn đạp ở mặt tường, lang nhân hóa bao trùm nửa người dưới, trong tay đại miêu đao một lần nữa thu về trong vỏ đao. Còn có 7 hơi thở. Ngoài phòng mơ hồ nghe được càng thêm nặng nề tiếng bước chân, nói rõ lính cai ngục tại dần dần tới gần. Nhậm Thanh chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, nếu như khôi lỗi không chết, tránh không được muốn bản thân bị trọng thương. Hắn không có chút nào do dự, đơn giản tụ lực sau chợt buộc phát ra. Thân ảnh đuổi sát khôi lỗi mà đi. Tại trọng đồng trong tầm mắt, thời gian lưu động tốc độ đã thấp xuống mấy lần, đều có thể nhìn thấy khôi lỗi toàn thân từng cây lông tóc. Đại miêu đao ra khỏi vỏ. Nhậm Thanh cùng khôi lỗi sượt qua người. Hắn xuất hiện tại xa 10 mét địa phương, đưa lưng về phía khôi lỗi dùng vải bao khỏa đại miêu đao, đồng thời thuần thục cho vết thương cầm máu. Sau lưng một khỏa đầu to lớn phóng lên tận trời, rơi trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Khôi lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ đến hội tụ, nhưng thân thể đã bắt đầu sụp đổ, trong chớp mắt liền triệt để hôi phi yên diệt. Một lát sau, vách tường phá vỡ lỗ lớn, cao 3 mét cơ bắp cự nhân cất bước tiến đến. Tống Tông Vô gần như đồng thời mở to mắt, khắp khuôn mặt là vung đi không được mù mịt, biểu lộ có vẻ cực kỳ doan người. Hắn mới vừa thức tỉnh liền đem Nhậm Thanh đánh ngất xỉu đi qua, chủ yếu là không muốn để cho hắn nhúng tay, để tránh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cơ bắp cự nhân nhìn quanh chu vi không nhìn thẳng Nhậm Thanh, đem ánh mắt nhìn về phía Tống Tông Vô. Tống lão, hương sư động chúng như vậy, kết quả liền cái quỷ dị vật cũng không có. Siêu. Một thanh trường kiếm lấy xảo trá góc độ mà đến, trực tiếp phá vỡ cơ bắp cự nhân cái cổ, lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Cơ bắp cự nhân vết thương tự chủ khép lại, mấy hơi liền đã khôi phục hơn phân nửa. Ta giống như nghe được quỷ dị vật. Bạch cô nương theo cửa động bước vào trong phòng, thuận tay đem chọc vào tại trên vách tường trường kiếm rút ra, một lần nữa thu hồi vỏ kiếm. Cơ bắp cự nhân chê cười chưa hề nói thứ gì, thành thành thật thật các loại Tống Tông Vô lên tiếng. Tống Tông Vô suy nghĩ một lát nói ra, hiện trong Tam Tương thành còn có bao nhiêu lính cai ngục? Cơ bắp cự nhân mở miệng nói ra, ngoại trừ đông nam tây bắc thành khu trấn giữ lính cai ngục không núp đích, trong nha môn hết thảy còn có. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Số lượng không đúng. Tống Tông Vô ngữ khí bình thản nói ra, có 7 người bị vây chết tại trong cấm khu. Đi qua bao lâu? Chỉ ít 1 tháng. Bạch cô nương hiếm thấy phát biểu ý kiến, có hay không có thể chuẩn bị nhà xác? Tống Tông Vô thở thật dài nói ra, trước tiên đem cấm khu phụ cận bắt đầu phong tỏa, lại tìm cơ hội đem bên trong hoạch tâm quỷ dị vật lấy ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cơ Bắc Cự Nhân gật đầu hỏi, nha môn trên điện tịch có hay không ghi chép cái này cấm khu danh tự?
Không có, nhưng ta đã biết rõ cấu thành cấm khu hoạch tâm thuật pháp là cái gì.
Tiêu thai pháp, này cấm khu tên là tiêu thai cấm khu.
Tiêu thai pháp.
Bạch cô nương nhịn không được thì thầm mấy lần, nàng giống như cũng đã được nghe nói.
Tiêu thai pháp.
Từ 3 sáng chế, tu luyện phương pháp này nhất định phải là thiên sát cô tinh, sinh mà khắc chết phụ mẫu, phàm là thân cận người nhất định chết thảm, tu thành sau có thể xóa đi tự thân tồn tại, từ đó tiêu thai.
Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này.
Cùng một cha đẻ ra.
Chuyện đã end.
Chương 29, không giả, ta thiên phú dị bẩm. Nghĩ bổ trai sinh ra động tĩnh không nhỏ, tự nhiên đưa tới trong nha môn nha dịch tụ tập, bất quá cũng bị cấm tốt sở khu tán. Mà Nhậm Thanh tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, quần áo cũng bị ẩm ướt hạ xương thẩm thấu. Nhìn quanh chu vi, Nhậm Thanh phát hiện ở vào một chỗ quen thuộc rách dưới miếu thờ, lập tức biểu lộ trở nên cứng ngắc. Nhậm Thanh quay đầu nhìn về miếu thờ trung ương nhìn lại, một tôn bốn tay sáu mắt tượng thần ngồi xếp bằng, mảng lớn bụi bặm quay chung quanh hắn bay múa. Hắn cũng không dám quay dậy, thành thành thật thật ở bên chờ. Qua hai canh giờ khoảng chừng, Tống Tông Vô tu hành lúc này mới kết thúc, tiếp lấy chậm rãi theo hoa sen bảo tạ trên đi xuống.
Tống tiền bối tốt.
Tống Tông Vô 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 Nhậm Thanh bả vai, mở miệng nói ra, có hứng thú hay không gia nhập lính cai ngục, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi.
Tống tiền bối, tại hạ thực lực sát thực có hạ.
Nhậm Thanh kiên trì cự tuyệt nói, nguyên bản hắn thế nhưng là chuẩn bị cầu đến quỷ sứ cảnh, đương nhiên nếu là Tống Tông Vô cưỡng cầu cũng không có biện pháp.
Tống Tông Vô không thèm để ý khoát tay áo, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi trừ sách ra người bên ngoài, hẳn là còn nắm giữ cái khác thuật pháp đi, nhưng có đạt tới bán thi trình độ?
Sát thực như thế.
Nhậm Thanh biết rõ lửa không được Tống Tông Vô, liền sảng khoái thừa nhận xuống tới.
Dù sao trong phòng lưu lại đại lượng đánh nhau vết tích, dù là bởi vì cơ bắp cự nhân xâm nhập che đậy bộ phận, nhưng không có nghĩa là không thể nhận ra cảm giác. Hắn dứt khoát hiện lộ trong mắt trọng đồng, nhờ vào đó cam đoan thần túc kinh sẽ không bại lộ, nếu như bị nhận làm cùng huyết cầu bang có liên hệ, chỉ sợ rơi vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Mà huyết cầu bang biết được Nhậm Thanh nắm giữ bán thi cảnh thần túc kinh, khẳng định cũng sẽ ra tay đối phó, đơn giản hậu hoạn vô tận.
Tống Tông Vô trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Lúc trước hắn cũng không nhìn thẳng vào qua Nhậm Thanh, bây giờ lại phát hiện đối phương tính được thượng thiên phú dị bẩm. Tại nhà giam thời điểm, Nhậm Thanh hẳn là vừa mới vào vũ nhân cảnh, trong mắt bên trong biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, liền đã đạt đến bán thi cảnh, chẳng lẽ là thể chất vừa lúc cùng thuật pháp phù hợp.
Tống Tông Vô nhìn như không có chút rung động nào hỏi, ngươi cái này trọng đồng xuất từ gì thuật pháp?
Nhậm Thanh nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng.
Liền Tống Tông Vô cũng không nhận ra trọng đồng, nói rõ tu luyện vô mục pháp người cũng không nhiều, thậm chí liền trọng đồng người dị hóa phương hướng, đều là trước này chưa từng có.
Ngẫm lại xác thực có loại khả năng này.
Rất nhiều thuật pháp có hà khắc điều kiện tiên quyết, từ xưa đến nay nắm giữ tu sĩ chỉ sợ số lượng không nhiều, lấy về phần dị hóa chi nhánh không nhất định cũng bị khai của ra.
Nhậm Thanh mơ hồ không rõ hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, cơ duyên xảo hợp đạt được vô danh thuật pháp.
Tống Tông Vô khỏe miệng có chút run rẩy, nếu như trước đây biết được có người có thể tự hành tìm tòi bước vào bán thi cảnh, hắn sẽ chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ.
Bởi vì tu hành phong hiểm khắp nơi có thể thấy được, hơi không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu.
Vận khí của ngươi không tệ, thuật pháp đột phá thời điểm rất có thể sẽ tao ngộ kiếp số, ẩn chứa trong đó đại khủng bố, nghe nói là đời thứ nhất thuật pháp người khai sáng trong lúc vô hình ảnh hưởng.
Càng là cảnh giới càng cao, đột phá lúc liền càng là muốn xem chừng.
Tống Tông Vô còn có câu nói chưa hề nói, đó chính là vận khí cũng là thiên phú một bộ phận, thậm chí vận khí muốn chiếm cực lớn nhân tố.
Nhậm Thanh chưa từng nghe qua kiếp số thuyết pháp, nhưng trong lòng đã tin hơn phân nửa.
Chắc không được dù là tu luyện thuật pháp đến tiểu thành, dù tin tức lưu tấn thăng cần tiêu hao thọ nguyên vĩnh viễn là cố định.
Nguyên lai tin tức lưu tác dụng còn có tiêu trừ cảnh giới đột phá lúc kiếp nạn.
Nhậm Thanh xem chừng thử dò xét nói, tự chủ tu luyện cùng nuốt quỷ dị vật có phải hay không có xung đột.
Tống Tông Vô đối Nhậm Thanh coi trọng không ít, cho nên giải thích càng kiên nhẫn, hoàn toàn không phải thảo đường du ký ghi lại có thể so sánh.
Đơn cử ví dụ đi,
tựa như dựa vào sách ra người quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp, như vậy đột phá bán thi cảnh nhất định phải lột ra người, luyện bị người hoặc là chăn nuôi ra súc người tùy ý một loại quỷ dị vật. Mà lột ra người muốn đột phá thì phải chết thay cốt ma quỷ dị vật, nuốt khác biệt dị hóa tuyến đường chỉ có một con đường chết.
Tống Tông Vô lời nói thâm thiế nói ra, mặt ngoài nhìn như nuốt quỷ dị vật là đầu đường tắt, kỳ thực không đường về.
Cảnh giới càng cao quỷ dị vật, linh trí liền càng cao, dù là có thể hoàn toàn khống chế, nhưng dị hóa trình độ lại không cách nào khống chế.
Loại này không thể khống dị hóa, thậm chí sẽ lan tràn đến toàn thân các nơi, bao quát mỗi khối huyết nhục cùng xương cốt. Từ đó làm cho tự chủ tu luyện trở nên nửa bước khó đi, bởi vì toàn thân sớm đã không có thuật pháp tiếp tục phát triển không gian.
Đơn giản tới nói chính là căn cơ bị ép khô.
Người còn có chỗ trống, sau này lấy trọng đồng thuật pháp làm chủ, về phần sách ra người cũng đừng nghĩ lấy tấn thăng, dù là đạt được tương ứng quỷ dị vật.
Nhậm Thanh cảm giác nếu là không có người dẫn đường, như thường tình huống dưới tu luyện thuật pháp, khẳng định là thế nào chết cũng không biết rõ.
Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ta trong ngày thường dùng gậy gỗ đánh thân thể, rõ ràng có thể cảm giác được làn da trở nên cứng cỏi bắt đầu, đây là sách ra người tác dụng sao?
Tống Tông Vô thật không có suy nghĩ nhiều, mỗi loại dị hóa phương hướng tu hành pháp môn đều có khác biệt, tôi luyện làn da, dài này lấy sẽ hướng luyện bị người dị hóa.
Lột da người thì là dựa vào đem tự thân làn da bóc đi sau một lần nữa sinh trưởng, chăn nuôi người càng thêm kỳ dị, nghe nói có thể đem người sống hóa thành súc vật.
Nhậm Thanh gật đầu.
Hắn đại khái tìm hiểu được sách da người dị hóa chi nhánh, luyện bị người kỳ thật càng giống kim trùng cháo thiết bố sam, là bình thường nhất. Cái này không khỏi nhường Nhậm Thanh lòng ngưỡng ấy, sinh ra tấn thăng sách ra người ý niệm. Tống Tông vô đáng tiếc nói ra, bởi vì sách ra người quan hệ, người dính đến thân thể thuật pháp cũng không cách nào tu luyện, loại thứ ba thuật pháp có thể lựa chọn cùng nội tạng tương quan. Nhậm Thanh tiếp tục truy vấn rất nhiều trên tu hành gặp phải vấn đề, thẳng đến giữa trưa mặt trời xuống núi thời điểm mới ngừng lại được. Tống Tông vô cũng đem tiêu thai cấm khu đại khái báo cho Nhậm Thanh. Trong lúc đó Tống Tông vô mặc dù không có nhắc lại qua gia nhập lính cai ngục, nhưng là nhiều lần ám chỉ có thể truyền thụ cho hắn nội tạng tương quan thuật pháp. Nhậm Thanh tại lợi ích dụ hoặc phía dưới tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, kiên quyết cự tuyệt hết thể thuật pháp, nhưng vẫn là bị Tống Tông vô xem thấu tâm tư nhỏ. Tống Tông vô nhịn không được cười mắng, dù là ngươi nắm giữ thuật pháp lại như thế nào, tam tương thành chẳng lẽ còn muốn cậy vào ngươi cái tiểu tiểu hòa công? Nhậm Thanh biểu lộ có chút xấu hổ, kia đa tạ Tống tiền bối. Tống Tông vô ngữ khí dừng một chút, huống hồ lần này tiêu hai cấm khu vốn sẽ phải điều khiển nha dịch, tất cả đường đi quản sự cũng tránh không rơi. Nhậm Thanh chưa từ bỏ ý định muốn cự tuyệt, lại nghe Tống Tông vô tiếp tục nói ra, yên tâm, chỉ là phong tỏa chung quanh, không có vạn toàn nắm chắc là sẽ không tiến nhập trong đó. Nhậm Thanh đành phải gật đầu, đại khái cái gì thời điểm tiến đến tiêu thai cấm khu. 10 ngày trong vòng, việc này chỉ hóa phải, cũng may đối với nha dịch tới nói cũng không tính nguy hiểm. Tống Tông vô sau khi nói xong liền dự định ly khai, hắn trước khi đi nhắc nhở, lúc rảnh rỗi đi lật qua đao pháp võ công, ít nhiều có chút tác dụng. Tống tiền bối, ta luôn cảm giác công pháp bên trong giống như thiếu khuyết cái gì. Tống Tông vô không có lựa chọn chính diện trả lời. Ngươi còn có thể nếm thử hướng luyện bị người phương hướng tu luyện sách ra người, mặc dù không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng ít ra có thể tăng cường thực lực. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nước lột sinh ý xem như thành. Nhậm Thanh lập tức thuận cột trèo lên trên, mặt dạn mày dày cầu đạo, Tống tiền bối, có hay không ngoại dụng tam thuốc? Ân, cái này như vậy đi, ta báo dự tài, ngươi đến đi lại, sâm núi 2 lượng, quả hồng hoa nửa lượng, tiền vàng gỗ 32. Nhậm Thanh bởi vì tin tức lưu thay đổi một cách vô tri vô giác quan hệ, trí nhớ sớm lấy vượt xa thường nhân, chỉ nghe một lần liền đã nhớ kỹ. Tống Tông vô không khỏi đối Nhậm Thanh thiên phú lại cao bao nhiêu nhìn nhiều, bất quá phải bận rộn mọi nơi lý tiêu thai cấm khu công việc liền vội vàng lý khai. Nhậm Thanh trong lòng không ngừng suy tư, vì sao Tống Tông vô muốn lẩn tránh nội công cái này nhìn như bình thường vấn đề, chẳng lẽ liên quan đến cái gì không thể cho ai biết bí ẩn? Nhậm Thanh đột nhiên nhớ tới võ tầng cái kia sắp chết lão bộ khoái, lúc ấy đã thọ nguyên gần hết, không biết rõ có hay không bỏ mình. Nếu như vẫn như cũ sống tạm, kỳ thật rất có thể là trong mắt người bản thân. Nhưng phiền phức chính là lão bộ khoái tựa hồ cùng Tống Tông vô có chỗ liên hệ, giống như là gia quyến người thân. Nhậm Thanh lắc đầu, vẫn là tận khả năng tại trong vòng 10 ngày tăng cường thực lực đi. Đặc biệt là sách ra người, bởi vì tiếp xuống sẽ nhiều lần tiếp xúc Tống Tông vô quan hệ, sợ bị nhìn ra dị dạng, tạm thời không tốt tấn thăng luyện bị người. Nhưng hoàn toàn có thể dựa vào bên ngoài luyện thủ đoạn gia tăng gia thị tính bền dẻo. Nhậm Thanh trước tiên phản hồi hỏa công đường, ăn nhiều đồ ăn. Hắn nguyên bản định đi tiệm thuốc bên trong thu thập luyện thể dùng dự tài, không nghĩ tới theo Tiểu Vũ bên trong miệng biết được Trương Đồ Tể tin vui. Nhậm Thanh vội vàng tiến đến hàng thịt, hắn trên đường chú ý tới phụ cận tên ăn mày nhiều hơn không ít, đồng thời nhìn thấy hắn sau âm thầm xì xào bàn tán. Nhậm Thanh lạnh lùng cười cười, tiếp lấy trực tiếp đi vào ngõ nhỏ. Hắn liếc mắt liền thấy đầy mặt gió xuân Trương Đồ Tể, đối phương đang dọn dẹp trong cửa hàng thịt heo. Nhậm Thanh hỏi thăm Trương Đồ Tể sau biết được, trước đây không lâu trải qua đàm phán, bọn hắn cùng Huyết Cầu Bang hợp tác đã là ván đã đóng thuyền. Sinh ý là từ Sài Cầu Đường đường chủ Trần Buôn đến kết nối, về phần Trương Đồ Tể yêu cầu cũng đáp ứng, thậm chí còn ngoài định mức có bút không ít tiền bạc. Trương Đồ Tể không chút do dự đem phần lớn tiền bạc giao cho Nhậm Thanh, bất quá còn lại cũng đủ để tại Tam Tương Thành bên trong muôn nơi sản sinh. Nhậm Thanh chú ý tới cửa ngõ toán loạn bóng người, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Trần Buôn trò chuyện thời điểm có hay không nâng lên ta? Trương Đồ Tể đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, vừa mới bắt đầu thương lượng kết quả cũng không tốt, về sau ta là nâng lên ngươi, Trần Đường chủ liền đáp ứng xuống, sẽ không có chuyện gì à? Không có việc gì, nhiều nhất sẽ có một ít phiền phức thôi. Nhậm Thanh lập tức minh bạch, xem ra Trần Buôn là chuẩn bị thăm dò tự mình, đầu này chó hoang so tưởng tượng còn muốn tham lam. Nếu như là 2 ngày trước Nhậm Thanh, hắn chọn tránh đi phong mang, tận lực lấy nha dịch thân phận tranh thủ lợi ích, cam đoan mắt heo cung ứng. Nhưng bây giờ có Tống Tông vô cái tầng quan hệ này, rất nhiều phiền phức cũng giải quyết dễ dàng. Trương Đồ Tể nhẹ nhàng thở ra nói ra, A Thanh, tuyệt đối đừng mạo hiểm, thực tế không được nhóm chúng ta liền không làm ăn này. Không có chuyện gì. Nhậm Thanh cười nói ra, bất quá nhóm chúng ta đến qua tay thành tây tất cả lòng lợn, tránh không được muốn thuê tiểu nhị làm việc. Trương đại ca nhớ kỹ tìm người tin cận. Ta tại Tam Tương Thành nhiều năm như vậy, vẫn có thể tìm ra một số người chọn. Trương Đồ Tể luôn miệng bằng lòng, mặc dù hắn không có làm buôn bán đầu não, nhưng ít ra có thể thấy rõ tự mình, sẽ không làm năng lực bên ngoài sự tình. Nhậm Thanh căn dặn vài câu về sau, liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài mà đi. Vừa tới đường đi không bao lâu, liền có 7-8 người hướng hắn bước nhanh đi tới. Trước mắt nam tử mặc một thân áo xám, đi lại tư thế khí thế kinh người, tựa như mỗi bước cũng giấu giếm cả khôn. Bất quá ở trong mắt Nhậm Thanh, nam tử thần sắc lại có chút thảm đạm, đồng thời khí huyết phù phiếm, còn có thể nghe đến cổ cách đêm nồng đậm mùi rượu. Trên đường phố dân chúng nhao nhao nhượng bộ, nào dám sờ Huyết Cầu Bang rủi ro. Duy chỉ có Nhậm Thanh bước chân dừng lại, biểu lộ bình thản chờ đợi. Tại hạ Trần Buôn, Nhậm Nha Sai, nghe danh không bằng gặp mà ta. Trần Buôn ôm quyền chắp tay, nhưng ánh mắt lại không cầm được dò xét Nhậm Thanh, thân thể càng lại áp bách tính hướng về phía trước mấy bước. Trần Đường chủ ngưỡng mộ đã lâu. Nhậm Thanh đối Trần Buôn sớm có đón trước, khiếp trong mắt nhìn không ra bất kỳ ý. Hai người mặt ngoài khách khí, kỳ thực cũng còn có thử ý tứ. Dù sao liên lụy đến lợi ích, tránh không được người lừa ta gạt. Dù là Trần Buôn bằng lòng cho Trương Đồ Tể điểm lợi như thường có thể đổi ý, tiền bạc cũng có thể phun ra, đều là nhiều nhìn lắm thành quen hạ lưu thủ đoạn. Nhậm Nha Sai, không bằng thay cái địa phương vương, tiến đến trả lâu hảo hảo tâm sự. Trần Đường chủ, ngày khác rồi nói sau. Trần Buôn không để ý đến Nhậm Thanh Ý cự tuyệt, hắn như quen thuộc nắm ở hắn bả vai, dùng sức cưỡng ép mang theo đi thẳng về phía trước. Trần Buôn, tuổi tác 31, thọ nguyên 3 năm, thuật thần túc kinh, ngụy. Nhậm Thanh trong lòng hiểu rõ, huyết cầu bang quả thật có không ít tu sĩ, bọn hắn sợ là dựa vào khống chế tên ăn mày, thu thập được đại lượng thần túc kinh quỷ dị vật, lấy về phần liền liền phân công quản lý quảng trường đường chủ đều có thể đến vũ nhân cảnh. Nhậm Thanh không từng có chút nào lùi bước, hắn tựa như giống như cục đá vô hại đứng ở trên đường phố, mặc cho Trần Buôn mặt mũi tràn đầy đỏ lên cũng không có di động nửa bước. Trần Buôn nhịn không được hoảng sợ muốn dạng, động tác lập tức thu liễm. Hắn lao đi mồ hôi chán, cung kính nói ra, Nhậm nha sai, có nhiều đã tội, ngày khác ổn thỏa đến nhà nhận lỗi. Nhậm Thanh tại Trần Buôn bên thai nhẹ giọng nói ra, cho Trần đường chủ một câu lời khuyên, nếu như không muốn sụp đổ thân thể, liền chớ có uống rượu quá độ. Đối phó tự nhận là có lòng dạ người, chính là muốn nhường hắn nhìn không thấu, có thời điểm kiêng kỵ chính là thông qua nghi kỵ có được. Trần Buôn đưa mắt nhìn Nhậm Thanh đi xa, lông mày nhíu thật chặt. Bên cạnh thủ hạ định nọt nói ra, đường chủ, người này quét mặt mũi của ngươi, không bằng. Trần Buôn lạnh lùng nói ra, Triệu Tập, ngươi ở đâu ra lá gan, trong nha môn không biết sâu cạn người cũng dám đắc tội. Đường chủ bất giận, mắt thấy buổi trưa, không bằng đi uống rượu. Trần Buôn lúc này nghĩ đến Nhậm Thanh nói lời, trong lòng đông cảm giác bực bội, bỏ mặc một cái bàn tay đánh vào Triệu Tập trên mặt. Ăn ăn ăn, liền biết rõ ăn. Đem phố đàm góc đông cửa hàng khế nhà cho đồ tể Trương Đại Truy đưa đi, liền nói chuyên môn dùng để cất giữ lòng lợn. Triệu Tập đợi cho Trần Buôn không có thân ảnh, mới dám bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Góc đông cửa hàng cũng không phải là huyết cầu bang tài sản, đành phải từ chính hắn ra tiền bạc. Triệu Tập không chỗ phát tiết trong bụng oán khí, nhịn không được nắm lên quầy hàng bên trên đồ vật đập loạn, người chung quanh nào dám lên tiếng. Lúc này, có cái đầu mang mũ rộng vành lão nhân khom lưng sượt qua người. Triệu Tập cảm giác được bị đụng vào, lập tức mất đi sau cùng lý trí. Hắn nắm lên lão nhân kéo tới cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, vừa định dùng nắm đấm phát tiết phía dưới lửa giận, đã thấy đối phương chậm rãi ngẩng đầu. Kia trải rộng nếp nhăn trên mặt mọc đầy con mắt, phản phất có thể rút khô hồn phách. Một lát sau, Triệu Tập hai mắt trống rỗng té quỵ dưới đất, rất nhanh liền không có sinh tức. Lão nhân hướng cửa thành đi đến, trong miệng tự lẩm bẩm, muốn từ hàng trăm hàng ngàn hồ sơ bên trong tìm ra manh mối, xác thực không dễ a. Thiêu thai, ta tới. Chương 31, thao thiết pháp cùng ngũ tạc thần. Tại Hà Hưng đường phố Hỏa Công chết hết về sau, Hỏa Công đường tới ba vị tân nhiệm chức nha dịch. Ngược lại cũng không phải mở rộng phố đàm nhân số, mà là chuyên môn phụ trách Hà Hưng đường phố lao động, từ nơi khác đường đi bạch dịch tấn thăng. Tiểu Vũ nhiệt tình chiêu đãi ba người, đồng thời giới thiệu Hỏa Công đường công việc. Trong đó Chu Định Niên Kỷ cùng Tiểu Vũ không sai biệt nhiều, có thể tấn thăng nha dịch chiếm yếu tố vật khí, cho nên thái độ cẩn thận nghiêm túc. Còn lại hai người thì phải lạnh lùng nhiều, thậm chí không để ý đến Tiểu Vũ, gật đầu liền trực tiếp trở lại chính quay về gian phòng. Chu Định Lũ ồ hên miệng nói tạ đồng thời, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một gian sương phòng. Đây là sương phòng, cửa sổ khe hở phiêu tán ra từng sợi khói trắng, có thể nghe đạo nhất sợi nồng đậm mùi thuốc. Tiểu Vũ nhãn thần lo lắng nói ra, trong phòng ở Nhậm nha sai, hắn bởi vì thân thể có việc gì, cho nên tại dùng thuốc chữa bệnh. Chu Định cái hiểu cái không gật đầu, tiếp lấy liền bị Tiểu Vũ gọi đi nhận biết bá phòng đám người. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại trong thùng tắm, tắm thuốc hiệu quả chậm rãi bị làn da hấp thu, có thể cảm giác được vào đầu bức thai quái ngứa truyền đến. Hắn đành phải cố nén, dù sao tu luyện vốn là tôi luyện tự thân ý chí. Đồng thời mua sắm tắm thuốc cần tiền bạc không ít, dù là hắn được bút ngoài định mức tiền bạc, đồng dạng muốn tiết kiệm lấy điểm tới. Về phần vì sao dược tài đắt như thế, khả năng cùng ngoài thành tương đối nguy hiểm có quan hệ, dẫn đến người hái thuốc căn bản không dám xâm nhập quá sâu, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nhậm Thanh đem dược hiệu hấp thu xong xuôi về sau, lúc này mới theo trong thùng tắm bò lên ra, cả người giống như đun sôi con cua, nhan sắc đỏ bừng bốc hơi nóng. Hắn thay đổi y phục, tiện tay nắm lên trên bàn mắt heo ném tới bên trong miệng, vừa định nuốt xuống đã thấy trước mặt có thêm một cái tống tông vô. Tống tiền bối, ngươi cái này đồng thuật cần dùng ăn động vật con mắt. Xác thực như thế, bất quá giới hạn tại động vật. Nhậm Thanh vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn bị cùng cắt đầu án liên hệ đến cùng một chỗ. Tống Tông Vô cũng không có truy đến cùng, thế gian thuật pháp vô cùng kỳ quặc, thậm chí có dùng ăn vật dơ bẩn tu hành. Nhậm Thanh vừa định mở miệng nói cái gì, liền chú ý tới đối phương từ trong ngực lấy ra hai bản thư tịch, lập tức trên mặt chờ mong. Thời gian vội vàng, cái tìm tới hai quyển dị hóa phương hướng khá là rõ ràng thuật pháp, ngươi từ đó chọn lựa một bản đi. Nhậm Thanh trên mặt vui mừng tiếp nhận thư tịch, lập tức biểu lộ có chút cổ quái. Tống Tông Vô cũng nhắc nhở, ngươi muốn tu luyện ngũ tạc thần, tốt nhất hướng người không đầu phương hướng dị hóa, về phần âm sai cảnh về sau nội dung quá tà tính, ta giúp ngươi trừ đi. Ngũ tạc thần, tàn. Từ ngũ tạng miếu trụ trì đỗ tổn quan sát tượng thần mộ ra, tu hành cần ngũ tạng đều đủ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu sẽ như thế thấp thuật pháp, cảm giác tại quỷ dị thế giới bên trong có vẻ không hợp nhau. Chỉ tiếc công pháp cũng không hoàn chỉnh, về phần có gì tà tính, tạm thời còn nhìn không ra. Nội tạng tương quan thuật pháp không nhiều, mà lại ta cũng không hiểu nhiều lắm, bản này ngũ tạng thần miễn cưỡng có thể tu hành, nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều. Nhậm Thanh không khỏi cảm thấy đáng tiếc, thẳng đến ngũ tạng thần đến tiếp sau tin tức bày ra, hắn yên lặng đem thư tịch để xuống. Theo ngũ tạng thần tu hành xâm nhập, ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần sinh ra linh trí, đến âm sai cảnh giới thậm chí độc lập với tự thân bên ngoài. Quỷ mẫu người, ngũ quỷ vật chuyển. Ngũ linh người, hồn điểm ngũ linh. Người không đầu, hai vũ là mắt. Ngũ tạng thần thiếu khuyết đến tiếp sau nội dung, không cách nào tiêu hao thọ nguyên nắm giữ. Nhậm Thanh biết rõ thuật pháp hiệu quả chỉ sợ là không thể thông qua tin tức lưu miễn trừ, dù sao ngũ tạng thần tu chính là nội tạng sinh linh. Hắn cũng không muốn nội tạng của mình tâm tư dị biệt, thậm chí tại thể nội ầm ĩ lên. Mà người không đầu chỉ sợ cùng hình thiên cùng loại, ngũ tạng cùng thân thể dung hợp, hai vũ làm cơ sở ngầm, cái rốn là miệng. Thật sự là kỳ hoa. Cũng may thuật pháp không trọn vẹn, không cần xoắn xuýt quá nhiều, cho nên Nhậm Thanh quả quyết từ bỏ, lựa chọn cầm lấy một quyển khác. Tống Tông Vô tiếp tục giới thiệu nói, bản này không có nghiêm trọng hậu hoạn, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi tu luyện này thuật pháp. Thao thiết thuật. Thao thiết thuật minh khắc tại dị thú thao thiết dạ dày, từ tiểu nhục đạo nhân lấy được, tu luyện phương pháp này cần lượng lớn ăn, thẳng đến dạ dày khuyết trương đến gấp 6 lần có thừa, liền có thể tu thành. Điều kiện này tuyệt không đơn giản, dạ dày tăng lớn gấp 2 liền sẽ áp bách đến nội tạng, gấp 6 lần đối với rất nhiều người mà nói đủ để bỏ mình. Tống Tông Vô giải thích nói, thao thiết thuật yêu cầu lớn vô cùng dạ dày không gian, nhất định phải thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng lấy ngươi bán thi cảnh tu vi có thể nếm thử một cái. Đa tạ Tống tiền bối, vậy liền bản này thao thiết pháp. Nhậm Thanh Long mày có chút triển khai, nhanh chóng lật xem một lần thư tịch, theo thời gian rời đổi lại thu hoạch mới tin tức. Có thể để dạ dày một mực ở vào chắc bụng trạng thái gia tốc tu hành, nhưng người tu luyện sẽ dần dần không cách nào khống chế tự thân muốn ăn. Thực vật người, vạn vật đều ăn. Phó vị người, phụ thuộc dị dạ dày. Cự vị người, dạ dày to như trâu. Có thể tiêu hao 30 ngày thọ nguyên, miễn trừ đại giới năm giữ. Tống Tông Vô gật đầu, tiếp lấy đem ngũ tạng thần thu vào. Nhậm Thanh đã cảm nhận được có nhân giáo đạo chỗ tốt, Tống Tông Vô đối hai quyển thuật pháp cũng có đầy đủ hiểu rõ mới có thể đưa cho hắn, cho nên dị hóa phương hướng tự nhiên cũng là biết được. Thao thiết pháp dị hóa là thực vật người về sau, nguyên bản không cách nào dùng ăn đồ vật đều có thể tiêu hóa, thậm chí là vàng bạc đồng sắt các loại loại này kim loại. Bất quá tệ nạn chính là, thực vật người đạt tới quỷ sứ cảnh sau đem trở thành gò núi chi linh, thân thể dị hóa trình độ sẽ phi thường nổi bật. Đến lúc đó ăn huyết nục, thân thể từng bước sinh trưởng lớn mạnh, xa 10 mét không phải cực hạn. Ăn kim loại, cơ bắp tránh không được khoáng vật hóa. Ăn thực vật, toàn thân mọc ra đại lượng cỏ cây. Gò núi chi linh từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, tựa như là đi lại thổ một cự nhân. Đến âm sai cảnh khoa trương hơn, gò núi chi linh sẽ dị hóa là sơn mạch thần linh, đem triệt để biến thành một tòa ngọn núi. Cự vị người tương đối mà nói rất nhiều, nhưng vẫn như cũ muốn treo lên số lượng mét bụng. Năng lực có chút giống Tây Du Ký bên trong ngân giác đại vương tử Kim Hồ Lô, bị nuốt vào trong bụng sau trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành nụ huyết. Phó vị người là đặc thù nhất, cũng là Tống Tông Vô đề nghị Nhậm Thanh đi dị hóa phương hướng. Tu thành phó vị người sẽ tại thể nội mọc ra cái thứ hai dị dạ dày, đồng thời hình thành không gian giới chỉ để mà chứa đựng vật phẩm. Huyết nục phóng tới dị trong dạ dày, mục nát tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà lại phó vị người dị hóa trình độ cũng không rõ ràng, chỉ là sẽ thêm cái liên tiếp dị dạ dày dị miệng, có lợi cho Nhậm Thanh muốn ẩn giấu thực lực dự định. Nhậm Thanh vừa mới bắt đầu có chút kháng cự, bất quá hỏi thăm Tống Tông Vô biết được, dị miệng chỉ cần khép lại, mắt thường là không cách nào chú ý tới. Hắn cũng không có lựa chọn khác, cự vị người hình thể mập mạp bất lợi cho chiến đấu, thực vật người thì càng không hợp tối thượng, trực tiếp biến thành núi đá. Tống Tông Vô gặp Nhậm Thanh cất kỹ thao thiết pháp, ngưng trọng nói ra, "Nhậm Thanh, lấy ngươi đồng thuật hẳn là có thể phát giác được nhỏ bé, giúp ta đi xem bộ thi thể." "Cái gì thi thể?" "Ngươi tại võ lâu thấy qua, đó là của ta nhi tử, tên là Tống Vinh." Tống Tông Vô thở thật dài, cổ ba không sợ hãi trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 32, trời sinh ma chủng. Nhậm Thanh nhịn không được ngây ngẩn cả người, mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng này tên lão bộ khoái rất có thể là trốn ở chỗ tối trong mắt người. Người này vậy mà cùng Tống Tông Vô là phụ tử quan hệ, mà lại rõ ràng đã thành công duyên phận, tại sao lại đột nhiên bỏ mình? Nhậm Thanh mang đầy mình nghi hoặc, đi theo Tống Tông Vô hướng diễn võ trường đi đến. Hai người nhìn nhau không nói gì, Nhậm Thanh không có hỏi thăm liên quan tới Tống Minh sự tình, nhưng trong lòng dần dần có nhiều suy đoán. Tu La pháp điều kiện tiên quyết là trải qua Phật môn ngũ đại giới luật mà không rơi vào. Cái gọi là ngũ đại giới luật theo thứ tự là 1 không sát sinh, 2 không trộm cắp, 3 không tà dâm, 4 không vọng ngữ, 5 không uống rượu. Tống Tông Vô tu La pháp đã có 4 tay diêm la cấp độ, khẳng định không phải dựa vào cắm đầu khổ tu có thể làm được, đã từng có gia thất cũng nói qua được. Bọn hắn tới gần diễn võ trường, có thể nhìn thấy cách đó không xa võ lâu bị bắt nhanh phong tỏa. Tống Tông Vô đầu đội mũ rộng vành, lộ ra lính cai ngục lệnh bài, trực tiếp mang Nhậm Thanh đi vào võ lâu. Võ lâu bên trong chỉ có 5 vị niên kỷ tại 40 trở lên lão hỏa công, bọn hắn nhìn thấy Tống Tông Vô về sau, cung kính cúi đầu. Những này lão hỏa công tại nha môn nhậm chức vượt qua 20 năm, sớm đã không cần phải để ý đến tất cả quảng trường tạp vụ việc vặt, mà là đơn độc giám định từ trạng cổ quái thi thể, cho nên được xưng là khám nghiệm tử thi. Dẫn đầu Trần Hỏa Công nhẹ giọng nói ra, Tống Vinh là mấy ngày trước đây qua đời, bởi vì hắn trong ngày thường thường xuyên buồn bực trong phòng, cho nên cho tới bây giờ thi thể mới bị phát giác được. Tống Tông Vô gật đầu, mặt ngoài nhìn không ra vui buồn. Nhậm Thanh cao mày hỏi, mấy ngày trước đây, cụ thể là ngày nào? Trần Hỏa Công suy nghĩ một lát hồi đáp, xem thi thể hư thối trình độ, hẳn là 2 ngày trước đi. Nhậm Thanh trong lòng âm thầm cô, 2 ngày trước chẳng phải là cùng nghĩa bổ trai xảy ra chuyện cùng một thời gian, cũng không biết có quan hệ hay không. Tống Tông Vô bình thản nói ra, mấy vị lao sư phó đi về trước đi. Được rồi, đại nhân. Lão Hỏa Công quay người ly khai. Bọn hắn không biết Tống Tông Vô cùng Tống Vinh quan hệ, chỉ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, cô kia thi kỳ thật cũng không có cái gì dị dạng. Tống Tông Vô các loại võ lâu bên trong trống không phía sau một người, chậm rãi nói ra Tống Vinh lai lịch. Tống Vinh từ nhỏ thân yếu thể hư, cho nên thọ nguyên có hạn, sống không quá 20. Nhưng hắn tâm tính lại là trời sinh ma chủng, mẹ đẻ khó sinh mà chết, Tống Vinh còn nhỏ liền lấy ngược sát mèo chó làm vui, thậm chí đối anh hài ra tay. Khi đó Tống Tông Vô muốn quản giáo Tống Vinh, có thể bởi vì tấn thăng ba cánh tay phán quan lâm vào kiếp số, hắn sợ tại nhân khẩu dày đặc thành trấn bỏ mình, đành phải chuẩn bị trốn xa hoang dã. Tống Tông Vô đem 5 tuổi Tống Vinh giao cho một gian chùa miếu nuôi sống, liền vội vàng tiến đến bế quan. Bế quan bỏ ra hắn hơn 20 năm, trở về chùa miếu lúc, bên trong tất cả đều là khô cạn thi cốt, Tống Vinh sớm đã không thấy tăm hơi. Tống Tông Vô vốn cho rằng Tống Vinh thọ nguyên khô kiệt mà chết, kết quả tại Tam Tương thành nha môn phát hiện đối phương. Mà Tống Vinh bây giờ đã có 43 tuổi. Nhậm Thanh nhịn không được lưu luyến, Tống Vinh tuổi nhỏ liền như thế tâm ngoan thủ lạn, nắm giữ thuật pháp khẳng định càng thêm không kiêng nể gì cả. Tống Tông Vô trầm giọng nói ra, ta một mực hoài nghi Tống Vinh lấy người sống làm tế, nhờ vào đó duyên thọ kéo dài tính mạng, nhưng tìm không thấy mảy may manh mối. Lấy Tống Tông Vô chuẩn tắc, tại không có xác định Tống Vinh giết người duyên thọ trước, tự nhiên không sẽ ra tay, dẫn đến các đầu án liên tiếp xuất hiện. Nhậm Thanh theo Tống Tông Vô trong giọng nói nghe ra một chút hối hận. Chỉ sợ hắn tại võ lâu lưu lại thảo đường du ký, chính là muốn mượn đọc thư tịch tu sĩ tới khuyên giới Tống Vinh, nhưng kẻ sau không có chút nào thu liễm. Đương nhiên chỉ là suy đoán, còn cần thông qua thi thể đến xác định tình huống. Nhậm Thanh đẩy ra trong phòng cửa gỗ, đập vào mi mắt là cô ngồi tại trước bàn thấy khô, mùi hôi thối đập vào mặt. Hắn lợi dụng trọng đồng cẩn thận quan sát, phát hiện thi thể chợt xem không có chút nào dị dạng, nhưng ẩn ẩn lại có chút không đúng. Tống Tông Vô nói ra, nếu quả thật như ta suy đoán như vậy giết người duyên thọ, ít nhất phải lấy được 4-500 người tính mệnh mới đủ. Tống tiền bối, thi thể có vấn đề. Nhậm Thanh chỉ vào trải rộng làn da thi ban nói ra, dù cho thi ban theo thời gian hiện ra màu sắc có chỗ khác biệt, có thể hẳn là không sai biệt lắm. Tống Tông Vô định thần nhìn lại, xác thực như Nhậm Thanh lời nói, thi ban nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, không nói ra được cổ quái. Không ngại ta cắt thi thể a? Không có việc gì. Nhậm Thanh lấy ra mang theo người dao nhỏ, tại thi ban dày đặc nhất địa phương sẽ qua, dưới da huyết nhục lập tức hiện lộ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái gặp huyết nhục bảy biện ra kết khối hình, căn bản cũng không có loại kia bắp thịt sợi cảm giác, tựa như là chắp vá ra. Nhậm Thanh không chút do dự đem các nơi làn da mở ra, bên trong huyết nhục hư thối trình độ khác biệt, thậm chí cũng không phải là thịt người. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, xách ra người. Có thể bỗng dưng tạo ra một bộ dĩ giả loạn chân thi thể, có khả năng nhất chính là xách ra người lột ra người, loại này dị hóa phương hướng chủ yếu liên quan đến chính là nhân thể. Nhậm Thanh lập tức minh bạch, Tống Vinh nhất định là vị kia trăm mắt người. Chắc không được hắn có thể lặng yên không tiếng động giấu ở trong nha môn, liền Tống Tông Vô cũng nhìn không ra sơ hở, chỉ sợ thông qua người khoác ra người phương thức che đậy trăm mắt người là thủ. Đồng thời lợi dụng lột ra người năng lực đem tự thân con mắt đào ra, sau đó bám vào động vật hoặc là côn trùng trên thân, nhờ vào đó không chế từ xa. Thậm chí liền nhà giam cấm khu không chừng cũng là Tống Vinh làm ra. Bất quá Tống Vinh tại sao lại giả chết đào thoát, chẳng lẽ lại mục đích là tiêu thai cấm khu? Nhậm Thanh do dự một chút, liền đem liên quan tới vô mục pháp tin tức cáo chi cho Tống Tông Vô. Cương điệu nói rõ lợi dụng sinh ăn thịt người mắt duyên thọ điểm ấy, Tống Tông Vô tự nhiên liên hệ đến đây trước xôn xao cắt đầu án. Tống Tông Vô minh bạch Nhậm Thanh cùng Tống Vinh vô mục pháp đồng xuất bản nguyên, chỉ là dị hóa phương hướng khác nhau. Hắn nhịn không được trong mắt nén giận, quay đầu dùng sáu mắt nhìn chằm chằm nói ra, "Nhậm Thanh, ngươi có hay không sinh đã ăn mắt người?" Nhậm Thanh biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Tống tiền bối, ta chưa hề ăn qua thịt người mắt, cũng không có loại này ý nghĩ." Tống Tông Vô có được đế thính thuật, biết được Nhậm Thanh cũng không phải là nói dối, ngựa khí cũng chậm lại. "Vậy là tốt rồi, tuyệt đối đừng nội nhập kỳ đồ." Hắn nhớ tới nắm giữ vô mục pháp gian nan, nhịn không được sinh ra thưởng thức. Từ khi Tống Vinh cố ý đem vô mục pháp lưu truyền ra về phía sau, nếm thử người tu luyện phần lớn cũng không có kết cục tốt. Phải biết vô mục pháp nhập môn nhất định phải trải qua 49 ngày vô biên hắc ám, Nhậm Thanh đã có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nói minh tâm tính xác thực không tệ. Thiên phú, số phận, tâm tính đều là thật tốt, tương lai tuyệt đối có cơ hội đột phá âm sai cảnh. Chỉ tiếc ăn nhầm quỷ dị vật, dẫn đến không cách nào nắm giữ thân thể tương quan thuật pháp, nếu không có thể chờ mong phía dưới dương thần cảnh. Tống Tông Vô đột nhiên sinh ra cái to gan ý niệm, dù sao Nhậm Thanh sách ra người mới vũ nhân cảnh, nói không chừng có thể đột phá quỷ dị vật hạn chế. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị khởi hành tiến đến tìm Tống Vinh. Ngươi cái này mấy ngày hảo hảo tu luyện thao thiết pháp, có nhu cầu gì tài nguyên có thể tìm ta. Đa tạ Tống tiền bối. Nhậm Thanh trong lòng vui mừng, có thể nhìn ra Tống Tông Vô thái độ là lấy trưởng bối tự cho mình là, coi như không có bái sư, chỉ sợ khác biệt cũng không lớn. Tống Tông Vô hướng nha môn bên ngoài mà đi. Nhậm Thanh thì tạm lưu tại võ lâu, muốn từ trong phòng tìm tới nhiều trăm mắt người lưu lại manh mối, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Cố kia giả thi thì nhường phía ngoài bộ khoái liên hệ ba phòng, bị khiêng đi đốt cháy. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 33, tu hành coi trọng chính là. Diễn võ trưởng lão bộ khoái bỏ mình tin tức không có gây nên cái gì gợn sóng. Kỳ thật toàn bộ trong nha môn ở chung mấy chục năm không biết rõ Tống Vinh tên thật, chỗ nào cũng có. Trong giữ võ lâu chức trách giao cho cái tuổi lớn hơn nha dịch, quyển tiêu thảo đường du ký tự nhiên bị Tống Tông Vô lấy đi. Thừa dịp nhàn hạ, Nhậm Thanh làm việc và nghỉ ngơi trở nên quy luật bắt đầu. Ngoại trừ sớm tối tất cả một lần tắm thuốc bên ngoài, quan tưởng vô mục pháp cũng không có rơi xuống. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thuật pháp tại vững bước tăng lên. Da thịt dần dần trở nên căng đầy, mặc dù không về phần ngăn lại lợi khí chém vào, nhưng đối với côn đồng đập nện kháng tính lại tăng cường không ít. Về phần thần túc kinh, bởi vì không có thú huyết hỗ trợ tu luyện, tăng thêm trong sân tới mấy cái chưa quen thuộc Hà Hưng đường phố hỏa công, bỏ mặc như thế nào đều có chút không tiện, hắn dứt khoát tạm hoãn ban đêm tắm rửa ánh trăng tu luyện. Ngoài ra, Nhậm Thanh còn có thể đi võ lâu lật xem bí tịch võ công, dù là chiêu thức không nhất định có tác dụng, nhưng dù sao ẩn chứa kinh nghiệm của tiền nhân. Nhậm Thanh còn lại tinh lực đặt ở thao thiết pháp bên trên, không sai biệt lắm đến giữa trưa lúc, hỏa công đường bên trong liền bắt đầu tràn ngập mùi thịt. Đi ngang qua nha dịch chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, rõ ràng là cái đốt cháy thi thể địa phương, có mùi thịt liền có vẻ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà Bá Phong bọn người sớm thành thói quen. Bất quá bọn hắn đối Nhậm Thanh đoạn này thời gian hành vi, không khỏi sinh ra lo lắng. Nhậm Thanh cho anh em nhà họ Lý cùng Tiểu Vũ ấn tượng, cho tới nay chính là người yếu. Trước kia chuyển vật nặng sẽ không cầm được ho khan, thậm chí xuất hiện qua trực tiếp ngất. Vốn cho rằng Nhậm Thanh trải qua tu dưỡng, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, coi như ngẫu nhiên tắm thuốc kỳ thật cũng bình thường. Nhưng không nghĩ tới tắm thuốc còn chưa đủ, lại nghĩ ra đến ăn bổ phương thức, rõ ràng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng biểu hiện a. Lúc này Nhậm Thanh lại như là người không việc gì, đang ngồi chồm hổm ở mở tối trong sương phòng, cửa sổ lưu lại cái khe hở dùng làm thông gió. Buổi chiều đến trạng vạng tối thì là chuyên môn dùng để tu luyện thao thiết pháp. Tống Tông Vô cũng sẽ ở bên bảo hộ, miễn cho đột nhiên xuất hiện ruột xuyên bụng nát tình huống, nghiêm trọng điểm thậm chí đem nguy hiểm cho tính mệnh. Tu luyện công pháp cũng không phải chơi đùa, khắp nơi tồn tại phong hiểm. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Nhậm Thanh hình thể rõ ràng mập ra mười mấy cân, đặc biệt là bụng như là hoài thai tháng sau sưng. Tống Tông Vô nằm nghiêng tại trên giường, một ngụm lại một ngụm uống rượu nước. Nhậm Thanh trước mặt là miệng nồi sắt lớn, bên trong nấu lấy mười mấy cân thịt lợn, hơn nữa còn là lấy chân heo làm chủ gầy gò thịt. Cách đó không xa trên bàn nằm ngửa đặt vào chừng trăm cân thịt heo, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống nồi. Nhậm Thanh đưa tay đến nóng hổi trong nồi cầm ra khối mấy cân nặng thịt heo, dính chút ít liệu liền ăn tươi nuốt sống bắt đầu ăn. Đồng thời hắn hàm hồ hỏi, Tống tiền bối, nhưng có tìm tới Tống Linh tung tích? Tống Tông Vô lắc đầu nói ra, khó, Tam Tương Thành cùng xung quanh thôn xóm cũng không có người xa lạ lui tới. Nhậm Thanh nuốt xuống thịt heo nói ra, lấy trăm mắt người năng lực, có thể dễ như trở bàn tay che đậy người khác, muốn tìm được cũng không đơn giản. Không có biện pháp, hiện nay trước tiên đem Tiêu Thai cấm khu đặt ở thủ vị. Nấc. Nhậm Thanh bởi vì dùng ăn đại lượng đồ ăn, dẫn đến dạ dày ở vào bị nhồi vào trạng thái, cho nên tránh không được có chút khó chịu. Nhưng tu luyện thao thiết pháp chỉ có thể như thế, dù sao không có khả năng không có chút nào che giấu trực tiếp dùng tin tức lưu tăng lên, thấy thế nào cũng không thực tế. Nhậm Thanh không khỏi may mắn cùng huyết cầu bang làm nước luộc sinh ý. Nếu không còn nhiều hơn lượng mua sắm thịt heo, chỉ là từng cái quảng trường chạy cũng cực kỳ phiền phức. Mà bây giờ mỗi ngày ở tại trong nha môn, Trương Đồ Tể thủ hạ tiểu nhị liền sẽ đến đưa hàng, nhường tiểu Vũ đi dẫn một cái là được rồi. Tống Tông Vô gặp Nhậm Thanh lại nắm lên khối thịt heo hướng bên trong miệng bỏ vào, nhịn không được nhắc nhở, chớ gấp, tu luyện công pháp cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Không có việc gì Tống tiền bối, chúng ta thân thể vẫn là rất rõ ràng. Nhậm Thanh theo ngồi tư thế đổi thành nằm, là phải là nhường dạ dày không về phần áp bách đến nội tạng, không phải vậy dễ dàng bởi vậy thụ thương. Tống Tông Vô muốn nói lại thôi, mới vừa đem thao thiết pháp giao cho hắn không có mấy ngày, chẳng lẽ lại là nghĩ đuổi tại tiến đến Tiêu Thai cấm khu trước tu thành? Ngẫm lại cũng không có khả năng a. Được rồi, thực tế không được nhường Nhậm Thanh lưu tại nha môn tu luyện thao thiết pháp đi, đến lúc đó thông báo Triệu Thư lại một tiếng là đủ. Ta đi mua nhiều trợ giúp tiêu thực dự tài, lấy ngươi dạng này nóng lòng lửa cháy, dạ dày sợ là muốn bị nứt vỡ. Đa tạ Tống tiền bối. Nhậm Thanh thở dài, hắn đã đem thao thiết pháp lưng thuộc đầu, nội dung phía trên cũng không có cụ thể nói rõ dạ dày muốn chống đến bao nhiêu lớn, nhưng thao thiết pháp trọng yếu là quan tưởng pháp. Hắn không có ngộ ra quan tưởng pháp, chí ít không có tại Tống Tông Vô trước mặt hiện ra quan tưởng pháp, nếu không đây cần tận tâm như thế tra tấn tự mình, đã sớm mượn tin tức lưu nắm giữ. Nhậm Thanh không tin tả nhắm mắt lại hồi tưởng thao thiết pháp ghi lại nội dung, miệng mũi bắt trước dị thú thao thiết như vậy hô hấp. Hắn tâm thần dần dần tập trung, thân thể tùy theo phát ra ông tiếng vang. Nhậm Thanh có thể cảm giác được dạ dày giống như vật sống ngọng ngoại, khiến cho trong bụng đồ ăn bị làm hao mòn thành nhỏ hơn hạt tròn. Ngay tại lúc này, có thể tiêu hao 30 ngày thọ nguyên, miễn trừ đại giới nắm giữ. Tống Tông Vô chuẩn bị tiến đến tiệm thuốc, đột nhiên biểu lộ có chút kinh ngạc. Nhậm Thanh vừa mới còn không phản ứng chút nào, hiện tại phát ra tiếng vang lại càng thêm rõ ràng, đồng thời chung quanh đồ dùng trong nhà cũng hơi chấn động. Thao thiết pháp, không thể nào. Nhậm Thanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu sưng, bụng phảng phất là bị đâm phá khí cầu, một lát đã khôi phục bình thường. Tống Tông Vô an định tâm thần về sau, lần nữa bởi vì Nhậm Thanh thiên tư mà cảm thấy chấn kinh. Chắc không được vô mục pháp đột phá bán thi cảnh sẽ lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ, đây chẳng phải là trong một năm có thể tấn thăng quỷ sứ cảnh rồi. Tống Tông Vô tướng môn cửa sổ khe hở khép lại, miễn cho bị ngoại nhân đã nhận ra dị dạng. Đại khái qua một chén trà, Nhậm Thanh mới không tái phát ra quái âm, bất quá hắn vẫn không có động đậy, cái trán còn toát ra mồ hôi lạnh. Kinh khủng muốn ăn sông lên đầu, kém chút đem hắn lý trí phá hủy. Tống Tông Vô gặp này mở miệng nói ra, "Nhậm Thanh, thủ vững bản ngã, thuật pháp đều là đường nhỏ, duy ta mới là đại đạo." Lập tức Nhậm Thanh cảm giác não hải trở lên rõ ràng, vô cùng bất nhập muốn ăn như thủy triều rút đi, đói khát không còn sót lại chút gì. Nhậm Thanh, tuổi tác 17, thọ nguyên 6 năm 311 ngày, thuật vô mục pháp, trọng đồng người, thần túc kinh, lang túc giả, sách ra người, thao thiết pháp. Dị hóa cây bên trong lại nhiều khỏa mầm non, nhưng chỉ cần Nhậm Thanh muốn, trong chớp mắt liền có thể đạt tới phó vị người trình độ. Nhậm Thanh thở phào một hơi nói ra, môn thuật pháp này nắm giữ xác thực không khó, bất quá còn nhiều hơn thua thiệt Tống tiền bối hộ pháp. Tống Tông Vô mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, cũng không có mở miệng tán dương, là phải là không đồng ý Nhậm Thanh sinh ra cậy tại khinh người tâm thái. Tu hành coi trọng chính là thân hồn, có khi tu sĩ thể chất tương đối phù hợp thuật pháp, là sẽ xuất hiện tương đối nhanh nắm giữ tình huống. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, Tống tiền bối, nếu như thời gian ngắn bên trong thuật pháp lần nữa tấn thăng, hẳn không có ảnh hưởng gì à? Tống Tông Vô hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, ngươi vẫn là vững chắc căn cơ làm chủ, nếu không tao ngộ kiếp nạn dễ dàng thân tử đạo tiêu. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 34, thao thiết pháp phó vị người. Nhậm Thanh mặt ngoài đáp ứng xuống, kỳ thực đã chuẩn bị tìm thời gian tấn thăng thao thiết pháp, dù sao dị hóa trình độ cũng không rõ ràng. Hắn hỏi thăm nhiều tu hành lúc gặp phải nghi hoặc, Tống Tông Vô biết gì nói đấy, thậm chí đem tự thân làm nêu ví dụ. Bất chi bất giác bên trong, hai người nói tới cấm khu. Dựa theo Tống Tông Vô thuyết pháp, toàn bộ Tam Tương thành phụ cận tổng cộng có 4 phía cấm khu, trong đó hai nơi cấm khu hạch tâm quỷ dị vật là quỷ sứ cảnh, còn có một chỗ là âm sai cảnh. Còn lại tiêu thai cấm khu cũng không rõ ràng tình huống, nhất định phải dò xét qua mới có thể có biết. Bởi vì ngoài thành trải rộng cấm khu quan hệ, mới đưa đến thành trấn ở giữa mậu dịch không nhiều, chỉ có đường thủy hơi điểm an toàn. Nhậm Thanh đáy lòng trầm xuống, đã tu sĩ là có thể thông qua tự chủ tu luyện, như vậy cấm khu số lượng khẳng định không cách nào khống chế. Kia vì sao lính cai ngục sẽ cho phép bang phái nhường dân chúng bình thường tiếp xúc thuật pháp? Hắn nhịn không được hỏi thăm Tống Tông Vô, cái sau trầm mặc hồi lâu cũng không có mở miệng giải thích rõ ràng, chỉ là mơ hồ không rõ cáo chi Nhậm Thanh. Đối với tu sĩ tới nói, cấm khu bất quá là mặt đất bao là trên uy hiếp một trong. Nhậm Thanh rõ ràng chính mình tầm mắt bị thực lực có hạn, liền không có tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng càng thêm bức thiết hy vọng mau chóng tấn thăng quỷ sứ cảnh. Tống Tông Vô còn muốn chuẩn bị phong tỏa cấm khu công việc, hắn bàn giao vài câu sau liền lì khai hỏa công đường. Nhậm Thanh không có tiếp tục tu hành, mà là nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Tỉnh ngủ sau hắn liền chú ý đến thân thể xuất hiện biến hóa, nguyên bản nhồi vào dạ dày thịt heo vậy mà đã tiêu hóa sạch sẽ. Trước kia tuyệt đối làm không được nhanh chóng như vậy, điều này nói rõ tiêu hóa tác dụng lại có tăng lên, mắt heo duyên thọ hiệu quả tiến một bước tăng cường. Nhậm Thanh nghĩ tới đây hơi có vẻ kích động, nếu như có thể giải quyết hết thọ nguyên không đủ vấn đề, bước vào quỷ sứ cảnh ở trong tầm tay. Dựa theo trước đây tiến độ, bảo trì 12 canh giờ không gián đoạn dùng ngắn mắt heo, chí ít cần hơn nửa năm khả năng tích lũy đủ. Dù là người bên ngoài theo không kịp, nhưng vẫn như cũng không cách nào tiêu trừ hắn đối với cái này phương thế giới kiêng kỵ, mà lại ổn thỏa lý do, thọ nguyên tốt nhất đạt tới 15 năm tấn thăng nữa quỷ sứ cảnh. Nếu không nếu là sau khi tấn thăng đột nhiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tỉ như bị nhốt cấm khu dẫn đến không cách nào thu hoạch duyên thọ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhậm Thanh có được toàn bộ thành tây mắt heo, thông qua thí nghiệm phát hiện duyên thọ hiệu quả, đã đạt đến mỗi ngày 14-15 ngày. Nhưng còn không đợi Nhậm Thanh mừng rỡ quá lâu, ngay sau đó hắn liền chú ý tới, theo thọ nguyên càng ngày càng nhiều, mắt heo duyên thọ hiệu quả vậy mà xuất hiện hơi suy yếu. Nhậm Thanh lập tức kịp phản ứng, nuốt mắt duyên thọ hẳn là có đặc biệt hạn mức cao nhất. Hắn không có bề bài, dù sao chỉ dựa vào sinh ăn mắt heo liền đạt tới trường sinh xác thực không thực tế, vẫn là đến tìm kiếm mới duyên thọ pháp. Thậm chí Nhậm Thanh trong đầu sinh ra cái to gan ý niệm, mỗi loại thuật pháp tìm đi qua thực tế hiệu suất không cao, không bằng trước hướng thuật pháp tụ tập cấm khu tìm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ. Nhậm Thanh đem trong lòng tạp niệm đè xuống, hắn lại khôi phục thường ngày tu hành trạng thái, mỗi ngày luyện đao quan tưởng hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bất chi bất giác bên trong, nha môn đã đem phong tỏa cấm khu chuẩn bị sẵn sàng. Tam tương thành dân chúng có thể rõ ràng cảm giác được mưa gió sắp đến, tất cả trên đường phố tuần nhai bộ khoái nhiều gấp mấy lần, muốn vào thành càng là cần kiểm tra tùy thân vật phẩm. Bang phái thành thành thật thật không tái phạm sự tình, cái này khiến nước luộc sinh ý vững bước phát triển, đã dần dần khuyết trương đến thành tây phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả lòng lợn từ trương đồ tể đun nhiều luộc, cuối cùng đem thành phẩm cấp cho huyết cầu bàng có liên quan quầy hàng. Tống Tông vô bí mật tiết lộ cho Nhậm Thanh, bởi vì liên quan đến cấm khu tương đối quỷ dị, chỉ có 5 tên lính cai ngục tham dự, cùng mười mấy người nha dịch. Quy mô lớn nhất chính là mấy ngàn quan binh, bọn hắn muốn thanh trước cấm khu phụ cận nạn trộm cướp, để tránh quấy nhiễu được lính cai ngục. Trận này tiếu phỉ kéo dài 3 ngày khoảng chừng, những cái kia sơn phỉ thi thể cũng không có mang về Tam Tương thành, mà là ngay tại chỗ đốt cháy. Đợi đến quan binh trở về sau, lính cai ngục mới có thể khởi hành tiến đến tiêu thai cấm khu. Bọn hắn đến sớm xác định tiêu thai cấm khu đại khái vị trí, cho nên đi đầu xuất phát. Nha dịch thì còn phải lại cách một ngày, lấy 5 tên hỏa công 2 tên bộ khoái là một tổ, mỗi tổ tiến lên lộ tuyến đều có khác biệt. Lính đội từ hỏa công quản sự đảm nhiệm, tuyến đường đều trước đó xác định an toàn, dù là tao ngộ nguy hiểm cũng có liên hệ lính cai ngục thủ đoạn. Hỏa công danh ngạch chia đều xuống tới, trừ bỏ nhiều không thể phân thân, mỗi con đường hỏa công đường muốn ra 2 tên nha dịch. Nhậm Thanh lựa chọn mang tới Tiểu Vũ, anh em nhà họ Lý hình thể cường tráng cũng không thích hợp, bá phong tỏa trấn xử lý tạp vụ. Coi như gặp được nguy hiểm, lấy Tiểu Vũ nửa người lớn vóc dáng, thi triển lang nhân hóa nắm lên liền có thể trốn xa đào tẩu. Đợi đến lính cai ngục lần lượt ly khai, đại biểu cho nha dịch ra khỏi thành thời gian đã tới gần. Nhậm Thanh tự nhiên là có tính toán, là Tống Tông vô không tại Tam Tương thành về sau, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị tấn thăng thao thiết pháp. Sớm tại vài ngày trước, hắn đã dặn dò Trương Đồ tể góp nhặt đại lượng mắt heo. Đối với hắn mà nói, dị dạ dày không gian giới chỉ cực kỳ trọng yếu, có thể bảo chứng tùy thân mang theo mắt heo. Chỉ cần có mắt heo tồn tại, dù là thụ thương cũng có thể thời gian ngắn bên trong khôi phục, tính an toàn gia tăng thật lớn. Biết được ngày mai hướng cấm khu xuất phát, Nhậm Thanh lựa chọn tại đêm khuya tấn thăng thao thiết pháp, quá trình hữu kinh vô hiểm. Hắn dạ dày bên cạnh có thêm một cái nắm đấm lớn nhỏ dị dạ dày, mặt ngoài nhìn qua không hề có tác dụng, kỳ thực nội bộ có một lập phương không gian, dùng để chở mắt heo, cất đặt mấy chục trên trăm cân dư xài. Về phần dị miệng vị trí, Nhậm Thanh lựa chọn sinh trưởng ở tay phải trong lòng bàn tay, cứ như vậy cầm lấy đồ vật sẽ cực kỳ thuận tiện. Dị miệng chỉ cần mở ra, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít nhỏ vụn hàm răng, để cho người ta dùng mình. Có thể Nhậm Thanh đã không tự chủ quen thuộc gâm phủ hoa phong, thậm chí cảm thấy đến cái miệng này có chút khác đáng yêu. Nhậm Thanh ngoại trừ trang mắt heo bên ngoài, còn tìm Triệu Hổ mua nhiều ám khí. Mặc dù ném mạnh không có gì chính xác, nhưng thắng ở thông qua dị miệng có thể lặng yên không một tiếng động lấy ra, nói không chừng hữu dụng trên cơ hội. Ngoại trừ không gian giới chỉ bên ngoài, phó vị người đối với thực lực tăng lên cơ hồ không có, nhưng lần nữa tấn thăng liền sẽ hoàn toàn không đồng dạng. Trong bụng lao tủ, chói dạ dày là lao. Theo mặt chữ lý giải liền có thể nhìn ra, đến thời điểm dị dạ dày không gian đem có biến hóa không nhỏ, đồng thời còn có thể chói buộc người khác. Về phần thao thiết pháp còn lại hai loại này dị hóa tuyến đường, theo thứ tự là gò núi chi linh, thể nạp vật vật, miệng phun lũ tuyển, dung hồn thực cốt. Trong đó gò núi chi linh cần miễn trừ đại giới càng lớn, tiêu hao thọ nguyên là nhiều nhất, cho nên đạt đến 1 năm rưỡi. Nhậm Thanh mang theo trong người dược tài cùng lương khô, đại miêu đao đường hoàng cột vào phía sau. Mà Tiểu Vũ bỏ mặc là cái gì binh khí cũng tạm được, dứt khoát cầm lên nồi sắt lớn, vừa đủ kiên cố dùng để chống cự nguy hiểm. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Hà Hưng đường phố Chu Định cũng thêm tiến vào đội ngũ. Chu Định đã hiệu tới là không cần tiến đến ngoài thành, dù sao mới vừa vặn nhậm chức không lâu, nhưng tư lịch quá nhỏ bé, có thời điểm không có lựa chọn nào khác. Nhậm Thanh gặp này tìm Triệu Thư lại muốn đi qua, có thể nhường Chu Định nhìn chăm chú cùng Tiểu Vũ giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng hành còn lại 2 vị hỏa công đều là sinh gương mặt, đến từ Đông Nhai hỏa công đường, niên kỷ đã có ngoài 30. Bộ khoái cũng giống như thế, bọn hắn thậm chí chưa hề bị nha môn phái ra khỏi thành qua, xem ra còn không bằng Tiểu Vũ dũng khí đầy đủ. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 35, Bình Định Sơn Thôn. Cửa thành bị mặt trời mới mọc chỗ làm nổi bật, sáng sớm mở màn dần dần kéo ra. Nhậm Thanh bọn người mang lên bao khỏa, kết bạn đi ra Tam Tương thành. Bọn hắn nhìn xem quan đạo bên cạnh xanh um tươi tốt rừng cây, vãng thân thượng bôi khu trùng dược thủy, càng sâu người còn nuốt mấy khỏa cổ quái viên đan dược. Tuy nói mục đích cự ly không xa, nhưng dù sao phải đi đường núi, cũng nên làm đủ chuẩn bị. đây là Nhậm Thanh đến đây phương thế giới đến nay lần đầu ra khỏi thành. Những người còn lại cũng không tốt gì, đều là tại Tam Tương thành sinh trưởng ở địa phương, lấy về phần kinh nghiệm phong phú nhất lại là Tiểu Vũ. Nhậm Thanh từ trong ngực lấy ra trương giản dị địa đồ, phía trên ghi chú tiến đến tụ hợp con đường, đến lúc đó liền có thể cùng lính cai ngục gặp mặt. Bất quá cự ly chân chính tiêu hai cấm khu còn xa xa chưa tới, nha môn cũng sẽ không dễ dàng như thế tiết lộ cấm khu tin tức. Nhậm Thanh suy nghĩ một lát nói ra, trước xuất phát rồi nói sau, nhóm chúng ta tận lực tại ban đêm đến Bình Định Sơn, nơi đó có cái có thể đặt chân thôn. Vương Văn làm bộ khoái, đồng thời nhiều tuổi nhất nha dịch, hắn đối Nhậm Thanh không có cái gì tín nhiệm, không khỏi liên tục căng dặn. Ngươi cần phải xem trọng địa đồ, ngàn vạn đừng có bị mất. Sẽ không sai. Nhậm Thanh không có để ý Vương Văn cách nhìn, chỉ huy đám người dọc theo quan đạo mà đi. Hỏa công ở vào trong đội ngũ ở giữa, bộ khoái thì tại đầu đuôi, phòng ngừa đột nhiên sinh ra nguy hiểm. Tiểu Vũ lấy tuổi trỏ thọc Nhậm Thanh, nhẹ giọng nói ra, Thanh ca, muốn liên tục đi đường, thân thể ngươi không sao à? Nhậm Thanh lắc đầu hồi đáp, nào có cái gì sự tình, huống hồ thuận lợi hai ngày liền có thể đến. Ân. Tiểu Vũ vẫn như cũ có chút lo lắng, dù sao trước mấy ngày Nhậm Thanh thân thể xác thực không tốt, liền xem có thể hay không kiên trì chịu đựng. Đội ngũ dần dần rời xa Tam Tương thành. Có thể tình huống nhưng không để lạc quan, quan đạo cái khác cây lâm minh hiển có thể nghe được dã thú gào thét, thậm chí bụi cỏ còn có động tĩnh sinh ra. Nhậm Nha Sai, có bộ thi thể. Nói chuyện gọi là Quách Khánh, hắn là một vị khác bộ khoái, niên kỷ cùng Nhậm Thanh tương đương, thân ở hoàn cảnh xa lạ có vẻ rất không thích ứng. Nhậm Thanh đi vào Quách Khánh chỉ vị trí kiểm tra một hồi. Phát hiện thi thể nằm nghiêng tại vũng bùn bên trong, thân thể xanh xao vàng vọt, mặc cũ nát đông vải sợi đai áo, phần ngực bụng có bao nhiêu vết dao chém. Hẳn là sơn phỉ thi thể, bị quan binh đuổi bắt ở đây. Nhậm Thanh hơi có vẻ nghi hoặc, xem ra sơn phỉ thời gian vẫn là tương đối nhỏ khó. Ngẫm lại cũng thế, thương đội tại Tam Tương thành bên trong rất ít khởi hành, sơn phỉ hoàn toàn tỏa sơn năng không, bọn hắn trong ngày thường là dựa vào cái gì sống qua? Chu Định nhịn không được hỏi, nha sai, không phải nói thi thể cũng đốt cháy sạch sẽ sao? Nhậm Thanh giải thích nói, quan binh là sẽ không xử lý lẻ tẻ thi thể, nếu không dễ dàng gây nên liên miên không dứt sơn hỏa. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không còn đi chú ý thi thể. Thật tình không biết Nhậm Thanh dùng chân đem thi thể đẩy ra lúc, chú ý tới thi thể mặt sau có lưu mảng lớn cháy đen. Hắn vô ý thức theo thi thể vết máu phương hướng nhìn lại, cái gặp đen như mực núi rừng bên trong, mơ hồ có thể phát hiện vài đôi đỏ như máu con mắt. Kia là từng đầu màu lông xám gầy sói. Trong truyền thuyết sơn lang thiên tính chính là cực kỳ xảo trá, thậm chí sẽ vì đuổi bắt con mồi đi theo mấy ngày mấy đêm. Thật muốn thành tinh. Nhậm Thanh minh bạch thi thể chỉ sợ là sơn lang theo trong núi rừng tha tới, bọn chúng lợi dụng thi thể dụ bắt con mồi, có thể thấy được hắn thông minh trình độ. Nhậm Thanh tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mình bị để mắt tới, hắn thừa dịp những người còn lại không chú ý, đem hai mắt meo lại mở ra, đồng thời thi triển thần tốc kinh. Một cỗ kinh khủng khí tức phát ra, tiểu Vũ bọn người không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng này nhiều dã thú lại khác. Sơn lang quần phát ra ồ ồ thấp sủa, hoảng hốt chạy bừa chui vào núi rừng. Này động tĩnh bị hù Quách Khánh toàn thân run rẩy. Hắn cuống quýt đem bên hông bội đao rút ra, không nghĩ tới lại là sợ bóng sợ gió một trận, sói chu dần dần cách xa con đạo. Đám người nhao nhao ý thức được nguy hiểm sượt qua người, bản năng cảm thấy nghĩ mà sợ. Trải qua một màn như thế, đội ngũ đi đường tốc độ xuống ý thức tăng tốc không ít, dù là buổi trưa ăn cũng dùng lương khô qua loa đối phó. Bọn hắn muốn dựa theo Nhậm Thanh lời nói, trước khi trời tối đến địa thế khoáng đạt Bình Định Sơn. Nhậm Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi, mượn ngáp động tác, dùng dị miệng hướng trong bụng đút nhiều mắt heo, nhiệt khí lập tức lan tràn từ toàn thân.